Chương 310, hung thủ từ đầu đến cuối thành mê. Chương 310, hung thủ từ đầu đến cuối thành mê. Mà trước mặt mọi người, người nghe xong Tô Trần đến tiếp sau giảng thuật, đại minh giang hồ rất nhiều hiệp sĩ càng là ngồi không yên. Lưu Tinh kiếm khách Đinh Bằng, cái tên này gọi lên vô số ký ức. Năm đó hắn bằng một thanh trường kiếm quét ngang võ lâm, khiêu chiến các phái danh túc, đánh đâu thằng đó, nhất thời đầu ngọn gió vô lượng. Có thể từ khi thua ở Liễu Nhược Tùng thủ hạ sau, liền mai danh nhận tích, trong giang hồ cũng dần dần không người nhắc lại. Giống hắn dạng này hoa quỳnh kỳ tài cũng không hiếm thấy, một khi bại trận, tựa như Lưu Tinh vẫn lạc, rất nhanh bị người mới thay thế. Ai có thể nghĩ đến, cái này điên lặng phía sau lại tàng lấy như vậy tình thế điều bí ẩn. Cái kia Liễu Nhược Tùng rõ ràng là cái âm tàn xảo trá chi đồ, cùng Giang Biệt Hạc, Long Thiếu Vân chi lưu không khác nhau chút nào, là đoạt hư danh không từ thủ đoạn, ngay cả người bên gối cũng có thể biến thành quân cờ. Không ít người âm thầm cười lạnh, người này sợ là tử kỳ sắp tới. Bây giờ Đinh Bằng không chỉ có kế tục ma giáo giáo chủ Bạch Tiểu Lâu ý bát, thực lực càng ở trên đó. Đại hắn bay về Trung Nguyên này, chính là Liễu Nhược Tùng mệnh tang hoàng tuyển thời điểm. Lập tức, trong sảnh nghị luận nổi lên bốn phía, cái gì? Cái này Đinh Bằng cũng là nhảy núi không chết, được cao nhân truyền thừa. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, có thể lên bảng danh sách này, cái nào không phải trăm năm khó gặp yêu nghiệt. Bình thường võ phu hay là đừng có năng động. Liễu Nhược Tùng thật sự là đủ hung ác, vì thắng một trận tỷ thí, ngay cả mình thê tử cũng có thể coi là kế đi vào. Thiên Điệu giao trinh em Dương Đại Bi Phú. Không nghe nói Tây vực ma giáo còn có bực này khủng bố võ học. Năm đó Bạch Tiểu Lâu chấp trưởng Viên Nguyệt Luân Đao, độc chiến hai đạo chính tà mà không rơi vào thế hạ phong, bây giờ Đinh Bằng kế thừa đạo, tương lai sẽ mạnh đến loại tình trạng nào? Nghe công pháp này danh tự liền rõ ràng lấy tà khí, chỉ mong Đinh Bằng chớ có đi lên con đường sai trái mới tốt. Đốt. Điểm nhân khí đột phá 20 triệu, lục tinh nhiệm vụ đạt thành. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được ban thưởng, hoàng kim chịu tưởng tạm một tấm. Tính gộp lại nắm giữ hoàng kim chịu tưởng tạm một tấm, bạch ngân 8 tấm, thanh đồng 7 tấm. Trên đài cao làm bằng bạch ngọc, Tô Trần nghe hệ thống nhắc nhở, khóe miệng ý cười càng sâu. Ánh mắt của hắn đảo qua toàn trường, đợi ồn ào dần dần hơi thở, vừa rồi cất cao giọng nói, sau đó, công bố vị kế tiếp lên bảng tuấn kiệt. Đứng hàng thứ 28 người, Tiểu Phong. Vị nhân vật này, chư vị đang ngồi chắc hẳn đều không xa lạ gì. Đương nhiệm đại tống cái bang ban chủ, giang hồ Tịnh Xưng Nam Mộ Dung, Bắc Kiều Phong bên trong Bắc Kiều Phong, chính là người này. Bất quá Tô Mộ hôm nay chỉ cần làm sáng tỏ một chút, tuy có truyền ngôn đem Mộ Dung phục cùng Tiểu Phong đánh đồng, kỳ thực bất quá là thế nhân gán ghép nói như vậy. Luận võ học thiên phú, luận nội lực tu vi, Tiểu Phong hơn xa Mộ Dung phục đầu chỉ một bậc. Hai người căn bản không tại cùng nhất cảnh giới, không có chút nào chỗ có thể so. Cùng Đinh Bằng, Trương Vô Kỵ tương tự, Tiểu Phong vận mệnh cũng cùng một trận ngã xuống sườn núi cùng một nhịp thở. Việc này còn phải ngược dòng tìm hiểu đến 28 năm trước nhạn môn quan thảm án. Lúc đó Huyền Từ mới bước lên Thiếu Lâm Vương trượng vị trí, nhận được cô Tô Mộ Dung gia chủ Mộ Dung Bắc mật báo, Xưng Liêu quốc đem phái cao thủ thừa dịp trùng cựu tập kích Thiếu Lâm, y đồ đánh cắp võ điện. Huyền Từ xưa nay kính trọng Mộ Dung thế gia danh vọng, tin là thật, liền liên hợp cái bang bang chủ Đồng Kiếm Thông các loại 21 tên đỉnh tiêm cao thủ, đi nhạn môn quan bên ngoài bố trí mai phục, muốn đánh đòn phủ đầu. Mùng 8 tháng 9 hôm đó, quả nhiên chặn đứng một cỗ từ Liêu quốc mà đến xe ngựa, lúc này vây công mà lên. Thật tình không biết, đây hết thảy đều là Mộ Dung Bắc một tay bày kế âm mưu. Trong xe người cũng không phải là đến đây trộm lấy võ công Liêu quốc thích khách, mà là Liêu quốc Tiêu hoàng hậu dưới trướng thân quân thống lĩnh Tiêu Viễn Sơn một nhà. Tiêu Viễn Sơn mặc dù xuất thân khế đan quý tộc, vợ hắn lại là người Hán, lại hắn thời niên thiếu từng bái đại tống quân nhân vi sư, đối với Trung Nguyên có mang thâm hậu tình nghĩa, cả đời tận sức tại Tống Liêu chung sống hòa bình. Năm đó Liêu Tống hai nước bình an vô sự đã có hơn 10 năm, ở trong đó, Tiêu Viễn Sơn tại Tiêu hoàng hậu bên thai nhiều lần khuyên giải, thực có không nhỏ công lao. Mà hắn lần này xuôi nam đại tống, bất quá là mang theo vợ dây lưng, về nhạc gia thăm người thân thôi. Mộ Dung Bắc lại sớm đã âm thầm dò việc này, cố ý dẫn Huyền Từ bọn người đến đây phục kích, mục đích chỉ có một cái, chu sát Tiêu Viễn Sơn, nhóm lửa Liêu Tống chiến hỏa. Có người có lẽ muốn hỏi, Liêu Tống khai chiến, đối với Mộ Dung Bắc lại có gì ích? Vậy thì phải từ Mộ Dung bộ tộc nguồn gốc nói đến. Cái này Mộ Dung gia cũng không phải là người Hán dòng chính, mà là tiền triều đã hủy diệt Yên quốc hoàng tộc hậu duệ, huyết mạch nguồn gốc từ dân tộc Tiên Bi cũ tộc. Nguyên nhân chính là như vậy, Mộ Dung Bắc cả đời toàn tính, chính là phục hưng Yến thị Giang Sơn. Chỉ có kích động Liêu Tống đại chiến, làm cho đại Tống nội loạn phân khởi, Giang Sơn dao động, Mộ Dung gia mới có thể thừa loạn mà lên, trọng trưởng thiên hạ. Có thể nói, nhạn môn quan trận kia huyết án, từ đầu đến cuối đều là Mộ Dung Bắc bày ra một ván nước cờ thua. Tô Trần vừa dứt lời, trong sảnh lập tức xôn xao nổi lên một phía. Nhất là những cái kia đến từ đại Tống giang hồ hào kiệt, từng cái nghẹn họng nhìn chân chối, khó có thể tin. Nhạn môn quan huyết án, ba chữ này như sấm bên tai, thật sâu khắc vào trí nhớ của bọn hắn bên trong. Chính là đêm hôm đó thảm kịch, để vốn đã an bình hơn 10 năm biên cảnh khói lửa lại nổi lên, vô số dân chúng trôi dạt khắp nơi, thi cốt khắp nơi. Có thể nhiều năm qua, hung thủ từ đầu đến cuối thành mê. Bây giờ chân tướng rõ ràng, hát thủ phía sau màn đúng là Mộ Dung Bắc. Hắn đã bấy, dụ dỗ Huyền Từ bọn người xuất thủ, chỉ vì mượn đao giết người, đảo loạn thiên hạ. Huyền Từ, Vương Kiếm Thông chi lưu, lại tất cả đều bị hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay. Nghĩ đến đây, mọi người không khỏi lên cơn giận dữ, hận không thể đem cái kia nham hiểm chi đổ thiên đào bạc quả. Bạch Ngọc Đài bên trên, Tô Trần nhẹ lay động trong tay quạt xếp, đợi ồn ào dần dần hơi thở, tiếp tục nói, Huyền Từ bọn người bị mơ mơ màng màng, không nghe Tiêu Viễn Sơn bị bạch, khăng khăng muốn đem nó giết chết tại chỗ. Tiêu Viễn Sơn muốn không ý phản kháng, dễ thân mắt thấy gặp thê tử đột tử, trong tá lót hải nhi cũng bị độc thủ, lập tức tâm thần đều đức, giận phát như điên. Trận chiến kia, thiên hôn địa ám, máu nhuộm vách núi. 17 vị trung nguyên đỉnh tiêm cao thủ mệnh tang nó tay, chỉ còn lại 4 người còn sống, dẫn đầu đại ca Huyền Tử, bị phong bế kinh mạch Vong Kiếm Thông, trọng thương ngã xuống sườn núi chi ánh sáng, còn có dọa đến hôn mê Triệu Tiền Tôn. Lấy Tiêu Viễn Sơn chi năng, bạn có thể đều chu diệt được đến. Khả Thê Nhi chết thảm, mất hết can đảm, hắn đối với người này ở giữa lại không quyến luyến, ôm hài tử thả người nhảy xuống vực sâu. Ngay tại trên đường rơi xuống, hắn chợt thấy trong ngực Hải Nhi vẫn còn tồn tại yêu ớt khí tức, dùng hết tia khí lực cuối cùng, đem hài tử ra sức ném lên ngay ngạ. Lúc này Huyền Tử bọn người vừa rồi tỉnh ngộ tình báo có sai, hối hận đan sen, đau đến không muốn sống. Là đền bù sai lầm, bọn hắn đem cái kia may mắn còn sống sót Hải Nhi mang về Trung Nguyên nuôi dưỡng. Nhưng việc này dù sao không chịu nổi, như lan truyền ra ngoài, mấy người thanh danh hủy hết. Thế là 4 người im lặng ước định, đối với chuyện này ngậm miệng không nói. Huyền Tử cùng Ông Kiếm Thông tâm hoài ấy nấy, liền quyết định dốc hết toàn lực bồi thường cái này vô tội hài đồng. Hai người liên thủ vung chồng, một cái xuất từ thiếu lâm, một cái chấp trưởng cái bang, đều là lấy suốt đời sở học dốc túi tương thụ. Nói đến chỗ này, chư vị chắc hẳn đã sáng tỏ, anh hải kia chính là hôm nay cái bang bang chủ Kiều Phong, Tiêu Viễn Sơn thân sinh cốt đủ. Nguyên nhân chính là nó thân phận đặc thù, mới có thể vượt qua môn phái thời hạn, cùng bái thiếu lâm huyền khổ đại sư cùng cái bang Ông Kiếm Thông vi sư, đều chiếm được hai phái chân truyền. Nhưng mà Kiều Phong có thể có thành tựu ngày hôm nay, càng lại bản thân thiên phú chắc tuyệt. Giáng Long thập bát trưởng vốn là cái bang tuyệt học chí cao, lại bị hắn luyện tới xưa nay chưa từng có cảnh giới, thậm chí siêu việt sáng tạo công tiền bối. Càng khó hơn chính là hắn càng đánh càng hăng, nộ cường càng phấn, mặc dù đối thủ tu vi thắng mình, cũng dám chính diện đối cứng, ý chí chiến đấu sục sôi, thế gian hiếm thấy. Bây giờ Kiều Phong đã bước vào võ hoàng chi cảnh. Như cùng hắn lúc đối địch, chợt nghe hư không chuyển đến trận trận trung cổ thể minh, cho dù là võ hoàng đỉnh phong cường giả, cũng muốn sinh ra lòng kiêng kỵ, tránh né mũi nhọn. Tông tu vi của nó, chiến tích cùng tiềm lực, ba hàng tuyệt đại thiên tiêu bảng thứ 28 vị. Có khác một chuyện đáng nhắc tới, Tiêu Viễn Sơn nhảy núi đằng sau, cũng không bỏ mình. Là truy tra năm đó nhạn môn quan huyết án phía sau màn thủ phạm, hắn độc thân chui vào thiếu lâm, nạp thân tàng kinh các hơn 20 năm. Thú vị là, Mộ Dung Bác là trốn tránh Huyền Tử truy cứu trách nhiệm, giả chết thoát thân, lại cũng ẩn thân tại cùng một trong các. 20 năm xuân thu, hai người cùng chỗ một các, lẫn nhau không biết thân phận, lại riêng phần mình khắp lam thất thập nhị tuyệt kỹ, tu thành mấy chục môn tuyệt học, đều là đạt võ hoàng chi cảnh. Trong lúc đó mấy lần âm thầm giao thủ, chiêu chiêu chí mạng, nhưng thủy chung khó phân cao thấp. Mà nhất cử nhất động của bọn họ, kỳ thật đã sớm tại vị Tiêu Tạo Điệu tăng nhìn chăm chú phía dưới. Thử Kim lâu bên trên, lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người sớm đã đối với Kiều Phong thân phận có chỗ suy đoán, nhưng khi Tô Trần một câu nói toạc ra lúc, vẫn như kinh lôi sâu thai, trong lòng đột nhiên chấn động. Danh chấn thiên hạ cái bang bang chủ Bắc Kiều Phong đúng là khế đan huyết mạch. Tin tức này tựa như đất bằng tiếng sấm, để ở đây mỗi một vị đến từ đại tống nhân sĩ võ lâm đều khó mà tiếp nhận. Bọn hắn thậm chí đã có thể dự liệu được, một khi việc này chuyển về Trung Nguyên giang hồ, chắc chắn nhấc lên thao thiên ba lan. Nhưng mà, Tô Trần phen này phân tích, cũng làm cho không ít người sáng tỏ thông suốt. Tại đại tống võ lâm bên trong, Kiều Phong tồn tại vốn cũng không cùng bình thường. Hắn một người thân kiêm thiếu lâm cùng cái bang hai đại tuyệt học, tiền lệ như vậy trước đó chưa từng có, trên mặt nổi chưa bao giờ có người có thể làm đến như vậy. Kỳ quái hơn chính là, thiếu lâm cùng cái bang đối với cái này lại không có chút nào dị nghị, thái độ khác thường. Bây giờ chân tướng công bố, đám người rốt cuộc minh bạch, nguyên lai Huyền Tử cùng Ông Kiếm Thông hai cái này ra vẻ đạo mạo người, bất quá là dùng công pháp truyền thừa để đền bù năm đó phạm vào sai lầm thôi. Mà chân chính làm cho toàn trường rung động, là Tô Trần sau đó lời nói. Tiêu Viễn Sơn ngã xuống sườn núi chưa vong, Mộ Dung Bắc giả chết tỷ thế. Hai vị này vốn nên chết đi nhân vật phong vân, vậy mà nhiều năm qua ẩn nấp tại thiếu lâm tàng kinh các bên trong, âm thầm học trộm hơn 30 cửa thiếu lâm bí mật bất truyền, võ công đã đạt đến võ hoàng chi cảnh. Như thế nội tình làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối, cơ hồ không thể tin được. Ngắn ngủi tĩnh mịch đằng sau, toàn bộ đại điện lập tức sôi sùng sục đứng lên, quần hùng châu đầu ghé thai, nghị luận ầm ĩ, khó trách năm đó nhạn môn quan huyết án từ đầu đến cuối tra không kết quả, nguyên lai là Huyền Tử bọn người một tay che trời, tận lực giấu giếm. Huyền Tử thân là phương trượng, trong giang hồ có thụ kính trọng, không nghĩ tới càng như thế dối trá, ta thật sự là mắt bị mù. Hắn cùng Ông Kiếm Thông làm việc trái với lương tâm không dám nhận, bây giờ điểm ấy bồi thường tính là gì? Lao thiên gia, đường đường cái bang bang chủ lại là người khiết đan. Tin tức này nếu là truyền trở về, cái bang sợ là muốn loạn thành một bầy. Ta một mực biết Tiểu Phong lợi hại, lại không nghĩ rằng hắn đã bước vào võ hoàng cảnh giới. Ta không nghe lầm chứ? Tiêu Viễn Sơn cùng Mộ Dung Bắc căn bản không chết, còn trốn ở thiếu lâm tàng kinh các hơn 20 năm. Chương 311, hai người tịnh xưng song đao chi đỉnh. Chương 311, hai người tịnh xưng song đao chi đỉnh. Nếu là bọn hắn biết mình những năm này mọi cử động tại Tạo Địa Tăng không coi vào đâu, không biết sẽ làm cảm tưởng gì. Trên đài cao làm bằng bạch ngọc, Tô Trần thần tình lạnh nhạt, khẽ nhấp một cái thanh trà, đợi bốn phía viên náo dần dần hơi thở, mới chậm rãi mở miệng. Phía dưới, lợi bình vị kế tiếp lên bảng tuấn kiệt. Thiên tiêu bảng thứ 27 vị, Vô Song, Vô Tâm, Đường Liên, Lôi Vô Kiệt. Bốn người đều là xuất từ Bắc Ly võ lâm, hợp xưng Bắc Ly tứ kiệt cũng là Bắc Ly một đời mới khiêng đỉnh chi tài. Mặc dù niên kỷ còn không đủ 20, lại đồng đều đã bước vào lớn tông sư chi cảnh, trên giang hồ cũng có chút danh tiếng. Trong đó thiên phú nhất là chắc tuyệt người, thuộc về Vô Song. Hắn sinh tại Bắc Ly Tam Đại trọng trấn một trong Vô Song thành, chính là trong thành lịch đại xuất chúng nhất kỳ tài. Năm gần 17, liền có thể khống chế Vô Song kiếm trong hộp 10 thanh phi kiếm, chiến lực đủ để chống lại thiên nhân cảnh cao thủ. Đại hắn sẽ có một ngày khống chế toàn bộ 13 thanh phi kiếm, liền có thể bước vào lục địa thần tiên hàng ngũ. Lần là Vô Tâm. Nguyên danh Diệp An Thế, là Thiên Ngoại Thiên Ma giáo giáo chủ Diệp Đỉnh Chi chi tử, sư theo Hàn Sơn tự vong ưu đại sư. Mặc dù thực chiến hơi kém vô song, lại tinh thông La Sát Đường 36 loại cấm thuật, thủ đoạn quỷ biến khó lường, còn tại trên đó. Còn nữa là Đường Liên. Xuất thân Đường môn, đến Đường môn đệ nhất cao thủ Đường Liên Nguyệt thân truyền thụ. Đường môn quy củ sông nghiêm, hắn 12 tuổi trước chuyên tu nội môn tâm pháp cùng độc thuật, 16 tuổi liền luyện trọn vẹn ngoại môn 36 loại thủ pháp ám khí, 17 tuổi phó Tuyết Nguyệt thành bái tiểu tiên Bách Lý Đông Quân vi sư. Thiên phú mặc dù hơi không kịp tiền nhị giả, nhưng căn cơ vững chắc, thêm nữa độc thuật cùng ám khí phối hợp đến không chê vào đâu được, thực lực không thể khinh thị. Cuối cùng là Lôi Vô Kiệt. Xuất thân Bắc Ly một trong tứ đại thế gia Giang Nam Phích Lịch Đường Lôi gia, sư thừa Lôi môn tứ kiệt bên trong Lôi Hoành. Luận thiên tư hoặc hơi kém ba người, nhưng hắn tâm tính thuần triệt, chân thành như lúc ban đầu, tương lai thành tựu khó mà hạ lượng, đã có kiếm tiên khí tượng. Bởi vậy tổng hợp đánh giá, đem bốn người này đặt song song tại Tuyệt Đại Thiên Tiêu bảng thứ 27 vị. Thoại âm rơi xuống, đầy sảnh xôn xao. Bắc Ly tứ kiệt. Chẳng ai ngờ rằng, Bắc Ly giang hồ lại đồng thời hiện lên bốn vị có lục địa thần tiên tiềm chất tuổi trẻ anh tài. Cái này một phân tích để tất cả nhân sĩ võ lâm đều chấn kinh. Trước đây Tô Trần lợi bình các đại bảng danh sách lúc, Bắc Ly tuy không phải chói mắt nhất chi địa, nhưng cũng nhiều lần cực kỳ tích, đám người sớm đã lưu tâm. Bây giờ lại nghe này tứ kiệt chi năng, càng cảm thấy Bắc Ly có người kế tục, tương lai đều có thể. Nhất là vậy đến từ vô song thành vô song, tuổi chưa qua 17, có thể cùng thiên nhân cảnh cường giả sánh vai, quả thật hiếm thấy kỳ tài. Thiên phú bực này, ngay cả không ít thành danh đã lâu cao thủ cũng vì đó rung động. Trong lúc nhất thời, trong hành lang đám người nghị luận ầm ĩ, cái gì? Bắc Ly giang hồ lại đồng thời hiện lên bốn vị thiếu niên anh kiệt. Cái này cũng không khỏi quá kinh người. Bốn người này niên kỷ đều không có qua 20, mạnh nhất cái kia có thể cùng thiên nhân cảnh cường giả sánh vai, thật sự là giang sơn đời nào cũng có tài tử ra a. Một đời người mới thay người cũ, Bắc Ly tương lai giang hồ cách cục, sợ là muốn do vô song, vô tâm, Đường Liên, Lôi Vô Kiệt bốn người này đến chủ đạo. Bọn hắn phía sau theo thứ tự là Vô Song Thành, Thiên Ngoại Thiên, Đường Môn cùng Lôi Gia Bảo, bằng vào cái này bốn cái danh tự, 60 năm bên trong những thế lực này chỉ sợ cũng sẽ không dao động. Đáng sợ nhất chính là Vô Song, nghe nói cái kia Vô Song kiếm hộp hơn 60 năm chưa từng nhận chủ, hắn còn quá trẻ liền có thể khống chế 10 thanh phi kiếm. Ta dám chắc chắn, trong bốn người này cái thứ nhất bước vào lục địa thần tiên cảnh, nhất định là Vô Song. Vô Song cố nhiên xuất chúng, có thể vô tâm nắm giữ La Sát Đường 36 cấm thuật, lại là Thiên Ngoại Thiên thiếu chủ, căn cơ càng ổn, tiềm lực chỉ sợ còn muốn thắng được một bậc. Lầu ba phía nam gian thứ hai trong nhà thất, Tư Không Trường Phong khuôn mặt có chút động, không nghĩ tới Vô Song thành thế hệ này, lại ra như vậy kinh diễm hậu bối. Đối với Vô Tâm, Đường Liên, Lôi Vô Kiệt lên bảng, hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nhưng hắn tuyệt đối không ngờ tới, ba người thiên phú lại đều bị Vô Song đè ép một đầu. Cái này khiến hắn đối với vị kia chưa từng gặp mặt thiếu niên, sinh ra hứng thú nồng hậu. Vô Tâm cùng Đường Liên cũng đều ánh mắt hơi sáng, trong lòng đã lặng yên chờ mong tương lai có thể cùng cái này Vô Song giao thủ luận bàn. Chỉ có Lôi Vô Kiệt không che giấu chút nào hưng phấn, Vô Tiêu Sắt bả vai nết miệng cười nói, ngươi nghe không? Tô tiên sinh nói ta sẽ trở thành kiếm tiên đâu. Tiêu Sắt nhíu mày hất tay của hắn ra, lạnh lùng nói, ngươi liền điểm ấy chí hướng. Hắn nhìn qua Bạch Ngọc Đài bên trên bảng danh sách, ánh mắt thâm trầm, nỗi lòng khó bình. Năm đó, ai chưa từng là hăng hái thiếu niên thiên tài, nhưng hôm nay kinh mạch hủy hết, con đường tu hành triệt để đoạn tuyệt, dạng này bảng danh sách cuối cùng không có duyên với hắn. Đốt. Điểm nhân khí đột phá 50 triệu, thất tinh cấp nhiệm vụ hoàn thành. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được khen thưởng thêm, hoàng kim chịu tưởng tạm 3 tấm. Tính gộp lại nắm giữ hoàng kim chịu tưởng tạm 4 tấm, bạch ngân 8 tấm, thanh đồng 7 tấm. Bạch Ngọc Đài bên trên, Tô Trần nghe trong đầu truyền đến nhắc nhở, khóe miệng khẽ nhếch, tâm tình thoải mái không gì sánh được. Đám người này khí tăng vọt đến đơn giản không thể tưởng tượng nổi, một lần lợi bình mang tới nhiệt độ, lại bù đắp được dĩ vãng nửa tràng thuyết thư tổng cộng. Hắn than nhẹ một tiếng, lập tức triển khai quả xếp, cất cao giọng nói, sau đó, công bố vị kế tiếp trèo lên bảng thiếu niên anh kiệt. Thiên Tiêu bảng thứ 26 vị, Diệp Khai, Phó Hồng Tuyết. Hai người đều là xuất từ Đại Minh giang hồ, vận mệnh ở giữa cũng có thiên ti vạn lũ liên lụy. Năm đó Tây vực ma giáo giáo chủ Bạch Tiểu Lâu đem người xâm chiếm Đại Minh, huyết tẩy môn phái, uy thế cực thịnh, người giang hồ người cảm thấy bất an. Thời khắc mấu chốt, Thần Đao Đường đường chủ Bạch Tiên Vũ đứng ra, ước chiến Bạch Tiểu Lâu, cũng dùng tuyệt đối thực lực đem nó đánh bại. Bạch Tiểu Lâu bị ép thực hiện lời hứa, xuất bộ lui về Tây vực. Nhưng hắn ra tâm chưa mẫn, liền mệnh nữ nhi Bạch Phượng công chúa tiếp cận Bạch Tiên Vũ, ý đồ đánh cắp Bạch gia đao pháp. Bạch Phượng công chúa dung mạo khuynh thành, rất nhanh thắng được Bạch Tiên Vũ cảm mến, thành công đem đao phổ mang ra, giao cho cha nó. Nhưng mà lâu ngày sinh tình, nàng thực tình yêu Bạch Tiên Vũ, cũng vì nó sinh hạ một con. Kẻ này chính là Diệp Khai. Có thể nàng không biết, chính mình tồn tại sớm đã rước lấy Bạch Tiên Vũ chính thê kiêng kỵ. Bạch phu nhân dưới gối không còn, đối với phòng bên sinh con cực kỳ oán hận, âm thầm đem Hải Nhi đổi. Bạch Phượng công chúa thân sinh chi tử bị giao cho một đôi họ Diệp bình thường nông phu nuôi dưỡng, đặt tên là Diệp Khai. May mà Bạch phu nhân bản tính không ác, ngày thường vẫn đối với Diệp Khai nhiều hơn trông nom. Đợi Diệp Khai tuổi tác hơi dài, nàng tự mình dẫn tiến nó bái nhập Lý Tầm Hoan môn hạ, cũng cáo chi thần thế chân tướng. Lý Tầm Hoan cùng Bạch Thiên Vũ chính là sinh tử chi giao, biết được Diệp Khai đúng là con của cố nhân, lúc này thu đồ đệ, dốc túi chuyển thụ tiểu Lý Phi đao tuyệt kỹ. Diệp Khai thiên tư chắc tuyệt, đối với phi đao chi thuật lĩnh ngộ cực sâu, 19 tuổi liền bước vào thiên nhân cảnh giới. Trừ phi đao bên ngoài, nó khinh công cũng có 102 một phương, hạn hữu địch nổi. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, người này chắc chắn trở thành đại minh giang hồ một đời mới trụ cột. Về phân phó Hồng Tuyết, chính là năm đó bị đổi nhập Bạch phủ đứa bé kia. Bạch Thiên Vũ cùng Bạch Phượng công chúa đối với năm đó sự tình hoàn toàn không biết gì cả, từ đầu đến cuối đem phó Hồng Tuyết coi như con đẻ, dốc lòng dưỡng dục. Bởi vậy Phó Hồng Tuyết thở nhỏ liền tu tập Bạch Gia Đao pháp, lại bởi vì cơ duyên tiếp xúc Tây vực ma giáo trấn giáo thần công thiên địa giao trinh âm dương đại bi phú tàng quyển, dung hội quan thông. Về sau Bạch Thiên Vũ bị Mây Trắng Tiên tử Đinh Bạch Vân liên hợp Vạn Mã Đường đường chủ Mã Không Quần thiết kế hãm hại, chết oan chết uổng, Bạch Gia như vậy xuống dốc. Phó Hồng Tuyết tại trong cựu hận trưởng thành, luyện thành một thân lạnh lùng như tu La Đao pháp, năm gần 19 liền bước vào thiên nhân chi cảnh. Tương lai đại minh võ lâm, đã là Diệp Khai tung hoành thiên hạ một đời, cũng là Phó Hồng Tuyết chấp đao vấn tâm thời đại, hai người tịnh sừng song đao chi đỉnh. Tông nó tư chất, gặp gỡ cùng tiềm lực, ba hàng hai người này là thiên kiêu bảng đặt song song thứ 26 vị. Lời còn chưa dứt, trong sảnh đã là tiếng động lớn âm thanh nổi lên bốn phía. Đại minh giang hồ càng lại ra hai vị tuyệt thế kỳ tài. Ai cũng không ngờ tới, cái này tuyệt đại thiên kiêu bảng vừa mới mở ra, liền bị Đại Minh cùng Bắc Ly hai nhà một mực chiếm thượng phong. Đợi nghe được Tô Trần đến tiếp sau bình điểm, ở đây rất nhiều đại minh hào hiệp càng là ngồi không yên. Diệp Khai cùng Phó Hồng Tuyết, nhìn như không có chút nào liên quan, kỳ thực vận mệnh dây dưa, huyết mạch tương liên. Nếu không có hôm nay điểm phá, ai có thể nghĩ tới bọn hắn thân thế phía sau lại tàng lấy như vậy bí ẩn. Nguyên nhân chính là năm đó Bạch phu nhân một ý nghĩ sai lầm, trời xui đất khiến ở giữa, lại là Đại Minh võ lâm sáng tạo ra hai vị có hy vọng đăng lâm lục địa thần tiên cảnh giới tuyệt đại đạo khách. Trong lúc nhất thời, bốn phía nghị luận ầm ĩ, nguyên lai Bạch Thiên Vũ cái chết có nội tình khác, bây giờ cuối cùng tra ra manh mối. Mã Không Quần bây giờ có được Vạn Mã Đường, thế lực không thua thượng quan Kim Hồng Kim Tiền Bang, có thể lần này sợ là khó thoát kiếp số. Diệp Khai cùng Phó Hồng Tuyết đều có thông huyền chi tư, lục địa thần tiên một khi xuất thủ, Vạn Mã Đường mạnh hơn lại có thể thế nào? Mã Không Quần lần này thế nhưng là triệt để xong, hắn trêu chọc không phải một người, mà là hai tôn tương lai kiếm đạo tự phách. Ta nguyên lai tưởng rằng Đinh Bằng cùng Trương Vô Kỵ đã là nhân tài mới nổi bên trong nhân tài kiệt xuất, không nghĩ tới còn có nhân vật bực này hoành không xuất thế. Có Diệp Khai, Phó Hồng Tuyết, Đinh Bằng, Trương Vô Kỵ ít như vậy năm anh kiệt, Đại Minh giang hồ chắc chắn nên đón một cái phong vân khuấy động thời đại mới. Lầu ba cánh bắc căn thứ tư nhã các bên trong, Ân Lê đỉnh cao mày, Diệp Khai, Phó Hồng Tuyết, hai cái danh tự này chưa từng nghe, các ngươi có thể từng biết được. Tống Biết Tiểu, Du Liên Chu, Mạc Thanh Cốc bọn người hai mặt nhìn nhau, đều là lắc đầu biểu thị lạ lẫm. 19 tuổi nhập thiên nhân cảnh, thế hệ này người trẻ tuổi thật khiến cho người ta sợ hai thán phục. Các Vô Kỵ Nhật Hậu muốn đi đường, chỉ sợ sẽ không quá bằng thẳng. Tống Viễn Kiều than nhẹ một tiếng, ánh mắt lơ đãng đảo qua bên cạnh Tống Thanh Thư. Cái nhìn kia, tuy không trách cứ chi ý, lại làm cho Tống Thanh Thư trong lòng siết chặt, trên mặt nóng bỏng nóng lên. Giờ phút này hắn rốt cuộc minh bạch, chính mình kết nối lại bảng tư cách đều không có, đừng nói tranh phòng, liền ngay cả đi theo những thiên kiêu này bước chân đều theo không kịp. Trong lòng vẫn rất khó bình, vì sao có người sinh ra chính là thiên mệnh chi tử, mà hắn khổ tu nhiều năm, vẫn bị vây ở một góc. Lao thiên sao mà bất công? Trên đài cao làm bằng bạch ngọc, Tô Trần đứng yên một lát, tùy ý đám người nghị luận chập trùng, đợi tiếng gầm hơi dừng, vừa rồi mở miệng, sau đó công bố bị kế tiếp lên bảng người. Chương 312, Bát Bách Niên đệ nhất kỳ tài. Chương 312, Bát Bách Niên đệ nhất kỳ tài thiên kiêu bảng vị thứ 25, Tây Môn Suy Tuyết. Vị nhân vật này, chư vị chắc hẳn sớm đã nghe nhiều nên thuộc. Hắn cùng chưa thành danh Diệp Khai, Phó Hồng Tuyết, Đinh Bằng khác biệt, sớm đã danh chấn giang hồ 10 năm, thế nhân tôn làm kiếm thần. Nó kiếm đạo thiên phú chắc tuyệt, càng có đại khí vận gia thân, từng bước thông huyền. Nếu như nói Diệp Khai cùng Phó Hồng Tuyết là tương lai đại minh đao đạo song phong cùng tồn tại, như vậy Tây Môn Suy Tuyết chính là tương lai đại minh kiếm đạo đỉnh cao nhất. Tổng hợp suy tính, tạm đem nó liệt vào tuyệt đại thiên kiêu bảng vị thứ 25. Vừa dứt lời, đầy sảnh chấn động. Tây Môn Suy Tuyết quả nhiên lên bảng. Mặc dù nằm trong dự liệu, dù sao người này phong mang tất lộ nhiều năm, có thể xưng 10 năm gần đây đến đại minh võ lâm lớn nhất nổi danh cường giả tuổi trẻ. Nhưng chân chính làm lòng người đầu rung động là Tô Trần câu kia, kiếm đạo đỉnh cao nhất. Phải biết, đương kim đại minh cảnh nội, còn có Lãng Phiên Vân bực này lục địa kiếm tiên trấn thủ một phương. Chẳng lẽ nói, Tây Môn Suy Tuyết tương lai có cơ hội cùng người trong truyền thuyết kia kiếm tiên kề vai sát cánh, trung luận kiếm đạo cực cảnh. Nghĩ đến đây, vô số giang hồ nhìn nữ nhiệt huyết sôi trào, phản phất đã trông thấy tương lai trong giang hồ, kiếm quang ngút trời, phong vân biến sắc bao la hùng vĩ tranh cảnh. Lầu ba cánh bắc căn thứ 5 trong dạng, Lục Tiểu Phụng vỗ tay cười to, ta liền biết, Tây Môn huynh há có thể thì rớt. Chúc mừng, Tây Môn huynh. Hoa Mãn Lâu cũng mỉm cười nâng chén, hôm nay trèo lên bảng, thực chí danh uy. Tây Môn Suy Tuyết trèo lên bảng, mọi người cũng không ngoài ý muốn, có thể câu kia kiếm đạo đỉnh điểm lợi bình, lại đủ để cho hắn thắng được cả sảnh đường lớn tiếng khen hay. Thân xác hắn vẫn như cũ lạnh lùng, chỉ có ánh mắt chớp lên, khó nén nội tâm bận sóng. Tô Trần những lời này, như liệt hỏa thêm tuổi, để trong lòng của hắn tín niệm càng kiên định, cuối cùng sẽ có một ngày, hắn đem trực diện che mưa kiếm Lãng Phiên Vân, vấn đỉnh đại minh kiếm đạo chi đỉnh. Trên đài cao làm bằng bạch ngọc, Tô Trần chấp phiến nhẹ lay động, không chờ nào lắng lại, liền lên tiếng lần nữa, sau đó, nói một câu vị kế tiếp nhập bảng kỳ tài. Thiên Tiêu bảng người thứ 24, Công Tử Vũ. Người này cũng xuất từ Đại Minh Võ Lâm, chính là năm đó Võ Lâm thần thoại Thẩm Lãng duy nhất đệ tử thân truyền. Mà càng làm cho người ta kinh tâm chính là, hắn chính là trong giang hồ thần bí nhất, hung danh nhất, rõ ràng sát thủ thế lực Vân Thiên Chi đỉnh chân chính người cầm lái. Nếu nói 10 năm gần đây đến, ba ngày ở giữa chói mắt nhất kiếm khách là Tây Môn Suy Tuyết, đen như vậy trong đêm chân chính đế vương, chính là Công Tử Vũ. Hắn sáng lập Vân Thiên Chi đỉnh, bất quá ngắn ngủi 10 năm, đã trở nên là viễn siêu Thanh Long hội lực uy hiếp giết chóc chi vong, chỗ nhận nhiệm vụ, không một cái rơi mất. Đây hết thảy đều là bởi vì Công Tử Vũ tâm tư kín đáo, nhu lược thông thần. Niên kỷ bất quá chừng 20, tâm trí lại cay độc như trải qua tang thương đa mưu túc trí chi sĩ, làm việc từ trước đến nay ẩn nhẫn địa thấp, từ trước tới giờ không trưng dương. Hắn chưa bao giờ lấy chân dung gặp người, cho dù tại nội bộ tổ chức, biết được nó thân phận người cũng lắc đắc không có mấy. Hắn đối với mỗi một cái mục tiêu đều như lòng bàn tay, phân tích nhập vi, thậm chí so với đối phương rõ ràng hơn nhược điểm của mình cũng sơ hở. Nguyên nhân chính là như vậy, phàm bị Vân Thiên Chi đỉnh khóa chặt người, vô luận thân phận cao bao nhiêu, võ công mạnh cỡ nào, cuối cùng đều không tiếng động vô tức tan biến tại thế gian. Trừ trí kê siêu quần, võ học của hắn thiên phú cũng không có thể khinh thường. Hắn cá độ sở trường các nhà, dung hội phái thêm tuyệt kỹ, thậm chí ngay cả Tây vực ma giáo chí cao bí điển Thiên Địa Giao Trinh Âm Dương Đại Bi Phú cũng bị hắn hiểu thấu đáo, sớm đã bước vào thiên nhân cảnh giới. Nhưng mà, những này vẫn không phải Vân Thiên Chi đỉnh chỗ đáng sợ nhất. Chân chính làm người sợ run, là nó đối với giang hồ các đại môn phái thẩm thấu chi sâu. Đại Minh cảnh nội mấy trăm môn phái, nhiều hơn phân nửa đều có nó giấu giếm nhãn tuyến. Liền ngay cả vậy được tung kỳ bí, khó mà nắm lấy Thanh Long hội, nội bộ cũng có hai mắt của hắn ẩn nút. Đây cũng là công tử Vũ thủ đoạn, chỉ cần hắn muốn, đời tiếp theo Thanh Long hội đại long thủ vị trí, dễ như trở bàn tay. Chư vị không ngại ngẫm lại, một năm chưa 30 người trẻ tuổi, muốn đạt thành như vậy bố cục, cần hao phí bao nhiêu tâm huyết cùng tính toán. Nguyên nhân chính là tinh thần quá độ, tinh khí hao tổn nghiêm trọng, thân hình hắn tiểu tụy, khuôn mặt dàn mùa, tựa như 40-50 tuổi xế chiều người, chỉ có quanh năm ở Hàn Băng mật thất mới có thể chỉ hoãn suy bại thân thể, cho nên tổng hợp cân nhắc, ba hàng làm việc đại thiên tiêu bảng người thứ 24. Thoại âm rơi xuống, toàn trường yên tĩnh, lập tức vang lên một mảnh hít khí lạnh thanh âm. Đến tận đây tất cả lên bảng nhân vật bên trong, vị này công tử Vũ không thể nghi ngờ là nhất làm cho người sợ hãi một vị. Sự kinh khủng của hắn cũng không phải là đến từ mũi kiếm hoặc trường lực, mà là loại kia bao phủ toàn bộ giang hồ vô hình bố cục, thận trọng từng bước, vô cùng bất nhập. Nếu không có hôm nay nghe nói, ai có thể tin một sát thủ tổ chức có thể tại trong 10 năm dệt thành khổng lồ như thế la võng? Nhất là những cái kia sống lâu đại minh giang hồ hào kiệt, giờ phút này càng là trong lòng rung động. Vân Thiên Chi đỉnh, cái tên này từng bị coi là trong truyền thuyết bóng ma, so Thanh Y Lìa Lâu càng thêm sâu thẳm khó lường, giết người ở vô hình. Đi qua mọi người chỉ nói nó là cùng trời tôn đã song song đỉnh tiêm tổ chức sát thủ, gần với Thanh Long hội. Nhưng hôm nay mới biết, bọn hắn tất cả đều sai. Vân Thiên Chi đỉnh xa so với trong tưởng tượng càng thêm to lớn và nguy hiểm, không chỉ có được đỉnh tiêm sát thủ, càng tại các đại môn phái cắm rễ còn ngầm, bệnh thành một tấm nhìn không thấy lưới lớn. Ngay cả Thanh Long hội đều không thể may mắn thoát khỏi, những bang phái khác lại có ai có thể chỉ lo thân mình. Công tử Vũ Gia Tâm đã hiển lộ không thể nghi ngờ. Hắn không còn tình nguyện ẩn thân hắc ám, mà là muốn đem toàn bộ Đại Minh võ lâm giữ trong lòng bàn tay. Nghĩ đến đây, không ít nhân sĩ giang hồ sắc mặt nghiêm trọng, lo lắng. Nếu như người này thật thành Thanh Long hội tân chủ, một tay chấp trưởng sáng tối hai thế lực lớn, trong thiên hạ còn có ai có thể cùng tranh phong? Trong chốc lát, trong sảnh nghị luận ầm ĩ, thanh âm liên tiếp, "Lão thiên gia a, ngươi nói cái gì? Vân Thiên Chi đỉnh chủ nhân lại vẫn không đến 30 tuổi, thật là đáng sợ." Hắn sáng tạo tổ chức kia lúc mới mười mấy tuổi đi. Một thiếu niên, vì sao lại có như vậy lòng dạ cùng thủ đoạn? Vân Thiên Chi đỉnh tự sáng tạo lập đến nay, làm việc trầm ổn lão luyện, chưa bao giờ có nửa điểm sơ suất, ai có thể nghĩ tới đây hết thảy lại đều xuất từ công tử Vũ chi thủ. Khó trách công tử Vũ danh vọng còn tại Tây Môn Suy Tuyết phía trên, hắn không chỉ có dốc lòng tu hành, còn muốn lo liệu Vân Thiên Chi đỉnh bực này quái vật khổng lồ. Chuyên môn chỉ cần hắn gật đầu, liền có thể kế nhiệm Thanh Long hội đại long đầu. Hẳn là toàn bộ Thanh Long hội đã sớm bị hắn lặng yên khống chế. Lấy công tử Vũ tâm cơ cùng thủ đoạn, nếu không có chuyện ngoài ý muốn hao tổn, tương lai tất thành Đại Minh võ lâm bên trong nhất làm cho người kiêng kỵ tồn tại một trong. Trên đài cao làm bằng bạch ngọc, Tô Trần hơi khép hai mắt, lười biếng dựa vào, do Ngư Ấu Vi cùng Mạc San San ở một bên nu hòa hầu hạ. Trước mắt hiện ra một đạo hư ảnh giống như nhân khí bảng danh sách, trên đó chỉ số chính phi tốc nhảy lên. Theo thiên tiêu bảng dần dần lợi bình tiến lên, nhân khí giống như thủy triều vào tới, khoảng cách tiếp theo tinh cấp nhiệm vụ hoàn thành đã không xa. Đợi trong sảnh tiếng động lớn nghị dần dần hơi thở, Tô Trần mới chậm rãi mở mắt, thanh âm trong sáng vang lên, sau đó công bố vị kế tiếp trèo lên bảng tuấn kiệt. Đứng hàng người thứ 23 là Tần Mộc Giao. Vị này danh tự chư vị có lẽ lạ lắm, chưa từng nghe thấy. Nhưng nàng xuất thân cực kỳ hiền hách, chính là Đại Minh Từ Hàng Tịnh Trai trai chủ Nôn Tĩnh Am tọa hạ nhị đệ tử, bây giờ Từ Hàng Tịnh Trai khâm định thành nữ. Không chỉ có như vậy, nàng càng lán tên phái 800 năm đến kinh diễm nhất truyền nhân. Giống nhau lịch đại thánh nữ, Tần Mộc Giao dung nhan tuyệt thế, áo trắng như tuyết, da như mỡ đông, đã có quan âm lâm phàm chi từ bi, cũng mang rừng đêm tinh linh chi linh động, phong thái chắc tuyệt, cử thế vô song. Nôn Tĩnh Am đối với nó thiên phú khiếp sợ không thôi, dốc túi tương thụ trong môn tất cả bí truyền công pháp, càng tự mình hơn biết thư, đưa nàng dẫn tiến đến Tịnh Niệm Thiền Tông. Liên quan tới Từ Hàng Tịnh Trai cùng Tịnh Niệm Thiền Tông nguồn gốc, trước đây Tô Mộ đã có đề cập, hai phái đồng căn đồng nguyên, huyết mạch tương liên. Bởi vậy, Liêu Tân Tiền chủ đến Nôn Tĩnh Am tự tay viết thư sau, đối với Tần Mộng Giao đặc biệt coi trọng, không chỉ có tự mình chỉ điểm nó tu hành, càng đồng ý nàng khắp Lãng Thiền Tông võ học điện tàng cùng lịch đại cao tăng bản chép tay tâm đắc. Cho nên Tần Mộng Giao tuy là Từ Hàng đệ tử, kỳ thực kiêm tu hai đại Phật môn thánh địa chí cao truyền thừa. Tuổi vừa mới 20, tu vi đã đạt tiên nhân cảnh trung kỳ, căn cơ vững chắc, con đường đều có thể. Tóm lại chỗ bình, ba hàng nó tại tuyệt đại thiên tiêu bảng người thứ 23. Lời còn chưa dứt, cả sảnh đường xôn xao. Lại là Đại Minh người. Đông đảo giang hồ hào hùng cơ hồ khó có thể chịu đựng như vậy trùng kích. Trước đây Tô Trần lời bình quân anh bảng danh sách lúc, Đại Minh biểu hiện thường thường, vẹn vẹn cùng Bắc Ly sánh vai cùng. Ai từng lường trước, thế hệ này Đại Minh nhân tài mới nổi càng như thế sáng chói chói mắt. Trương Vô Kỵ, Linh Bằng, Phó Hồng Tuyết, Diệp Khai, Tây Môn Suy Tuyết, Tần Mộng Giao. Trong lúc tháng qua, 6 vị anh tài liên tiếp lên bảng. Không thể nghi ngờ, Đại Minh giang hồ kỷ nguyên mới đã mở ra, chân chính nên đón quần tình tranh nhau phát sáng thịnh thế khí tượng. Nhất là nghe xong Tần Mộng Giao bình thuật, vô số tuổi trẻ hiệp khách ánh mắt nóng bỏng, tâm trí hướng về. Nàng là trước mắt duy nhất đưa thân bảng danh sách nữ tử, lại vốn liền tuyệt đại phong hoa. Mọi người đã có thể đoán được, một khi nàng bước vào hồng trần giang hồ, chắc chắn nhấc lên một trận tịch quyển thiên hạ thiếu niên anh hùng hâm mộ triều dâng. Trong lúc nhất thời, nghị luận nổi lên bốn phía, lao thiên gia. Đại Minh lấy ở đâu nhiều như vậy kinh tài tuyệt diễm nhân vật? Diệu a, lúc này mới bao lâu, đã xuất 6 vị thiên tiêu, chẳng lẽ đời sau muốn ra 6 cái lục địa thần tiên phải không? Từ hàng mỗi đời thánh nữ đều là nghiêng nước nghiêng thành, vị này Tần Mộng Giao chắc hẳn càng là nhân gian tuyệt sắc, thật muốn tận mắt thấy một lần. Năm đó nói trai chủ hành tẩu giang hồ, bao nhiêu hảo kiệt vì đó thần hồn điên đảo, ngay cả ma sư bảng ban đều không ngoại lệ. Cái này Tần Mộng Giao, chỉ sợ sẽ chỉ càng hơn một bậc. Quá kinh người. Bát Bách Niên đệ nhất kỳ tài, thân phụ song thánh tuyệt học, khó trách có thể vượt trên công tử Vũ, Tây Môn Suy Tuyết bọn người một đầu. Lầu ba sườn tây thứ 7 ở giữa nhã các bên trong. Phạm Thanh Huệ ánh mắt khẽ nhúc nhích, khóe môi mỉm cười, luôn tỉ tỉ dấu thật là đủ sâu, thu cái xuất sắc như thế đồ đệ, lại cũng không thấu nửa câu tiếng gió. Luôn Đinh An đối với người này lên bảng cũng không kinh ngạc, hiển nhiên sớm có đoán trước. Sau khi nghe xong Phạm Thanh Huệ ngữ điệu, nàng nhẹ nhàng cười một tiếng, ngữ khí dịu dàng, Mộng Giao còn tại trưởng thành, con đường phía trước chưa định, có thể hay không gánh vác trách nhiệm còn chưa biết được, Phạm tỷ tỷ làm gì trêu ghẹo ta đây? Bây giờ đã có Tô tiên sinh tự mình chứng nhận, phần này tương lai, ngược lại là an tâm mấy phần. Chương 313, chưa từng nghe qua kỳ danh chương 313, chưa từng nghe qua kỳ danh ngươi đổ nhi này thiên phú kinh người, tương lai vô cùng có khả năng bước vào địa tiên cảnh, thậm chí có hy vọng sánh vai năm đó địa ni tổ sư. Phạm Thanh Huệ mỉm cười mở miệng. Nếu là ngày trước, nghe nói Đại Minh từ hàng tịnh trai ra Tần Mộng Giao như vậy kinh diễm tuyệt luân đệ tử, trong nội tâm nàng có lẽ sẽ còn nổi lên một tia gợn sóng. Nhưng hôm nay lại không nhầm này. Chỉ vì học trò cưng của nàng sư Phi Huyền, sớm đã trở thành Tô Trần thị nữ bên người, bây giờ càng là đăng lâm lục địa thần tiên chi cảnh. Cái gì thiên tư chắc tuyệt, khí vận gia thân, tại Tô Trần người bên cạnh thân phận này trước mặt, đều là như phủ vân giống như tái nhợt vô lực. Cho dù ngày khác Tần Mộng Giao thật có thể đuổi kịp địa ni bước chân, bước vào Phật môn đệ thất trọng cảnh giới, nàng cũng tin tưởng vững chắc, sư Phi Huyền nhất định có thể đi được càng xa. Trên đài cao làm bằng bạch ngọc, Tô Trần khẽ nhấp một cái trà, không đợi đám người hoàn hồn, liền cao giọng rồi nói tiếp, sau đó, lợi bình vị kế tiếp lên bảng tuấn kiệt. Đứng hàng thiên tiêu bảng người thứ 22 người, Thúy Hoa. Vị này cũng là nữ tử, nhưng chư vị chỉ sợ chưa từng nghe qua kỳ danh. Bởi vì thân phận nàng thấp, bất quá là Đông Ly giang hồ Ngô gia kiếm chủng một đời mới kiếm quan Ngô Cửu Đỉnh tùy hành kiếm thị. Hành tẩu giang hồ, thế nhân ánh mắt đều là tập trung tại phong mang tất lộ Ngô Cửu Đỉnh, lại có ai sẽ lưu ý bên cạnh hắn cái kia trầm mặc ít nói thiếu nữ. Không người ngờ tới, tên này nhìn như bình thường kiếm thị, thực lực chân thật lại tại phía xa Ngô Cửu Đỉnh phía trên, sở tu kiếm pháp đã đạt đến kiếm mộ chi đỉnh. Khi Ngô Cửu Đỉnh vừa mới đặt chân tiên nhân chi cảnh lúc, Thúy Hoa đã ở võ hoàng cảnh bên trong lắng đọng 2 năm. Thú hồ, Ngô gia kiếm chủng kiếm thị hai chữ, cũng không phải là bình thường ý nghĩa bên trong đôi tớ. Thúy Hoa cũng không phải là Ngô Cựu Đỉnh nô tỳ, mà là hắn tống chung người. Kiếm quan cùng người quyết đấu lúc, kiếm thị không được xuất thủ, chỉ có thể đứng ngoài quan sát. Bởi vậy mỗi khi gặp giao đấu, nàng luôn luôn đứng yên một bên, phản phất chỉ là cái vô dụng vật làm nền. Kỳ thực trên trận mỗi một chiêu mỗi một thức, sớm đã đều ánh vào nàng tâm hải. Nếu nàng cố ý, chuôi kia chấn nhiếp thiên hạ tố bước kiếm, cũng bất quá dễ như trở bàn tay. Cho nên cân nhắc liên tục, tạm đem nó liệt vào tuyệt đại thiên kiêu bảng người thứ 22. Lời còn chưa dứt, trong sảnh đã là lặng ngắt như tờ. Trước đây Tô Trần chỗ bình người, có thể là hậu nhân của danh môn, có thể là thân phụ kỳ duyên, bối cảnh lừng lẫy. Có thể vị này Thúy Hoa, mặc dù sinh tại kiếm mộ, lại chỉ là một tên không có tiếng tăm gì thị nữ. Như vậy thân phận, cho dù gặp thoáng qua, cũng khó lưu nửa phần ấn tượng. Bây giờ lại bị khẳng định là Ngô gia thế hệ này chân chính nhân tài kiệt xuất, thậm chí có hy vọng vấn đỉnh lục địa thần tiên, có thể nào không làm cho người chố mắt. Thụ nhất rung động, không ai qua được đến từ Đông Ly quân hùng. Ngô Cửu Đỉnh. Ba chữ này năm gần đây vang vọng Đông Ly giang hồ, người người kính ngưỡng. Nhưng ai có thể nghĩ đến, cái kia từ đầu đến cuối túi đầu đi theo, không nói một lời thiếu nữ, mới thật sự là thầm tàng bất lộ cường giả. Như vậy tương phản, mọi người chấn kinh sau khi, không khỏi trong lòng nghiêm nghị. Giang hồ này, quả nhiên từng bước mạch nước ngầm. Trước có ra vẻ mã phu từ nhà mình, ngụy trang thành nô bộc tề luyện hoa, hôm nay lại gặp hóa thân thành kiếm thị Thúy Hoa. Nếu như có người bởi vì biểu tượng khinh thị bọn hắn, chỉ sợ ngay cả chết cũng không biết như thế nào chết. Bạch Ngọc Đài bên trên, Tô Trần nhẹ lay động trong tay quạt xếp, ánh mắt như điện đảo qua toàn trường, lại lần nữa mở miệng, sau đó, lợi bình vị trí thứ 21 thiên tiêu. Hiên Viên Thanh Phong. Nàng này cũng xuất từ Đông Ly giang hồ, xuất thân nhưng còn xa không phải Thúy Hoa nhưng so sánh. Nàng là Hiên Viên thế gia dòng chính đích tôn chi nữ, phụ thân chính là Hiên Viên Kính Thành. Ngoài ra, nàng còn có một đoạn bí ẩn lai lịch, trăm năm trước vị kia nữ tử áo tím chuyển thế chi thân. Trước đây ta từng đề cập, trăm năm trước Đông Ly giang hồ đi ra hai vị hạng người kinh tài tuyệt diễm, một là Trục Lộc giáo Lưu Tung Đạo, một là Long Hồ Sơn Triệu Hoàng Sảo. Hai người đều là khoáng thế kỳ tài, ý hợp tâm đầu, dắt tay du lịch thiên hạ. Lúc đó còn có một vị cô gái mặc áo tím đồng hành, dung mạo mặc dù không xuất chúng, lại dịu dàng động lòng người, khí chất siêu nhiên. Lưu Tung Đào cảm mến nàng, làm sao nàng tình hệ Triệu Hoàng Sảo, làm cho Lưu Tung Đào đau thấu tim gan, liền bế quan không ra. Có thể nữ tử kia một lòng nhờ vả Triệu Hoàng Sảo, cuối cùng càng đem nàng đẩy vào tuyệt cảnh, Thương Tiêu Ngọc vẫn thời điểm áo rách quần manh, thê thảm đến cực điểm. Lưu Tung Đào nghe hỏi phá quan mà ra, huyết tẩy giang hồ, quét ngang triều đình, liên sát hai vị đế vương. Nhưng hắn không biết, cái kia áo tím cũng không hồn tán, mà là luân hồi nhân gian. Hiên Viên Thanh Phong chính là nàng đương thời chi thân. vận mệnh trêu người, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Một thế này hiên viên thanh phong, vốn liền một bộ tuyệt đại phong hoa, dung nhan như vẽ, làm cho người nín hơi, lại tính tình cao ngạo, thủ đoạn lăng lệ, từ trước tới giờ không biết như thế nào nhượng bộ cùng khoan dung. Duy nhất xuyên qua hai đời không đổi, là hắn đối với vệ kia áo tím chấp niệm. Có lẽ, đây là vận mệnh đối với nàng kiếp trước hồng nhan bạc mệnh một loại hòa lại. Lần này chuyển thế, hiên viên thanh phong khí vận ngập trời, tương lai nhất định chống lên Đông Ly giang hồ một mảnh bầu trời. Bởi vậy, trải qua tổng hợp cân nhắc, tạm đem nó liệt vào tuyệt đại thiên kiêu bảng vị trí thứ 21. Lời còn chưa dứt, trong sảnh quần hùng đã là sôi trào một mảnh. Liên tiếp hai vị Đông Ly tuấn kiệt lên bảng, lại đều là nữ tử, làm cho ở đây hảo kiệt nhiệt huyết khó đè nén. Khách quan Thúy Hoa xuất thân Hàn Bi, hiên viên thanh phong bối cảnh thì rung động lòng người. Bởi vì cái gọi là giang tây long hổ, giang đông hiên viên thế gia có thể cùng đạo môn thánh địa Long Hổ Sơn cách sông cùng tồn tại, thanh thế chi thịnh có thể thấy được luồn lốn. Nhất là bọn hắn nắm trong tay giang hà thủy vận, thiên hạ các đại thế lực không ai dám ngăn nó thương thuyền thông hành. Đây hết thảy đều là bởi vì hiên viên gia có một vị lao tổ tọa chấn, hiên viên đại bản. Người này võ công thông huyền, dù chưa nhập võ bảng top 10 hàng ngũ, thực lực lại đủ sánh vai trong đó nhân tài kiệt xuất. Mà càng làm đám người khiếp sợ là hiên viên thanh phong một thân phận khác, trăm năm trước vị tiên nữ tử áo tím chuyển sinh. Năm đó Lưu Tung Đảo là người áo tím kia gần như điên cuồng, ngay cả thiên ngoại tiên ảnh đều cản hắn không nổi. Bây giờ như biết được tâm hồn thuộc vào người lại lần nữa như thế, làm sao có thể không dốc sức che chở? Nghĩ đến sau này Đông Ly võ lâm để cho cái này hiên viên thanh phong chấp trưởng đại cục, không ít người âm thầm liễu lưới. Sớm đã có người cơ linh tính toán như thế nào trèo lên gia tộc hiên viên cây to này. Trên đài cao làm bằng bạch ngọc, Tô Trần giống như chợt có chỗ ức, tại mọi người nghị luận chưa nghỉ thời khắc lên tiếng lần nữa, liên quan tới hiên viên thanh phong, còn có một cọc chuyện lạ, hiếm ai biết. Hiên viên thế gia địa vị của hôm nay, hơn phân nửa dựa vào đương nhiệm lão tổ hiên viên đại bản. Vị lão tổ này một đời, có thể nói trầm động chập trùng, ầm ầm sóng dậy. Hắn trời sinh khôi ngô, khác hẳn với thường nhân, thời niên thiếu liền đã đủ đầu tóc bạc. Đợi đến đột phá đại tông sư cảnh, cái kia mênh mang tóc trắng không ngờ trở lại đen như mực, thần thái tỏa sáng, giống như trở lại bản quy chân. 20 tuổi năm đó, hắn khí phách tung hành, khiêu chiến trong tộc tiền bối, dồn nó trọng thương bất trị. 30 tuổi lúc, độc chiến thương tiên vương tú, bại trận sau dốc lòng tu tập thương thuật. 40 tuổi, độc thân xâm nhập Ngô gia kiếm chủng, lại bị lúc đó Ngô gia đệ nhất cao thủ lấy phi kiếm kỹ năng đánh tan, từ đó vứt bỏ thương học kiếm. 50 tuổi tìm kiếm hỏi thăm Lý Thuần Cương, chỉ vừa bị một đạo kiếm ý chấn nhiếp nửa bước khó đi, tự giác kiếm đạo vô vọng, liền ngược lại luyện đao. 60 tuổi đao pháp sơ thành, ngẫu nhiên gặp thanh niên đao khách cố kiếm đường, lại gặp thất bại, thế là bỏ binh khí xuống, chuyên tu nội kình. 70 tuổi đăng lâm Long Hổ Sơn Trảm Ma Đài, cùng Xuân Thu đao giáp để viện chân so đấu nội lực, vẫn bị thua mà về. 80 tuổi, trải qua bách chiến hiên viên đại bản rốt cục hậu tích bạc phát, đặt chân chuẩn địa tiên cảnh. Từ đó bế quan tại cổ ngư hàng, một lòng muốn dung hội nho thích đạo ba nhà tinh túy. Làm sao thiên phú có hạ, từ đầu đến cuối khó dòm lục địa thần tiên chi môn, lại ngược lại nghiên cứu cấm thuật, như toan mượn người thân giao hòa chi pháp cưỡng ép đăng đỉnh. Hiên viên trong phủ rất nhiều nữ quyến đều là khó thoát nó tay, ngay cả hiên viên thanh phong chi mẫu cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Mà hắn lại vẫn không chỉ như thế, càng đem ánh mắt nhìn về phía cháu gái ruột hiên viên thanh phong. Cử động lần này cuối cùng chọc giận tới một vị một mực người trầm mặc, hiên viên kính thành. Thế nhân chỉ biết hiên viên thế gia có hiên viên đại bản vị này cường hành lão tổ, lại không biết có khác hiên viên kính thành nhận vào phía sau màn. Không sai, cái kia từ trước tới giờ không tập võ, chỉ nguyện đọc sách chỉ thế, bị tộc nhân niệm ai là phế vật hiên viên kính thành, kỳ thực là thâm tàng bất lộ nho ra chuẩn địa tiên. Chớ nói thư sinh không cương liệt, giận dữ có thể khiến sơn hải băng. Hiên viên kính thành vạn sự đều là nhịn, chỉ có một chỗ không thể xâm phạm, hiên viên thanh phong chính là nghịch lân của hắn. Mặc dù hiên viên đại bản chính là võ đạo chuẩn địa tiên, nhưng hiên viên kính thành khí thế càng hơn, tâm niệm cùng một chỗ, liền có thể bước vào lục địa thần tiên chi cảnh. Giữa hai người cuối cùng cũng có một trận chiến, chỉ đợi lại nổi sóng gió. Tô Trần nói xong, cả sảnh đường xôn xao, người người biến sắc. Ai cũng chưa từng ngờ tới, có thể nghe nói như vậy kinh thế bí mật. Chính như nó thuật lại, hiên viên đại bản nửa đời trước khi bại khi thắng, bại vào thương tiên tắc tu thường, bại vào kiếm quan thì học kiếm. Tuổi già kiếm đạo so ra kém Lý Thuần Cương, liền ngược lại tập đao, đao pháp không kịp cố kiếm đường, lại đổi tu chân khí, đến cuối cùng ngay cả nội lực cũng kém tề huyền chân. Như vậy liên tục gặp thất bại hiên viên đại bản, tại yên lặng nhiều năm sau nhất cử bước vào chuẩn địa tiên cảnh. Phần này ném vô lửa cũng không cháy chấp nghiệm, làm cho vô số nhân sĩ giang hồ từ đáy lòng kính nể. Nhưng khi đến tiếp sau sự tình truyền ra, đầy sảnh hào kiệt bỗng nhiên biến sắc, tức giận cuộn cuộn. Chẳng ai ngờ rằng hiên viên đại bản lại sẽ đối với gia tộc mình nữ tử ra tay. Cái này đã không phải giang hồ cấm kỵ, mà là phản bội nhân luân, thiên lý nan dung. Một lát tĩnh mịch đằng sau, đại đường lập tức sôi trào, quần hùng giận dữ đứng dậy. Cái gì? Hắn lại đối với trong tộc nữ tử độc thủ, ngay cả thanh phong đều không dung tha. Như thế hành vi đơn giản táng tận thiên lương. Lão phu xông xáo giang hồ hơn 30 trở, chưa bao giờ thấy qua đổ vô sỉ như vậy. Lão thiên gia a, ta không nghe lầm chứ? Hiên viên kính thành đúng là nho gia chuẩn địa tiên, còn có thể nhất niệm đặt chân lục địa thần tiên chi cảnh. Ta sớm có nghe thấy, cái kia hiên viên kính thành bất quá là cái tay trói gà không chặt người đọc sách, không nghĩ tới đúng là giấu đi mũi nhọn tại kém cỏi tuyệt thế cao nhân. Hiên viên đại bản lần này đã lên thế bản, dám đụng hiên viên thanh phong, kính thành tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Không cần kính thành ra mặt, nếu để cho Lưu Tung Đào biết được việc này, mười đầu mệnh đều lấp không đủ hắn giết. Đốt. Điểm nhân khí đột phá 100 triệu, bắt tinh nhiệm vụ đạt thành. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được ban thưởng, hoàng kim chịu tưởng tạp 5 tấm. Tính gộp lại nắm giữ hoàng kim chịu tưởng tạp 9 cái, bạch ngân 8 tấm, thanh đồng 7 tấm. Bạch ngọc đài bên trên Tô Trần trong nào chợt vang hệ thống nhắc nhở, chấn động trong lòng, tinh thần đột một chấn. Chương 314, Kim Cương Chi Khu chương 314, Kim Cương Chi Khu rốt cục, 100 triệu người khí giá trị đã đạt thành. Ánh mắt của hắn trong trẻo, nhìn chung quanh toàn trường, cao giọng nói, sau đó, lợi bình vị kế tiếp lên bảng tỷ tài. Đứng hàng tiên tiêu bảng người thứ 20, Tiêu Sát. Người này chư vị chắc hẳn cũng không lạ lắm. Nguyên danh Tiêu Sở Hà, chính là Bắc Ly hoàng triều lục hoàng tử, phong lĩnh An Vương, bởi vì thế Lang Gia Vương cầu tình bị trục xuất thiên hải. Trước đây ta từng nói, Vô Song Thành Vô Song là Bắc Ly tứ kiệt trung thiên phú nhất chắc tuyệt người. Nhưng bây giờ xem ra, Tiêu Sát chi tài còn tại trên đó. Vô Song 17 tuổi có thể ngự 10 kiếm tại trong một kiếm, chiến lược so sánh thiên nhân cảnh, mà Tiêu Sát 17 tuổi đã bước vào thiên nhân hàng ngũ. Huống chi, thân là hoàng tử, võ học vẹn vẹn chiếm nó tinh lực không đủ 1/3. Đã muốn nghiên cứu trị quốc phương lược, lại phải theo Lang Gia Vương tu tập thống quân chi thuật, càng bái cơ nhược phong bí sư, lĩnh hội giang hồ bí điển. Thậm chí tinh thông độ thuật, từng tại Thiên Khải một đêm thắng được nguyên một tòa thành trì. Như hắn như Vô Song, Đường Liên bình thường chuyên tu võ đạo, 17 tuổi có thể vấn đỉnh võ hoàng. Bởi vậy, Tiêu Sắt mới thật sự là trên ý nghĩa Bắc Ly đệ nhất thiên tài. Mặc dù dưới mắt ẩn mạch bị hao tổn, tu vi mất hết, nhưng đây cũng không phải là tuyệt lộ. Đợi kinh mạch trọng tụ, vẫn có vọng trọng trở lại đỉnh phong, đang lâm lục địa thần tiên, thậm chí cao hơn chi cảnh. Từ trên tổng hợp lại, ba hàng làm tuyệt đại thiên kiêu bảng người thứ 20. Thoại âm rơi xuống, ngồi đầy xôn xao. Đám người vốn cho là Tiêu Sắt thân chịu trọng thương, sớm đã vô duyên bảng danh sách. Nào có thể đoán được không chỉ có lên bảng, hoàn vị ở trước hàng, có thể xưng Bắc Ly thế hệ tuổi trẻ đứng đầu. Suy nghĩ tỉ mỉ phía dưới, nhưng cũng hợp tình lý. Bảng này không lấy thực lực luận cao thấp, duy xem thiên phú cùng tiềm lực. Đơn thuần tư chất, Tiêu Sát sát thực tại Vô Song, Vô Tâm, Đường Liên, Lôi Vô Kiệt phía trên. Lầu 3 phía nam cái thứ 2 trong nhà gian. Lôi Vô Kiệt kích động vô bàn lên, ngươi nghe không? Tô Tiên Sinh nói ngươi ẩn mạch còn có thể cứu. Chúc mừng lên bảng. Tư Không Trường Phong, Đường Liên mấy người cũng nhao chắp tay nói chúc. Tiêu Sát cố gắng trấn định, khóe miệng lại ngăn không được dương lên. Cuối cùng là cất tiếng cười to. Hắn để ý không phải xếp hạng, mà là một câu kia còn có thể chữa trị. Đặt ở trong lòng nhiều năm cự thạch, rốt cục rơi xuống đất. Giang hồ hiểm ác, phân tranh không ngừng, không có một thân bản sự, cuối cùng khó mà đặt chân, càng đừng đề cập tự do tự tại. Bạch Ngọc Đài bên trên, Tô Trần lặng chờ nào dần dần hơi thở, nhẹ lay động quạt xếp, lên tiếng lần nữa, sau đó, công bố vị kế tiếp lên bảng tuấn kiệt. Thiên Tiêu bảng người thứ 19, Đồng Tâm. Vị nhân vật này, chư vị có lẽ chưa từng nghe nói. Hắn xuất thân đại đường hai đại tu tiên thế gia một trong Đồng gia, là gia chủ Đồng Chấn con thứ 3. Xếp hạng nhỏ nhất, lại là đồng gia trong cùng thế hệ tư chất kinh diễm nhất người, tuổi vừa mới 20, đã đạt võ hoàng đỉnh phong. Nhưng bởi vì thở thiếu thời một trận bệnh nặng, đồng tâm thần trí bị hao tổn, tâm tính ngây thơ như lúc sơ sinh anh hải. Thêm nữa nhiều năm ẩn cư thủy nguyệt đầu tiên, rời xa trần thế ồn ào náo động, khó mà phân rõ nhân gian đúng sai cùng đen trắng. Bởi vậy một khi hắn bước vào hồng trần, gặp người, chỗ lịch sự tình liền cực kỳ khẩn yếu, gặp được lương sư tốt bạn thì hướng thiện, nội nhập lạc lối tà đạo thì xa đoạn, một ý niệm, chính tà lập phán. Cho nên trải qua nhiều mặt cân nhắc, tạm đem nó liệt vào tuyệt đại thiên kiêu bảng người thứ 19. Tiếng nói vừa dứt, đại đường quân hùng lập tức âm thanh ủng hộ nổi lên một phía. Rốt cục có bản triều tử đệ lên bảng. Đợi sau khi nghe được tục lời bình, đám người càng là thổn thức không thôi. Quả nhiên là tiên môn cao nhân tầm mắt sâu xa, nội tình thâm hậu làm cho người thán phục. Long gia thế hệ này ra đồng bác, đã trèo lên võ phu đệ thất trọng thiên, quả thật đương đại nhân tài kiệt xuất, đồng gia cũng có đồng tâm ít như vậy năm kỳ tài. Đáng tiếc tâm trí chưa toàn, rất dễ thụ ngoại giới ảnh hưởng, chính ta chỉ ở nhất niệm lưu chuyển ở giữa. Như vậy một vị nắm giữ tiên pháp thần thông thiếu niên, nếu làm chính đạo dẫn dắt, tất thành lương đống, nhưng nếu rơi vào gian định chi thủ, sợ đem ủ thành ngập trời tai họa, không chỉ có giang hồ dung chuyển, đối với hắn tự thân cũng là vạn kiếp bất phục. Nghĩ đến đây, trong lòng mọi người đều là bịt kín vẻ lo lắng, duy nguyện đồng tâm lĩnh thủ thủy nguyện động tiên, chớ đạp hồng trần một bước. Bạch Ngọc Đài bên trên, Tô Trần hào hứng chính đồng, không chờ dưới đài nghị luận lắng lại, liền lên tiếng lần nữa, sau đó, bình luận vị kế tiếp lên bảng tuấn kiệt. Đứng hàng tiên tiêu bảng thứ 18 người, Nhậm Thiên Hành, Tiên Tàng Phong hai người đặt song song. Hai người đều là xuất từ Đại Hán Võ Lâm, tuy không thân duyên huyết mạch tương liên, lại giống như mệnh trùng chú định dây dưa không rõ. Nhậm Thiên Hành trước đây đã có đề cập, chính là Chí Tôn Minh Chủ Quan Ngự Thiên thân sinh quốc đủ, thân phụ ma kiếm di tộc chi huyết. Quan Ngự Thiên xem kẻ này là duy nhất truyền thừa, dốc túi tương thụ gia tộc chí cao võ học nhất kiếm cách thế. Trước sớm các đại môn phái liên thủ vây quét Chí Tôn Minh, nhìn như đem nó triệt để hủy diệt, kết thúc Quan Ngự Thiên dạ tâm. Kỳ thực bất quá là nó ve sầu thoát xác kế sách, sớm đã mang theo Nhậm Thiên Hành lặng yên ẩn nấp. Bây giờ Nhậm Thiên Hành đã đem nhất kiếm cách thế luyện tới thông thấu chi cảnh, chỉ đợi Lăng Xương kiếm đúc lại hoàn thành, liền có thể xuất thế lấy kiếm, lại bén phong vân. Nhưng thiên địa có thứ tự, nhân quả không giả. 500 năm trước, Ma Hoàng ứng thuận thiên lưu lại không chọn vẹn Lăng Xương kiếm, mà hắn túc địch kỳ thánh kiếm tổ, cũng bố trí xuống chuẩn bị ở sau. Nó lưu lại, chính là tự sáng tạo một môn vang dội cổ kim tuyệt học, Thiên Ý Tứ Tự Quyết. Công này huyền diệu khó lường, uy lực lại còn tại tiên thiên cương khí phía trên. Toàn quyết phân bốn thức, Phong thần nộ, Hỏa thần nộ, Lôi thần nộ, Điện thần nộ. Tên như ý nghĩa, nếu có thể tu tới đỉnh phong, liền có thể ngự sử phong hỏa lôi điện, tung hoành thiên địa không gì làm không được. Đáng tiếc pháp quyết này quá mức thâm thúy, 500 năm đến gián tiếp nhiều người chi thủ, lại không người có thể dòm nó nơi sâu trong nhà. Cho đến rơi vào Yên Tàng Phong chi thủ. Vị này Yên Tàng Phong tiên phú chắc tuyệt, cũng không kém Nhậm Thiên Hành. Đến kỳ công này sau, ngắn ngủi thời gian liền đã đạt cảnh giới tiểu thành. Cái này có lẽ chính là sự an bài của vận mệnh. Một thế này, Nhậm Thiên Hành cùng Yên Tàng Phong vận mệnh, phản phất tái hiện năm đó ứng thuận thiên cùng kỳ thánh kiếm tổ quyết đấu. Nhưng mà số mệnh mặc dù tương tự, kết cục lại chưa định. Cuộc đời thăng trầm, vẫn cần nhìn riêng phần mình tạo hóa. Tóm lại suy tính, tạm đem hai người đặt song song tại tuyệt đại thiên tiêu bảng người thứ 18. Nói xong, đại hán quần hào đều kích động bản phần. 500 năm trước trận kia kinh động thiên hạ ân oán, lại muốn tại hôm nay tái diễn. Nhất kiếm cách thế truyền cho Nhậm Thiên Hành, thiên ý tứ tượng quyết hiện thế tại Yên Tàng Phong, cả hai nhất định ngõ hẹp gặp nhau. Có thể đoán được, tương lai chắc chắn có một trận kinh thế chi chiến. Nếu là ngày trước, nghe nói Quan Ngự Tiên vẫn có chuẩn bị ở sau, người trong giang hồ chắc chắn thấp thỏm lo âu. Nhưng hôm nay khác biệt, tiến ẩn tồn tại sớm đã xâm nhập lòng người. Nhậm Thiên Hành mặc dù chiến thắng tốc địch, cũng cuối cùng chạy không khỏi một chi kia xuyên tim mũi tên số mệnh. Bạch Ngọc Đài bên trên, Tô Trần khẽ nhấp một cái trà thơm, yên lặng nghe bốn phía ồn ào dần dần hơi thở, mới chậm rãi mở miệng, vị kế tiếp lên bảng người. Thiên Tiêu bảng người thứ 17, Từ Long Tượng. Vị thiếu niên này anh tài, chư vị chắc hẳn đều không xa lạ gì. Hắn chính là Bắc Lương Vương Từ Hiểu Hấu tử, thế tử Từ Phụng Niên chi đệ. Giáng sinh thời khắc, ánh sáng cầu đồng có nhật, không trung long ngâm quanh quẩn, vang vọng trăm dặm. Nương theo dị tượng như thế mà đến, tự nhiên không giống phàm tục. Hắn trời sinh liền cổ Phật môn kim cương chi khu. Nói cách khác, vừa mới xuất sinh, liền có được xé rách mãnh hổ, bắt sống báo lớn chi lực, chiến lực đuổi sát thiên nhân cảnh cao thủ. Lúc đó thiên hạ kỳ nhân dị sĩ đều là chi chấn động, càng có truyền ngôn rằng, người này có thể là chân võ đại đế chuyển thế xuống phàm trần. Lần này thuyết pháp cuối cùng bất quá là lời nói vô căn cứ. Từ Long Tượng cũng không phải gì đó chân võ đại đế giáng thế, kỳ thực chính là một đầu tu hành mấy trăm năm bạch giao đầu thai chuyển sinh, cho nên từ khi ra đời lên liền có được giao long giống như thần lực. Trước đây Tô Mỗ từng nói, Đông Ly Giang tả một vùng, nhất đến kim cương cảnh chân ý người, không ai qua được thân mang Tô Y tăng nhân Lý Đương Tân. Mà Từ Long Tượng thì là đương kim duy nhất có khả năng tại cường độ nhục thân bên trên vượt trên Lý Đương Tân người. Chỉ bằng vào điểm này, liền đủ thấy nó tư chất cỡ nào kinh người. Có thể nguyên nhân chính là thiên phú quá mức chắc tuyệt, phản chiêu thiên ý kiên kỵ, khiến hắn thở nhỏ tâm khiếu chưa mở, trời sinh ngu dốt. Càng sâu thêm, mệnh cách bên trong còn giấu giếm một đạo tử kiếp, một khi khai linh trí đạp vào con đường tu hành, kiếp này liền sẽ tùy theo giáng lâm. Chỉ có trải qua 81 tầng thiên lôi tẩy luyện, mới có thể bài trừ số mệnh công xiềng, chân chính siêu thoát ách nạn. Bây giờ Từ Long Tượng đã bái nhập Long Hổ Sơn tứ đại tiên sư một trong Triệu Hy Đoàn môn hạ, đến thụ đại mộng xuân thu bí pháp, tu vi tiến triển cực nhanh, đột nhiên tăng mạnh. Nếu có thể vượt qua cái kia cựu tử nhất sinh lôi kiếp, nhật hậu thành tựu không thể đo lường. Từ trên tổng hợp lại, đem nó liệt vào tuyệt đại thiên tiêu bảng người thứ 17, cũng coi như hợp tình hợp lý. Tiếng nói vừa dứt, trong sảnh lập tức xôn xao nổi lên một phía. Trước đây Tô Trần Bình điểm lục địa kiếm tiên thời điểm, Từ Long Tượng đã bị Long Hổ Sơn cao nhân tiếp đi, đa số nhân sĩ giang hồ đối với người này nội tình hoàn toàn không biết. Sau khi nghe xong lần này phân tích, mọi người không khỏi hít một hơi lãnh khí, sinh ra liền cổ Phật môn kim cương bất hoại thân thể, kiêm hữu lay núi chấn nhạc chi lực, đủ để cùng tiên nhân cảnh giới cường giả chống lại. Như vậy dị tượng, phóng nhãn thiên hạ, chỉ sợ cũng chỉ có giao long hóa thân Từ Long Tượng mới xứng có được. Nhưng mà được nghe lại về sau, không ít người lại nhịn không được bóp cổ tay thở dài. Thiên ý trêu người, thiên tư cái thế lại tâm trí mông muội, trong số mệnh còn lưng đeo chí mạng kiếp số, đây hết thể đã được quyết định từ lâu hắn con đường phía trước long đong nhiều gian khó. Cho dù dốc hết tâm huyết tỉnh lại thần thức, cuối cùng cũng có thể là tán thân tại lôi đình ảnh đỉnh phía dưới. Nghĩ đến đây, không ít người trong lòng nặng nề, nhao nhao lắc đầu, đối với vị thiếu niên này tương lai cũng không ôm hy vọng quá lớn. Lầu ba đầu tây gian thứ nhất nhát thất. Lão Hoàng chấn động trong lòng, chưa từng ngờ tới Từ Long Tượng lại có như thế lai lịch, đúng là giao long thác sinh người. Hắn mặc dù sớm biết đứa nhỏ này trời sinh gân cốt tường hành, lại không biết được nó thể phách tiềm lực có thể siêu việt áo trắng tăng Lý Đương Tân. Vị kia Lý Đương Tân, thế nhưng là công nhận tất cảnh phía dưới phòng ngự đệ nhất người. Đáng tiếc a. Nhớ tới Tô Trần đến tiếp sau lời nói, lão Hoàng than nhẹ một tiếng, quay đầu nhìn về Từ Phụ Niên. Chỉ gặp người sau hai tay chăm chú nắm lấy chén trà, đốt ngón tay trắng bệnh, nổi gân xanh, trong đôi mắt nộ diễm bốc lên. Thương thiên bất nhân. Từ Phụ Niên cơ hồ muốn đem câu nói này hô lên hết hầu. Vì sao vận mệnh như vậy khắc khe khắc hắn bảo đệ? Sinh ra ngu dại còn không đủ, còn muốn gia tăng thiên đạo sát kiếp tại nó thân. Nếu nói năm đó hại chết mẫu thân Ngô Tố hung thủ trong lòng hắn đứng hàng huyết cựu đứng đầu bảng, chương 315, thứ hai cựu địch chương 315, thứ hai cựu địch như vậy cái này không gãy liềm mài đệ thương thiên, chính là hắn đời này thể phải chém xuống thứ hai cựu địch. Trên đài cao làm bằng bạch ngọc, Tô Trần tùy ý dưới đài tiếng động lớn âm thanh huyên áo, lặng chờ một khắc đồng hồ sau, vừa rồi lên tiếng lần nữa, sau đó, đến thiên vị kế tiếp lên bảng tuấn kiệt. Thiên tiêu bảng vị trí thứ 60, Lý Vũ Phủ. Người này nguyên là Đông Hải một chỗ hoang vắng trên đảo nhỏ bình thường hải đông. Hai năm trước, bị du lịch đến đây võ đang đệ tử Du Hưng Duệ ngẫu nhiên phát hiện, thu về một tưởng, mang về trong núi tu hành. Tại Du Hưng Duệ trong mắt, bất quá là một lần tiện tay tiến hành. Võ đang môn đồ đông đảo, thêm hắn một người không nhiều, thiếu hắn một người không ít. Ai ngờ thiên cơ ẩn phục, không phải tục nhãn có khả năng suy đoán. Từ Lý Vũ Phủ bước vào võ đang ngày lên, toàn bộ tông môn hai đời khí vận đều là đem hội tụ ở cả người. Võ đang tương hưng, nó hưng liền tại Vũ Dịu. Tập ngàn vạn khí vận tại bản thân Lý Vũ Phủ, nhất định sẽ thành giang hồ nhân vật đứng đầu, không chỉ có liên quan đến võ đang chi thịnh suy, càng khiên động nhân gian đại thế. Bởi vì hắn cuối cùng sẽ có một ngày sẽ làm cái tiếp theo chấn động thiên địa, sửa càn khôn đại sự. Nói xong, cả sảnh đường vắng lặng, người người mặt lộ kinh ngạc. Ai cũng không ngờ tới, Du Hưng Duệ từ bờ biển mang về một cái vô danh tiểu nhi, lại sẽ trở thành chống lên võ đang tương lai cột trụ chi tài, thậm chí gánh vác thay đổi thiên địa chức trách lớn. Cứ việc không người biết được việc đại sự kia đến tột cùng vì sao, nhưng có một chút đã rõ ràng, tương lai cường giả tối đỉnh trong danh sách, tất có Võ Đang Lý Vũ phụ tên. Trong lúc nhất thời, đám người đối với Võ Đang đạo thống chi tâm, không khỏi nhiều hơn mấy phần kính sợ. Lầu ba cánh bắc căn thứ tư Bao Xương. Mạc Thanh Cốc khuôn mặt có chút động, thấp giọng nói, không ngờ tới Đông Ly nhất mạch bên kia, lại cũng cất giấu một vị trên bảng nổi danh kỳ tài. Liên quan tới Lý Vũ phụ sự tình, hắn không biết chút nào. Dù sao Võ Đang nội bộ chia làm đại minh, Đông Ly hai chi chuyển thừa, Du Hưng Duệ chính là xuất từ Đông Ly nhất hệ. Tống Viên Kiểu khẽ bước dâu dài, bị cười nói ra, đại minh bên này có hay không kỵ đứa nhỏ này chống đỡ, Đông Ly nhất mạch lại ra cái Lý Vũ phụ, đủ thấy ta Võ Đang có người kế tục, tiền đồ bất khả hạn lượng, quả thật một chuyện may lớn. Du Liên Chu, Ân Lê Đình bọn người sau khi nghe xong, đều là gật đầu đồng ý, thần sắc vui vẻ. Chỉ có Tống Thanh Văn bản sắc âm trầm, cơ hồ muốn nhỏ ra mực đến. Bây giờ lại thêm ra một cái cùng thế hệ tuấn kiệt đặt ở trên đầu của hắn, trong lòng đấu kỵ quật quật, ngay cả ngũ quan cũng hơi bóp méo. Trên đài cao làm bằng bạch ngọc, Tô Trần tướng đài bên dưới đám người thần sắc thu hết vào mắt, gặp nghị luận đến không sai biệt lắm, lúc này mới nhấc âm thanh mở miệng, sau đó công bố vị kế tiếp trèo lên bảng thanh niên tài tuấn. Thiên Tiêu bảng người thứ 15, Bảy Hốt. Người này thân phận cực kỳ bất phàm, chính là thiên hạ đệ nhất Phật môn Huyền Không Tự đương nhiệm hành đầu, được công nhận là đương đại Phật tử. Hắn là kế Kỳ Sơn đại sư đằng sau, Huyền Không Tự trăm năm khó gặp kỳ tài, sư theo giảng kinh thủ tọa môn hạ. 15 năm trước, Hạo Thiên giáng thế, thiên địa dị động, Bảy Hốt lấy Phật môn thiên mục nhìn trộm Trần tướng, lại bởi vì mắt thấy chi cảnh quá mức đáng sợ, dưới sự sợ hãi cắn đứt đầu lưỡi, từ đó đóng kín tu hành bế khẩu thiền, 15 năm không phát một lời. Bây giờ hắn đã đạt đến Võ Hoàng đỉnh phong, Phật pháp thông huyền, bụng dạ cực sâu, có thể xưng đương đại đứng đầu nhất cường giả tuổi trẻ một trong. Bởi vậy tổng hợp đánh giá, ba hàng tuyệt đại thiên kiêu bảng người thứ 15. Thoại âm rơi xuống, trong sảnh lập tức vang lên một mảnh thấp giọng hô. Huyền Không Tự hành đầu. Thân phận này sao mà hiển hách? Làm thiên hạ số một Phật tông, Huyền Không Tự tín đồ trải rộng tứ hải, lực ảnh hưởng sâu xa không gì sánh được. Nhất là tại thế nhân biết được trong chùa còn có một vị đệ bát cảnh Phật đà tọa trấn đằng sau, càng không người dám khinh thường nó vì thế. Cứ việc về sau tiết lộ nên chùa từng nô dịch mấy trăm vạn nông nô hắc ám qua lại, làm cho không ít người thất vọng đau khổ thất vọng, không còn kính ngưỡng. Nhưng không thể nghi ngờ, thân là Huyền Không Tự hành tẩu Bảy Hốt, tương lai chắc chắn tại tuyệt đỉnh cao thủ bên trong chiếm hữu một chỗ cắm rủi. Không ít nhân sĩ giang hồ yên lặng ghi lại cái tên này, âm thầm nhắc nhở chính mình, như nhật hậu gặp lại người này, không được tùy tiện trêu chọc. Trên đài Tô Trần cũng không ngừng, ánh mắt như điện đảo qua toàn trường, tiếp tục nói, sau đó Lợi Bình người thứ 14 lên bảng tuấn kiệt. Thiên Tiêu bảng người thứ 14, Đường. Vị thanh niên này đồng dạng xuất thân phi phàm, chính là Hoang Nguyên Ma Tông thế hệ này thiên hạ hành đầu. Thờ nhỏ thiên phú kinh người, 7 tuổi liền lực có thể khiêm đỉnh, chạy nhảy lên thời khắc dưới chân tia lửa tung tóe, dị tượng kinh người. Năm đó Ma Tông tông chủ nhị thập tam niên thiền dừng bật gặp nó tư chất xuất chúng, phá lệ thu làm đệ tử thân truyền. Về sau Hoang Nguyên Ma Tông bị Kha Hạo Nhiên hủy diệt, Đường đem tông môn tín vật phó thác bảo muội Đường Tiểu Đường, một mình đạp vào tìm sư chi lộ. Bây giờ hắn đã là Hoang Nguyên Hoang Nhân bộ lạc chi chủ, tu vi đạt tới chuẩn địa tiên cảnh. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào lục địa thần tiên chi cảnh. Tóm lại chỗ bình, liệt vào tuyệt đại thiên tiêu bảng người thứ 14. Lời vừa nói ra, cả sảnh đường xôn xao. Hoang Nguyên Ma Tông, mặc dù sớm đã hủy diệt hơn 10 năm, lại vẫn là vô số trong lòng người bóng ma. Dù sao đó là một cái kéo dài hơn ngàn năm quái vật khổng lồ, cực thịnh thời điểm môn đồ khắp Cửu Châu, từng làm cho rất nhiều vương triều vì đó rung động. Bây giờ lại nghe nó vẫn còn tồn tại một vị thực lực siêu quần hành cậu, rất nhiều người không khỏi trong lòng siết chặt. Càng nhiều người thì nín hơi ngưng thần, gấp chằm chằm bạch ngọc đài, trong mắt giấy lên tò mò mãnh liệt. Vô luận là Huyền Không Tự hay là Hoang Nguyên Ma Tông, đều là thuộc thế gian thế lực đỉnh cấp. Như vậy cự phách lựa chọn xuất hành đi, theo lý thuyết đều là ứng đứng hàng thiên kiêu hàng đầu. Có thể Bảy Hốt cùng Đường, bất quá xếp tại thứ 15, 14 vị trí. Cái kia càng cao người, lại là cỡ nào kinh thế chi tài. Tô Chí Sắc lập tại đài cao, đối mặt đám người nóng rực ánh mắt, cũng không tận lực kéo dài, cao giọng nói, sau đó, công bố vị trí thứ 13 lên bảng thiên kiêu. Thiên kiêu bảng vị trí thứ 13, Diệp Hồng Ngư. Vị nhân vật này, chư vị đang ngồi chắc hẳn có nhiều nghe thấy. Nàng chính là được vinh dự thiên hạ tam si một trong đạo si xuất thân Tây Lăng thần điện, cũng là trong ba người võ đạo thiên phú nhất là chắc tuyệt người. Sinh ra giống như là chiến mà tồn tại, dáng thế thời điểm trời hiện ra dị tượng, một thân sát phạt chi khí có 102 cùng thế hệ. Tuy là Huyền Không Tự hành tẩu Bảy Hốt, Ma Tông truyền nhân Đường, luận chiến lực cũng hơi thua 3 phần. Cho nên trải qua cân nhắc, đem nó liệt vào tuyệt đại tiên kiêu bảng vị trí thứ 13. Lời này đã ra, trong sảnh lại nổi lên gợn sóng. Đạo si Diệp Hồng Ngư, danh hào này vừa ra, bốn phía kinh ngạc. Cái này đích xác là cái thanh danh hiển hách kỳ tài. Một phương diện, nàng đến từ Tây Lăng thần điện, xuất thân liền đã bất phàm, một phương diện khác, nàng tu hành tiến cảnh nhanh đến mức kinh người, cho dù tại cường giả như mây Tây Lăng bên trong cũng không có người có thể bằng. Càng làm cho người ta không tưởng tượng được là, Diệp Hồng Ngư thiên phú lại vẫn tại thất liên cùng đường phía trên. Trong lúc nhất thời, vô số người không khỏi cảm thán, Tây Lăng thần điện trùng quy là Tây Lăng thần điện, phần này thâm hậu căn cơ, chính là Huyền Không Tự cùng Ma Tông đều khó mà nhìn theo bóng lưng. Rất nhiều tuổi trẻ tuấn ngạn ánh mắt nóng rực, trong lòng kích động có bình. Trong truyền thuyết, thiên hạ tam si một trong đạo si Diệp Hồng Ngư không chỉ có tu vi thông huyền, dung mạo càng là tuyệt đại phong hoa, không chút nào kém hơn một sách. Mà vị kia một sách Mạc San San giờ phút này đứng trước tại trên đài cao làm bằng bạch ngọc, dung quang như tia nắng ban mai sơ chiếu cánh đồng tuyết, xinh đẹp không gì sánh được, chỉ một chút liền làm cho người cả đời đều khó mà quên được. Đám người không khỏi bắt đầu mơ màng, cái kia chưa từng lộ diện Diệp Hồng Ngư, lại nên cỡ nào tài năng kinh tế. Bạch Ngọc Đài bên trên, Tô Trần nhẹ nhàng lay động trong tay quạt xếp, đợi bốn phía tiếng động lớn nghị dần dần hơi thở, mới chậm rãi mở miệng, sau đó, lời bình vị kế tiếp trèo lên bảng tuấn kiệt. Thiên Tiêu bảng người thứ 11, Diệp Túc. Người này cũng xuất từ Tây Lăng Thần Điện, chính là đạo sĩ Diệp Hồng Ngư thân huynh trưởng. Đồng thời, hắn cũng là Hạo Thiên đạo môn thế hệ này thiên hạ hành đầu, sư theo chi thủ quan quan chủ Trần Nưu, từng xem quyển 6 thiên thư. Tính tình cao ngạo thanh lãnh, quanh năm có một thanh kiếm gỗ, có thể dẫn cựu thiên lôi đỉnh nhập kiếm ý, kiếm đạo tu vi cơ hồ tới gần lục địa thần tiên chi cảnh. Bởi vì quá mức cô tuyệt, hắn cũng cực cô độc, phản phất phân ly ở trần thế bên ngoài, giống như sinh sự sinh, giống như chết không chết. Thằng đến gặp phải thư viện đại sư Minh Lý Mạn Mạn, là đối phương kinh thế hai tục cảnh giới chết phục, mới rốt cục thu hồi phong mang. Nếu chỉ luận tư chất, Diệp Túc xác thực hơi thua muội muội Diệp Hồng Ngư một đường. Nhưng hắn thân phụ đại khí vận, mệnh cách gần chứa mở càn khôn chi tượng, tương lai thành tựu xa không chỉ nơi này, cuối cùng rồi sẽ siêu việt em gái. Bây giờ hắn đã đặt chân chuẩn địa tiên đỉnh phong, tâm niệm vừa động liền có thể bước vào lục địa thần tiên chi cảnh. Cho nên tổng hợp suy tính, ba hàng làm tuyệt đại thiên tiêu bảng người thứ 11. Thoại âm rơi xuống, trong sảnh một mảnh xôn xao. Hạo Thiên đạo môn tiên hạ hành đầu, lại không thể tiến vào top 10. Kết quả này làm cho tất cả mọi người kinh ngạc không thôi. Phải biết, Hạo Thiên đạo môn chính là đương đại cổ xưa nhất, chính thống nhất truyền thừa, địa vị không người dám chất vấn. Huống chi Diệp Túc sư xuất chi thủ quan chủ Trần Nhu môn hạ, còn đọc qua quyển 6 thiên thư. Không ít người giờ phút này trong lòng giận mình, nguyên lai trước đó đánh giá thấp Thất Liên cùng Đường, cũng không phải là bọn hắn không đủ mạnh, mà là thời đại này thiên tài thực sự quá nhiều, nhiều đến ngay cả Hạo Thiên đạo môn hành tẩu đều chỉ có thể khuất tại 11. Mà càng khiến người ta để ý, là Tô Trần trong miệng nói tới khai thiên tích địa thiên mệnh nghiên cứu. Hiển nhiên, Diệp Túc cùng võ đang Lý Vũ phủ bình thường, không chỉ là tương lai cường giả đỉnh cao, càng biết quấy phong vân, sửa thiên địa cách cục. Nghĩ đến đây, mọi người không khỏi nín hơi ngưng thần, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Bạch Ngọc Đài, tim đập rộn lên. Bọn hắn đều cấp thiết muốn biết, đến tột cùng nhân vật bậc nào có thể vượt trên tam đại thiên hạ hành tẩu cùng đạo sĩ Diệp Hồng Ngư, ổn thỏa top 10. Bạch Ngọc Đài bên trên, Tô Trần cũng không làm người khác khó chịu vì thèm, nhìn chung quanh toàn trường sau, cao giọng nói, sau đó, công bố vị kế tiếp lên bảng tiên tiêu. Tiên tiêu bảng người thứ 10, Trần Bỉ Nhi. Vị này danh tự chư vị có lẽ chưa từng nghe. Nhưng hắn lai lịch lại không đơn giản, chính là nhân gian định tiêm đại năng, chi thủ quan quan chủ Trần Mưu thân sinh tự tự. Rất nhiều người coi là Diệp Túc cùng Diệp Hồng Ngư đã là Hạo Thiên đạo môn thế hệ này xuất sắc nhất đệ tử. Kỳ thực không phải vậy. Chân chính đệ nhất thiên tài, nhưng thật ra là vị này Trần Bỉ Nhi. Năm tuổi phá vỡ mà vào thiên nhân cảnh, lập nên đương đại trẻ tuổi nhất thiên nhân ghi chép. Trong môn tất cả trưởng lão đều là xem làm Hạo Thiên tương lai kình thiên chi trụ. Nhưng mà Trần Bỉ Nhi thiên tính rộng rãi, an tại tự tại, đối với chấp trưởng chi thủ quan không có chút hứng thú nào, cũng không muốn cùng Diệp Túc tranh vị. Chương 316, nợ máu phải trả bằng máu. Chương 316, nợ máu phải trả bằng máu, nhất là tại hắn còn có một cái cả ngày nghiêm mặt, giữ dằn biểu bội Diệp Hồng Ngư tình huống dưới. Nhắc tới trên đời ai nhất làm cho đầu hắn đau, không phải phụ thân Trần Nưu, ngược lại là so với hắn lớn tuổi mấy tuổi, tổng yêu răn dạy hắn Diệp Hồng Ngư. Mà cái kia Diệp Hồng Ngư cũng giàu hoạt rất, vì giúp ca ca Diệp Túc thuận lợi kế nhiệm quan chủ vị trí, cố ý trước mặt mọi người trách cứ Trần Bỉ Nhi, dọa đến hắn trong đêm leo tường chạy ra chi thủ quan. Từ đây, vị này Hạo Thiên đệ nhất thiên tài lưu lạc giang hồ, chuyển tới đại đường Trường An. Cuối cùng lấy 6 khoa toàn giáp thượng thành tích thi vào thư viện, bị phu tử tự mình thu làm quan môn đệ tử, trở thành thư viện thập nhị tiên sinh một trong. Bất quá Trần Bỉ Nhi thiên tính không bị trói buộc, mặc dù tập được chi thủ quan bí truyền thiên hạ suối thần chỉ cùng thư viện tuyệt học bất kỳ ý, lại cũng không nhu cầu danh lợi tranh đấu, thực chiến bên trên cuối cùng không thể đăng đỉnh võ đạo chi đỉnh. Bởi vậy cân nhắc đằng sau, tạm đem nó liệt vào tuyệt đại thiên kiêu bảng người thứ 11. Tô Trần vừa dứt lời, trong sảnh mọi người đều là chấn động. Chẳng ai ngờ rằng, Hạo Thiên đạo môn lại một hơi hiện lên 3 vị lên bảng tuấn kiệt, thứ 13, 12, 11, liên tiếp đăng tràng. Một cái chớp mắt này, cái này cổ lão môn phái thâm hậu căn cơ hiện lộ hoàn toàn. Càng làm cho người ta rung động là, nghe được Tô Trần đến tiếp sau lời nói, mọi người mới chính thức ý thức được Trần Bỉ Nhi thiên phú cỡ nào kinh người. 5 tuổi bước vào thiên nhân cảnh, sử thượng nhỏ nhất thiên nhân cường giả. Như vậy tư chất tu hành, để ở đây rất nhiều giang hồ hào kiệt mồ hôi lạnh ứa ra, thật có thể nói là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Nhưng mà ngay sau đó một đoạn cố sự lại làm cho bốn tòa xôn xao. Thân là chi thủ quan chủ Trần Nưu thân tử Trần Bỉ Nhi, lại bị tuổi tác chỉ dài hắn mấy tuổi Diệp Hồng Ngư làm cho trong đêm trốn đi, rời nhà mình đạo quán. Tình tiết này đơn giản như kịch nam bình thường ly kỳ. Càng ngoài dự liệu chính là, hắn sau khi rời đi lại quay người đầu nhập thư viện môn hạ, thành phu tử thân truyền thụ đệ tử. Cần biết Hạo Thiên đạo môn cùng chi thủ quan từ trước đến nay thủy hỏa bất dung, cái kia Thiên Thư Minh tự quyển đến nay còn tại thư viện đại sư Minh trong tay nắm. Có thể nghĩ lại, hắn bái chính là nhân gian người thứ nhất phu tử vi sư, đám người liền cũng tiêu tan. Nước cờ này, đi được không thể bảo là không cao a. Đốt. Điểm nhân khí đột phá 200 triệu cửa ải lớn, cựu tinh nhiệm vụ hoàn thành. Ký chủ vui lấy được ban thưởng, bạch kim chịu tưởng tạp 3 tấm. Trước mắt tính gộp lại, thẻ bạch kim 3 tấm, hoàng kim tạp 9 cái, thẻ bạch ngân 8 tấm, thanh đồng thẻ 7 tấm. Trên đài cao làm bằng bạch ngọc, hệ thống nhắc nhở vang lên, Tô Trần đuôi lông mày khẽ nhếch, trong lòng tăng thêm 3 phần thoải mái. Rốt cục, 200 triệu người khí tới tay. Kế tiếp top 10 bảng danh sách, mới thật sự là áp chụp cho hay. Lấy dưới mắt nhân khí tăng trưởng chi thế, xông phá 500 triệu ứng không phải việc khó. Nghĩ đến đây, tinh thần hắn đại chấn, khẽ dương quạt xếp, cất cao giọng nói, phía dưới, công bố vị kế tiếp trèo lên bảng kỳ tài. Đứng hàng thiên tiêu bảng thứ 10 người, Linh Quyết. Cái tên này, đối với đa số người mà nói có lẽ lạ lắm. Nhưng hắn lai lịch, lại có thể xưng kinh thế hai tục, thậm chí có thể nói là đến nay tất cả lên bảng người bên trong bất khả tư nghị nhất một vị. Bởi vì hắn cũng không phải là giới này người, mà là từ Hạo Thiên thế giới bên ngoài mà đến. Trước đây lời bình Quang Minh đại thần ánh sáng Ngụy Quang Minh lúc, Tô Mộ Tăng đề cập một chuyện. 15 năm trước Hạo Thiên sơ hiện, Ngụy Quang Minh thiên cơ thôi diễn, kết luận đại đường tiên uy tướng quân Lâm Quang Viễn trong phủ giáng sinh một vị sinh ra đã biết dị nhân. Vị dị nhân kia chính là Ninh Quyết. Nguyên nhân chính là lúc nào tới từ bên ngoài, biết được rất nhiều giới này không người có thể giải bí ẩn, cho nên bị Ngụy Quang Minh ngộ phán là Minh Vương huyết mạch. Về sau sự tình, chư vị có nhiều nghe thấy. Ngụy Quang Minh muốn trừ hậu họa, âm thầm xui khiến đại tướng Hạ Hầu huyết tẩy Lâm phủ. Nguy cấp thời khắc, trong phủ quản sự là bảo đảm tướng quân huyết mạch, để một tên niên kỷ tương tự người giữ cửa nhà hài tử xung làm thế thân chịu chết. Có thể sau đó kiểm kê thi thể, Hạ Hầu vẫn phát hiện thiếu một người, chân chính Lâm gia ấu tử không thấy tăm hơi. Rất nhiều người nghe đến đây, chỉ sợ đã nhận định Linh Khuyết chính là cái kia mất tích tướng quân chi tử, đem lên diễn một đoạn rung động đến tâm can báo thủ truyền kỳ. Kỳ thực không phải vậy. Linh Khuyết cũng không phải là Lâm gia huyết mạch, mà là cái kia nguyên bản muốn thay chết phòng gác cổng chi tử. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, hắn quay giáo một kích, chém giết quản gia cùng tiểu thiếu gia, một mình chạy trốn. Cái này hiển nhiên không phải đám người chờ đợi anh hùng cố sự, nhưng người nào nói có giác xuất thân liền không thể cầm kiếm hỏi tội. 15 năm đến, hắn bước qua núi thây biển máu, trở thành trại bích hồ bờ vô cùng tàn nhẫn nhất người đối thủ. Khi hắn lại lần nữa đạp vào năm đó đảo vong Trường An thành, lại phát hiện mãn triều giác đều đang đồn tụng Lâm gia gì cô bi tình vận mệnh. Liên liên triều đình cáo văn bên trong, đối với hắn đôi kia phòng gác cổng phụ mẫu, lại một chữ chưa nói. Cái này cũng bình thường. Như vậy cự dưới bàn, một đôi hèn mọn vợ chồng sao đáng giá vết mực nửa phần. Chính là một khắc này, trong lòng của hắn dấy lên liệt diễm, nợ máu phải trả bằng máu. Hắn muốn thế nhân biết, hắn không phải cái gì tướng quân đằng sau, chỉ là một người gác cổng nhi tử. Có thể coi là phòng gác cổng chi tử, cũng có thể chính tay đâm cửu địch, định mệnh lật bàn. Tô Trần nói xong, cả sảnh đường vắng lặng im lặng. Mọi người đều bởi vì lần này bình thuật mà rung động không thôi, năm đó Lâm Viễn Quang phủ đệ huyết án trần tướng, phản phất lại bị mở ra một đạo phủ bụi đã lâu vết nứt. Chẳng ai ngờ rằng, cái kia bị Ngụy Quang Minh tiên đoán là sinh ra đã biết người, đúng là đến từ Hạo Thiên thế giới bên ngoài dị giới khách đến thăm. Nghe xong Tô Trần đến tiếp sau lời nói, trong lòng mọi người đối với Ninh Khuyết vận mệnh không khỏi nổi lên trận trận thương xót. Lâm Quang Viễn cả nhà bị đổ. Thế nhân chỉ nhìn chằm chằm Lâm gia chủ mạch, chỉ quan tâm cái kia mất tích trẻ mồ côi. Liền ngay cả trong sảnh những này hành tẩu giang hồ hào kiệt, cũng chưa từng để ý qua đêm hôm đó chết bởi dưới đao cửa dịch cùng tối tớ. Lãnh không nói, tại rất nhiều người đứng xem trong mắt, những người kia bất quá là kẻ như run rế. Thậm chí liền triều đình ban bố cáo văn bên trong, cũng không từng vì bọn hắn lưu lại chỉ tự phiên ngữ. Có thể Tô Trần một lời nói, lại dường như sấm sét nổ vang tại mọi người bên hai. Đúng vậy a, vì sao thân là phòng gác cổng chi tử, liền nên bị thiên hạ lãng quên? Vì sao phòng gác cổng chi tử liền không thể chính tay đâm cửu địch? Linh Quyết giống như bọn họ, bất quá là trong giang hồ bình thường nhất phàm nhân. Nhưng ai nói phàm nhân không có khả năng nghịch thiên cải mệnh, lật tung những cái kia cao cao tại thượng thiên mệnh chi tử? Trong lúc nhất thời, bốn phía quần tình quấy động, vô số hào hiệp vung tay hô to, là Linh Quyết hò hét trợ uy. Trên sử sách viết đầy tướng quân đằng sau báo thủ, hoàng tử tuyết hận cố sự. Hôm nay cũng nên đến phiên một người gác cổng chi tử viết thuộc về hắn nợ máu trả bằng máu. Bạch Ngọc Đài bên trên, Tô Trần khẽ nhấp một cái thanh trà, đợi ồn ào dần dần hơi thở, lên tiếng lần nữa, người xuyên việt thân phận là Ninh Quyết sâu nhất bí mật, nhưng hắn chính mình cũng chưa từng phát giác, còn có một cái càng lớn bí mật đặt ở trên người hắn, hắn muốn là Hạo Thiên tính toán người. Chư vị có thể từng nghĩ tới, vì sao Hạo Thiên hết lần này tới lần khác giáng thế tại đại đường Trường An? Vì sao nàng sẽ rơi vào Lâm Quang Viễn phủ sắt vách tăng đại học sĩ trong nhà? Đây hết thảy đã sớm tại nàng bố cục bên trong. Ninh Quyết từ vực ngoại mà đến, người bên ngoài có lẽ mơ mơ màng màng, có thể Hạo Thiên làm vùng thiên địa này chân thần, như thế nào lại không có chút nào phát giác? Từ hắn đặt chân mảnh thế giới này một khắc kia trở đi, hắn liền thành Hạo Thiên trong tay một viên mấu chốt quân cờ. Sự thật chứng minh, nàng lưu đồ cực kỳ tinh chuẩn. Nguyên nhân chính là Ninh Khuyết thân phụ dị tượng, ngược lại thành nàng che lấp, làm nàng có thể tránh đi các đại cường giả dò xét. Mà 15 năm sau Ninh Khuyết quay về Trường An, cũng không phải ngẫu nhiên, vẫn là Hạo Thiên sớm đã trải tốt đường. Hết thảy đều tại theo nàng tiết định quỹ tích tiến lên. Một trời sinh khí hải núi tuyết bế tắc, bị coi là tầm thường người, có thể cơ duyên xảo hợp tiến vào thư viện, đã thông con đường tu hành. Thậm chí ngay cả phu tử cũng vì hắn phá lệ, đem nó thu làm thứ 13 đồ. Mà cái này, chính là Hạo Thiên chôn xuống bước thứ hai cờ, mượn Ninh Khuyết chi thân, tiếp cận phu tử, cuối cùng đem nó khống chế. Cho đến tận này, Hạo Thiên đối với Ninh Khuyết hai lần bố cục đều là đã đạt được. Mà xem như bị lợi dụng người, Ninh Khuyết cũng không phải không thu hoạch được gì. Hắn ăn vào Hạo Thiên đạo môn chí bảo thông thiên hoàn cải thiện căn cốt, bái nhập thiên hạ đệ nhất phù sư nhan sắc môn hạ, tu tập phù đạo tinh yếu. Càng tại trước đây không lâu bước vào Ma tông cấm địa, đến Liên Xanh Tam thập nhị tự mình truyền đạo, quán chú suốt đời thể ngộ. Nhan sắc, Liên Xanh Tam thập nhị, phu tử. Những này đương đại nhân vật đứng đầu đều đối với hắn dốc túi tương thụ. Để một cái nguyên bản không cách nào tu hành phế nhân không đến 2 năm liền bước vào thiên nhân chi cảnh, càng làm cho hắn đánh xuống kiên cố căn cơ, tương lai vô cùng có khả năng trùng kích đệ thất trọng cảnh giới. Nhưng cuối cùng thiên phú có hạn, dù có ngoại lực đến nữa, cũng bất quá như lưu tinh lóe lên, huy hoàng ngắn ngủi. Cho nên tổng hợp cân nhắc, ba hàng làm tuyệt đại thiên tiêu bảng người thứ 10. Lời còn chưa dứt, đại sảnh đã sôi trào. Quả là thế. Lúc trước Tô Trần nói về Lâm phủ huyết án lúc, liền có người hoài nghi trong đó quá mức trùng hợp. Hạo Thiên Lâm thế, thiên địa dị động, nếu không có Ninh Khuyết cái này người tha hương chuyển di ánh mắt, cứ khả năng sớm tại sơ hàng thời điểm liền bị Ngụy Quang Minh nhìn đấu. Lúc đó liền có không ít người âm thầm suy đoán, trận cục này sợ là sớm có dự mưu. Bây giờ nghe tới, quả nhiên Hạo Thiên từ đầu đến cuối ngay tại bàn tiếp theo cờ lớn, mà Ninh Khuyết chính là nàng mấu chốt nhất hiệp hộ. Sau đó Ninh Khuyết một đường kỳ ngộ không ngừng, nhìn như vận mệnh lọt mắt xanh, kỳ thực từng bước đều là ở tại tính toán bên trong. Mặc dù đối với Ninh Khuyết mà nói khó tả công đạo, nhưng hắn xác thực bởi vậy thoát thai hoàn cốt. Nếu không có Hạo Thiên bố cục, lấy hắn cái kia phong bế khí hải tư chất, đừng nói tu hành, ngay cả bước vào thư viện ngưỡng cửa cơ hội cũng sẽ không có, càng không nói đến trở thành phu tử đệ tử, đến nhan sắc thân truyền thụ. Làm cho người khiếp sợ là, cho dù thụ như vậy hậu đãi, Ninh Khuyết vẫn vẹn vẹn ở thiên tiêu bảng thứ 10. Dãy kia tại trước mặt hắn chín người, lại nên cỡ nào kinh thế chi tài. Ánh mắt mọi người lần nữa tập trung Bạch Ngọc Đài, cảm xúc bành trướng, lặng chờ tiếp xuống bình điểm. Tô Trần đối mặt bốn phía quăng tới tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, thần sắc ung dung, lạnh nhạt mở miệng, phía dưới, đến thiên vị thứ 9 thiên tiêu. Đứng hàng thiên tiêu bảng thứ 9, là Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng hai người. Bọn hắn đến từ Đại Tùy Giang Hồ, cũng được công nhận là đương kim giang hồ trong thế hệ trẻ tuổi kiệt xuất nhất tồn tại. Nhưng mà cùng trước đây chỗ sách đám người khác biệt, bọn hắn cũng không hiện hách bối cảnh, cũng không sư môn truyền thừa, xuất thân cực kỳ bình thường. Chương 317, chính là Ngô Nam Bắc. Chương 317, chính là Ngô Nam Bắc. Bạch Ngọc Đài bên trên, Tô Trần nhìn qua người trước mắt khí bảng danh sách, trong lòng thoải mái không gì sánh được. Thiên tiêu kia bảng tốt 10 quả nhiên không phải tầm thường, vừa mới lời bình hai người, liền vì hắn mang đến 90 triệu điểm nhân khí tăng gọn. Vô luận là Ninh Khuyết người xuyên biệt kia thân phận, hay là liên quan tới Hạo Thiên bí mật, không có chỗ nào mà không phải là đủ để dẫn bạo toàn trường chủ đề. Mà Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng đoạt được Trường Sinh Quyết càng đem đám người nỗi lòng đẩy tới đỉnh phong. Dựa theo này tình thế xuống dưới, thập tinh nhiệm vụ hoàn thành ở trong tầm tay. Nghĩ đến đây, Tô Trần ý cười dần dần sâu, nhẹ lay động quạt xếp, cao giọng nói, sau đó công bố vị kế tiếp trèo lên bằng người. Đứng hàng thứ 7 ghế người, Thạch Phá Thiên. Người này đến từ Đại Minh Giang Hồ, chính là đương đại Đại Minh chói mắt nhất thiếu niên anh kiệt. Nhưng mà vận mệnh nhiều thăng trầm, thân thế khúc chiết. Hắn vốn là Huyền Tố Trang Thạch Thanh vợ chồng tứ tử, xuất sinh không lâu liền bị Mai Hoa môn trưởng môn Mai Phương Cô cướp đi. Mai Phương Cô đem hắn mang đến Hùng Nhị Sơn Khô Thảo Lĩnh, lấy tên cậu tạp chủng, ngày bình thường động một tí đánh chửi, lãnh khốc vô tình. Có thể Thạch Phá Thiên thiên tính thuần lương, cho dù chịu đủ ức hiếp, vẫn xem nàng như mẹ, dốc lòng phụng dưỡng. Về sau Mai Phương Cô đột nhiên mất tích, hắn là tìm tung tích dấu vết ngộ nhập giang hồ, như vậy mở ra một đoạn truyền kỳ nhân sinh. Trên đường ngẫu nhiên đạt được Ma Thiên cư sĩ Tạ Yên khách huyền thiết làm cho, bị mang về Ma Thiên sơn núi, bị ép tu tập cực dương cùng cực âm hai loại hoàn toàn tương phản nội công. Người bình thường như gượng ép tu luyện, tất bởi vì chân khí xung đột mà bạo thể bỏ mình. Nhưng hắn cơ duyên xảo hợp nắm giữ một môn Phật gia tâm pháp, lấy công chính chi đạo điều hòa âm dương, lại để hai cố lực lượng tại thể nội cùng tồn tại, phản phá Tạ Yên khách tính toán. Càng bất khả tư nghị chính là, hắn đại sống chết trước mắt mượn địch nhân một trường chi lực, dung hội tam trọng nội kình, một bước bước vào thiên nhân chi cảnh. Từ đó đặt vững vô thượng căn cơ, thiên hạ mọi loại võ học đều có thể hạ bút thành văn, không có chút nào trì trệ. Trước đây chỗ sách chư vị thiên tiêu đều có chỗ khả năng đặc biệt. Thí dụ như Tây Môn Suy Tuyết chỉ có kiếm đạo có thể thông đỉnh cao nhất, Lý Vũ Phụ không phải võ đang đạo pháp không có khả năng thành tựu vô thượng. Nhưng Thạch Phá Thiên khác biệt, hắn như là chưa điêu khắc mỹ ngọc, đáng làm bậc tướng. Như tập kiếm thuật, ngày khác tất thành kiếm tiên, như tu đao pháp, cuối cùng rồi sẽ vấn đỉnh đạo tôn, như nhập thả cửa, chính là tương lai cao tăng đại đức, như hỏi tại huyền môn, cũng có thể chứng đạo chân người chi cảnh. Vô luận lựa chọn con đường nào, đệ thất trọng cảnh giới đối với hắn mà nói, bất quá là nước chảy thành sông. Bởi vậy tổng hợp đánh giá, ba hàng làm thiên tiêu bảng vị thứ 8. Lời còn chưa dứt, trong đại sảnh đã là xôn xao nổi lên một phía. Đại Minh Thạch Phá Thiên, kế Bắc Ly Tiêu Sát, Đại Tùy Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng đằng sau, lại một vị đỉnh tiêm thiên tiêu đăng tràng. Nhất là nghe xong Tô Trần thuật lại kinh lịch, mọi người không khỏi lòng sinh kính nể. Người này có thể xưng mệnh cách đi tiên, thậm chí có thể xưng tiên mệnh sở chung. Đổi lại người bên ngoài, gặp như vậy gặp chắc trở, sớm đã mệnh tang hoàng tuyển không biết bao nhiêu hồi. Nhưng hắn lại mỗi lần biến nguy thành an, tu vi ngược lại liên tục tăng lên. Nhưng chân chính làm cho người động dung, cũng không phải là thiên phú của hắn hoặc khí vận, mà là viên kia từ đầu đến cuối chưa nhiễm bụi bặm chân thành chi tâm. Thử hỏi thế gian mấy người, có thể tại bị trí thân vứt bỏ, bị người lợi dụng giết hại đằng sau, vẫn như cũ tâm hoài thiện ý, lấy ân báo oán. Nếu là mình thân ở kỳ cảnh, chỉ sợ sớm đã đoán trời trách đất, phẫn hận khó bình. Như vậy tập thiên phú, tâm tính, khí vận vào một thân kỳ tài, quả thực là sư môn tha thiết ước mơ chuyển nhân. Trong lúc nhất thời, lầu ba các đại trong dạ quần quần sóng ngầm. Thạch Phá Thiên khối này chưa điêu khắc ngọc thô, ai nếu có thể thu làm môn hạ, tương lai tất thành kình thiên chi trụ. Bạch Ngọc Đài bên trên, Tô Trần hứng thú chính đồng, không đợi đám người nghị luận lắng lại, liền lên tiếng lần nữa, vị kế tiếp lên bảng thiên tiêu, thiên tiêu bảng vị thứ 7, Ngô Nam Bắc. Người này xuất thân Đông Ly giang hồ, thân phận cực kỳ tôn sùng. Hắn là đương kim lưỡng tiền tự trụ trì, tăng nhân áo trắng Lý Đương Tân tọa hạ đệ tử, cũng là trong thế hệ trẻ tuổi Phật pháp tạo nghệ kẻ cao nhất. Càng kinh người hơn chính là, kiếp trước của hắn chính là thiên giới một vị có thể so với tiên quân cấp Phật môn tôn giả chuyển sinh nhân gian. Trước đây ta từng đề cập, lưỡng tiền tự thật là thiên giới một vị nào đó đế quân cấp Phật môn đại năng châu bố trí chi cục. Long thụ Bồ Tát hóa thân Long thụ Thánh Tăng, còn có Vô Cấu La Hán chuyển kiếp Lý Đương Tân, đều là làm một vị chân chính Phật môn người thừa kế trải đường người. Vị kia người thừa kế chính là Ngô Nam Bắc. Hắn chính là thiên giới Phật môn cao nhân tọa hạ quan môn đệ tử Cần Bạt Đà La tôn giả chuyển thế chi thân. Chỉ bất quá bây giờ Ngô Nam Bắc chưa tỉnh lại trí nhớ kiếp trước, vẫn là cái hồn nhiên ngây thơ tiểu sa di. Hắn cùng Lý Đương Tân chi nữ Lý Đống Tây thở nhỏ làm bạn, trong lòng nguyện vọng lớn nhất chính là hộ nàng chu toàn. Cứ việc Phật pháp căn cốt sớm đã hiển lộ mánh khóe, nhưng hắn từ trước tới giờ không dùng cái này tự ngạo. Tại Lưỡng Tiền Tự một nhà này bốn miệng bên trong, vô luận ai cũng có thể vượt qua hắn, ngay cả tranh luận đều chưa bao giờ thắng nổi. Có thể nguyên nhân chính là như vậy, làm thiên giới đại năng người bảy cuộc ở giữa mấu chốt một con, Nô Nam Bắc gánh vác không tầm thường sứ mệnh, hắn là vĩnh dạ trong kiếp nạn Phật môn sau cùng hóa chủng, tương lai chắc chắn quang mang vạn trượng. Một khi thức tỉnh cần bạt đà la ký ức, tu vi của hắn đem như giang hà trào lên, thẳng đến Phật môn đệ thất cảnh trí cao bậc cửa. Bởi vậy tổng hợp đánh giá, Va Hàng nó tại tuyệt đại thiên kiêu bảng vị thứ 7. Vừa dứt lời, trong sảnh lập tức nhấc lên một mảnh tiếng động lớn, nhưng Lưỡng Thiền Tự vị kia thần bí Phật tử rốt cục công bố. Trước đây Tô Trần nói về Lưỡng Thiền Tự lúc, đám người liền đã lòng sinh hiếu kỳ, đến tuột cùng nhân vật bậc nào có thể lao động Long Thụ Bồ Tát cùng Vô Cấu La Hán giáng thế bảo vệ. Bây giờ chân tướng hiện hiện, người này đúng là từng đứng hàng tiên quân tôn sư Cần Bạt Đà La chuyển thế, thân phận tôn quý, cả thế gian khó tìm. Trương Tam Phong chính là tiên quân chuyển sinh, hắn thực lực mạnh mẽ, đã sớm bị thiên hạ chỗ cùng nhìn, có thể xưng đệ bát cảnh phía dưới vô địch tồn tại. Bởi vậy suy đoán, Nô Nam Bắc tương lai thành tựu cho dù hơi kém tại kia, cũng tất không khác nhau lắm. Huống chi, hắn không chỉ có gánh chịu Lưỡng Thiền Tự khí vận, càng hệ nhân gian Phật mạch tồn tục chi vọng. Nặng như thế gánh, há lại bình thường kỳ tài có thể chịu được phụ tải. Nhưng mà mọi người khiếp sợ là, như vậy kinh thế chi tư, lại chỉ ở bảng danh sách thứ 7. Cái kia hạng 6 lại nên cỡ nào tồn tại? Hẳn là thật có nhìn đặt chân đệ bát cảnh. Cho tới giờ khắc này, mọi người mới chân chính cảm nhận được phần này thiên tiêu bảng phân lượng chi trọng. Như hết thể nếu như lời nói, thế hệ này tuổi trẻ tuấn kiệt bên trong, càng đem sinh ra chí ít 6 vị đệ bát cảnh cấp độ cái thế cường giả. Nghĩ đến đây, mãn đường hào hùng đều là nín hơi ngưng thần, ánh mắt gắt gao tiếp cận đài cao làm bằng bạch ngọc, phảng phất liên tâm nhảy cũng vì đó đình trệ. Trên đài cao, Tô Trần đối mặt ngàn vạn nóng rực ánh mắt, cũng không tận lực dừng lại, cao giọng mở miệng, sau đó, lời bình vị kế tiếp lên bảng người. Thiên tiêu bảng vị thứ 6, Bộ Kinh Vân, Nhiếp Phong. Hai vị này danh tự, chư vị sớm đã nghe nhiều nên thuộc. Nhưng bọn hắn chân chính tiềm lực, viễn siêu thế nhân tưởng tượng. Thuộc về loại kia tiềm ẩn cực sâu, càng đánh càng mạnh loại hình. Không sai, bọn hắn hôm nay còn chỗ lắng động xúc thế kỳ hạ, chân chính buộc phát còn chưa tới đến. Trừ võ đạo thiên phú kinh người bên ngoài, hai người càng là khí vận gia thân, cơ hồ độc tài đại hán giang hồ tương lai 500 năm khí số 1/3. Đối với Bộ Kinh Vân cùng Nhiếp Phong mà nói, đệ thất cảnh bất quá là điểm xuất phát, trùng kích đệ bát cảnh cũng không phải xa không thể chạm. Đợi phong mang của nó thi triển hết ngày, chắc chắn chủ đạo đại hán giang hồ 500 năm phong vân biến ảo. Cái gì đế thích tiên, trường sinh bất tử thần, tại trước mặt bọn hắn đều chẳng qua sổ đổ. Cho nên tổng hợp cân nhắc, hai người này đặt song song tuyệt đại thiên tiêu bảng thứ 6 ghế. Nói xong, toàn bộ đại sảnh trong nháy mắt nổ tung, tiếng gầm bốc lên, như muốn vấn đỉnh. Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân lên bảng, bản nằm trong dự liệu. Nhưng ai cũng không ngờ tới, bọn hắn lại bị giao phó khủng bố như thế đánh giá. Một người độc chiếm 500 năm giang hồ khí vận 1/3, còn muốn chúa tể dòng dã 5 cái thế kỷ võ lâm xu thế. Cái này đã không phải thiên tài hai chữ có thể khái quát, quả thực là thiên mệnh sở quy. Từ xưa đến nay, giang hồ hào kiệt xuất hiện lớp lớp, trường sinh giả cũng không thiếu một thân, nhưng lại chưa bao giờ có người có thể chân chính xưng bá 100 năm trở lên. Thiên địa tự có cân bằng, anh hùng đời đời thay đổi, không cho phép một người độc trưởng phong lôi. Tựa như Đông Ly giang hồ Lữ Tổ Lữ Độc Nguyễn, mặc dù danh chấn 700 năm, cuối cùng chỉ là sau lưng dự bang, chân nhân sớm đã quy ẩn không thấy. Bây giờ Tô Trần lời nói, lại là chỉ rõ, trong tương lai 500 năm bên trong, Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân sắp bắt đầu cuối cùng đứng ở đỉnh phong. Đây không phải truyền kỳ, mà là áp đảo truyền thuyết phía trên tồn tại. Đồng thời, cái này cũng ấn chứng trong lòng mọi người phỏng đoán, thiên tiêu bảng trước 6, người người đều là cô vấn đỉnh đệ bát cảnh chi tư. Ý vị này, trong vòng 100 năm, giang hồ đem lại thêm chí ít 7 vị đỉnh cao nhất cường giả. Chương 318, hắn cuối cùng không phải thứ nhất chương 318, hắn cuối cùng không phải thứ nhất thịnh thế như vậy khí tượng, chỉ là tưởng tượng một hai, liền đủ để khiến người nhiệt huyết sôi trào. Giờ phút này, lầu 3 sườn tây căn thứ 5 nhã các bên trong, một bóng người lặng lặng đứng lặng phía trước cửa sổ, im lặng không nói. Bộ Kinh Vân cùng Nhiếp Phong ánh mắt giao hội, lẫn nhau trong mắt đều là toát ra khó mà che giấu rung động. Mặc dù bọn hắn luôn luôn tâm cao khí ngạo, cũng chưa từng dám hy vọng xa vời sẽ có một ngày chính mình có thể trở thành chúa tể đại hán giang hồ 500 năm cách cục tồn tại. Chỉ có ngồi ngay ngắn chủ vị ma chủ vẫn như cũ thần sắc như thường. Nàng từ bắt đầu thấy Phong Vân hai người thời điểm, liền đã thấy rõ hai vị này thiếu niên tuyệt không phải hạng người phàm tục. Có thể cho dù là nàng, cũng không ngờ tới Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân cực hạn không ngờ chạm đến đệ bát cảnh, cái kia trong truyền thuyết ngay cả trường sinh bất tử thần, đế thích thiên đều khó mà với tới độ cao. Ha ha ha, ta liền biết tấm này tuyệt đại thiên tiêu bảng định sẽ không để cho người thất vọng. Nhiếp Nhân Vương vỗ tay cười to, trong mắt tinh thần phân chấn, cơn gió có như vậy mệnh cách, cho dù không học đệ nhất Tà Hoàng Ma Đao bí pháp, cũng có thể tung hoành thiên hạ, không người có thể địch. Nhiếp Phong lại nghiêm mặt nói, tiền bối lần này bình điểm, ngược lại làm cho ta kiên định hơn tu tập Ma Đao quyết tâm. Nếu ta thật có thể đi đến đỉnh phong, liền tuyệt sẽ không mê thất tại trong đạo ý. Bộ Kinh Vân lập tức tiếp lời, Phong sư đệ, ta ủng hộ ngươi. Đám người nghị luận chưa nghỉ, ánh mắt lại không hẹn mà cùng nhìn về phía Bạch Ngọc Đài, lặng chờ Tô Trần tiếp tục công bố bảng danh sách. Trong lòng mọi người đều dấy lên hiếu kỳ, trước đó năm hàng ngũ thiên tài, đến tuột cùng lại là cỡ nào tài năng kinh tế. Đốt. Điểm nhân khí đột phá 400 triệu, thập tinh nhiệm vụ đạt thành. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được ban thưởng, Bạch Kim chịu tưởng tạm 4 tấm. Tính gộp lại nắm giữ, thẻ Bạch Kim 7 tấm, thẻ vàng 9 cái, thẻ Bạch Ngân 8 tấm, thanh đồng thẻ 7 tấm. Hệ thống nhắc nhở bên tai bờ vang lên, Tô Trần tinh thần vì đó rung một cái. Quả nhiên, thiên tiêu bảng top 10 lực hấp dẫn không thể coi thường, 400 triệu người khí chớp mắt là tới, 500 triệu sẽ còn xa sao. Tâm niệm vừa động, hắn khẽ dương quạt xếp, tiếng như thanh tuyển giống như sáng sủa mà ra, sau đó, lợi bình vị thứ 5 lên bảng tuấn kiệt. Đứng hàng tiên tiêu bảng thứ 5 người, chính là Tiểu Võ. Người này cũng xuất từ Đại Hán giang hồ, chính là ngày xưa thập cường võ giả Võ Vô Địch chi tử. Năm đó trừ ma một trận chiến, ma đầu Vân Đỉnh Thiên Lâm trung lập xuống thế độc, làm cho võ gia khí vận trầm luân 300 năm. Cho đến Võ Vô Địch cha lấy bí truyền phong thủy chi thuật phá vỡ bộ phận nguyên rủa, mới làm gia tộc đọc lại 300 năm khí vận đều chút xuống tại Võ Vô Địch một thân. Ngắn ngủi giữa mấy chục năm, hắn liền một đường đột tiến đến võ phu đệ thất cảnh đỉnh phong, ngay cả sống 2000 năm đế thích thiên cũng bại vào nó tay. Mà tiểu võ thiên phú, còn tại cha nó phía trên. Trời sinh có lây tâm quan chiến, vạn pháp đốn ngộ chi năng, thế gian võ học chỉ cần đập vào mắt một lần, liền có thể dung hội quan thông, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Võ Vô Địch cuối cùng cả đời sáng tạo Huyền Vũ chân công thập cường võ đạo các loại tuyệt học, tiểu võ vẹn vẹn xem một lần, liền đã nắm giữ tinh túy, thậm chí có thể sửa cũ thành mới. Không chỉ có như vậy, hắn khí vận càng là dọa người. Tương lai 500 năm đại hán giang hồ khí vận, phong vân đều chiếm thứ nhất, mà tiểu võ một người độc tài 1/3. Phần này mệnh số, đủ thấy nó nghịch thiên. Đối với hắn mà nói, bước vào đệ thất cảnh bất quá là nước chảy thành sông, đệ bát cảnh cũng giống như có thể đụng tay đến. Bởi vậy tổng hợp đánh giá, tạm ở bảng này thứ 5 vị trí. Vừa dứt lời, trong sảnh trong nháy mắt nổ tung một mảnh ồn ào. Hạng 5, lại còn là đại hán giang hồ người. Đám người hai mặt nhìn nhau, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Vốn cho là Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân đã là vùng thiên địa này tương lai cực hạn, ai ngờ lại vẫn cất giấu một vị càng thêm yêu dị kỳ tài. Tiểu Võ, trước đây nghe nói Võ Vô Địch lập nên Huyền Vũ chân công dung hợp 10 loại cực hạn võ đạo, mỗi một môn uy lực đều là đạt đệ thất cảnh cấp độ, đám người đã cảm giác kinh thế hai tụ. Mà Võ Vô Địch không chỉ có đều tu luyện đến viên mãn, càng có thể đem 10 đạo hợp nhất, thi triển ra hủy thiên diệt địa một kích. Nhưng hôm nay lại nhìn Tiểu Võ, phụ thân hao hết tâm huyết mới sáng lập ra tuyệt học, hắn chỉ cần một chút liền hiểu thấu không bỏ sót. Đây là kinh khủng bực nào nội tính. Trong một chớp mắt, vô số trong lòng người hiện ra trong truyền thuyết kia thân ảnh, võ đạo chi thần vương tiên tri. Tiểu Võ tư chất, rõ ràng đã có thể cùng nó sánh vai, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Dù sao vương tiên tri trăm tuổi mới vào đệ bát cảnh, vẫn cần mượn Bạch Đế ký ức thức tỉnh mới có thể đột phá, mà Tiểu Võ, thuần túy dựa vào tự thân, liền có hy vọng đăng lâm cảnh này. Tại trong mắt rất nhiều người, cái này đã là nhân gian thiên phú cực hạn. Nhưng mà, hắn cuối cùng không phải thứ nhất. Vẫn có 4 vị thiên tiêu bao trùm trên đó. Chỉ một thoáng, toàn bộ đại sảnh bầu không khí bị đẩy hướng sôi trào đỉnh điểm. Đám người căn bản là không có cách phỏng đoán, so Tiểu Võ càng thêm kinh diễm tuyệt thế kỳ tài đến tuột cùng sẽ là dáng dấp ra sao. Trên đài cao làm bằng bạch ngọc, Tô Trần nhìn phía dưới hiện lên vẻ kinh sợ thân sắc, trong lòng thoải mái đến cực điểm. Hắn nhẹ lay động quạt xếp, lên tiếng lần nữa, sau đó công bố bảng danh sách vị thứ 3. Thiên tiêu bảng vị thứ 4, Long Nhi. Người này vẫn như cũ xuất từ đại hán giang hồ, chính là đại hán Võ Lâm Trung Thiên mệnh sở quy đời thứ 3 kiếm thánh. Trước đây ta từng đề cập, 200 năm trước, kiếm thánh Hoàng Phủ Kiếm trước khi Lâm Trung tan hết tự thân khí vận, chỉ vì để đại hán giang hồ ra lại hai đời kiếm đạo tông sư. Độc Cô Kiếm là vô song thành truyền nhân, mãi đệ đời thứ 2 kiếm thánh, mà bây giờ vị này Long Nhi chính là cái kia theo thời thế mà sinh đời thứ 3. Nhưng cho dù không đề cập tới cái này thiên mệnh kiếm thánh tên, Long Nhi bản thân cũng nhất định đem sừng sức tại võ đạo đỉnh phong. Kiếm ý của hắn ngộ tính đã đạt trước đây chưa từng gặp chi cảnh. Hoàng Phủ Kiếm hao hết cả đời tâm huyết sáng lập ra kiếm nhị thập tam, ngay cả Hạo Thiên đều sinh ra lòng kiếm kỵ, khả Long Nhi lại có thể hạ bút thành văn, như hô hấp giống như tự nhiên. Nó thiên phú độ cao, còn tại tiểu võ phía trên. Thế gian bất luận cái gì võ học, tiểu võ chỉ cần xem một lần liền có thể dung hội quan thông. Khả Long Nhi tiến thêm một bước, không cần tận mắt nhìn thấy, chỉ dựa vào chiến đấu lưu lại khí tức cùng vết tích, liền có thể hiểu thấu trong đó chân lý. Tương lai 500 năm đại hán kiếm đạo khí số, 9 thành về hắn một người sở hữu, còn lại này một thành, mới phân cho còn lại người trong thiên hạ. Thế hệ này đại hán giang hồ, nhất định là thuộc về Nhất Phong, Bộ Kinh Vân, tiểu võ cùng Long Nhi truyền kỳ thời đại. Như đổi lại dĩ vãng tùy ý một cái kỷ nguyên, Long Nhi hẳn là duy nhất chấp trưởng kiếm đạo quyền hành tồn tại, có thể xưng vạn cổ khó gặp kiếm đạo chí tôn. Đáng tiếc, đương thời chính là kiếm đạo hưng thịnh cực kỳ đại tranh chi thế, lại đồng thời ra đời hai vị có kiếm đạo đế ô tuyệt đại nhân vật. Nói đến đây, chư vị chắc hẳn đã đoán được một người khác là ai, Đại Đường thư viện Kha Hạo Nhiên. Kha Hạo Nhiên cường đại, sớm đã không cần lắm lời. Mà hiện nay trên đời, chỉ có Long Nhi một người có hy vọng tại kiếm đạo thành tựu bên trên tới sánh vai. Trong hai người cuối cùng người thắng được, hoặc đem đột phá đệ cửu cảnh hàng rào, đặt chân chưa bao giờ có người đến lĩnh vực. Đó là từ Hạo Thiên mở đến nay, chuyện chưa bao giờ có. Chương 319, Đại Hoàng Đình chương 319, Đại Hoàng Đình bởi vậy tổng hợp đánh giá, ba hàng Long Nhi là tuyệt đại thiên kiêu bảng vị thứ 4. Thoại âm rơi xuống, trong sảnh đám người đã là trợn mắt hốt mồm. Đại hán thế hệ này, lại liên tiếp hiện lên 4 vị có hy vọng đăng lâm đệ bát cảnh cái thế nhân kiệt. Cái này chân tướng như là lôi đình sâu thai, chấn động đến tất cả mọi người thần hồn câu chiến. Cho tới giờ khắc này, bọn hắn mới hiểu được, vì sao thế hệ này anh kiệt như măng mọc sau mưa giống như tầng tầng lớp lớp. Nguyên lai đại hán giang hồ sớm đã chút xuống tương lai 500 năm khí vận, đều áp chú tại 4 người này trên thân. Mà trong đó chói mắt nhất người, không phải Long Nhi không ai có thể hơn, vô luận là căn cốt, nội tính hay là vận mệnh chiếu cố, đều là có 102 của luân. Nhất là cái kia độc chiếm 9 thành kiếm đạo khí vận thân phận, càng là làm cho người theo không kịp. Nghe tới Long Nhi kiếm đạo tư chất có thể cùng Kha Hạo Nhiên đánh đồng lúc, toàn trường càng là lâm vào tĩnh mịch giống như rung động. Phải biết, Kha Hạo Nhiên là bậc nào tồn tại. Con đường tu hành không trở ngại chút nào, thiên tương nghịch loạn càn khôn, ngay cả phu tử đều từng chính miệng tán thưởng làm ngàn năm không ra kỳ tài. Từ Tô Trần lời bình bên trong không khó coi ra, giống Long Nhi cùng Kha Hạo Nhiên như vậy có được kiếm đạo đế mệnh thiếu niên, tuyệt không phải bình thường thời đại có khả năng thai nghén. Nhìn chung từ thiên địa sơ khai đến nay vô số tuế nguyện, chân chính có tư chất cỡ này người, cũng bất quá chỉ lần này hai người mà thôi. Nếu là đem bọn hắn bên trong tùy ý một người đặt qua lại bất kỳ một cái nào kỳ nguyên, tại lúc đó dư thừa nhân gian khí vận ra chỉ bên dưới, vấn đỉnh đệ cửu cảnh cơ hồ là nước chảy thành sông sự tình. Hết lần này tới lần khác vận mệnh trêu người, để bọn hắn cùng chỗ một thế. Trong lúc nhất thời, vô số trong lòng người dâng lên cùng một cái nghi vấn, Kha Hạo Nhiên cùng kiếm thánh Long Nhi, đến tuột cùng ai mới là chân chính tiên cổ kiếm thứ nhất. Bạch Ngọc Đài bên trên, Tô Trần hơi híp mắt lại, khóe miệng mỉm cười, tâm tình thư sướng tới cực điểm. Ngay tại vừa rồi, hắn góp nhặt điểm nhân khí chính thức đột phá 500 triệu cửa ải lớn, cũng còn tại tiếp tục kéo lên. Ý vị này, hắn đã đụng đủ hối đoái Hồng Trần Tiên đang cần thiết toàn bộ số định mức. Bất quá loại vật này, cho tới bây giờ đều là càng nhiều càng tốt. Đợi bốn phía tiếng nghị luận dần dần nghỉ, hắn lần nữa triển khai trong tay quả xếp, cao giọng nói, sau đó, công bố vị kế tiếp lên bảng thiên tiêu. Thiên tiêu bảng vị thứ 3, Từ Phụng Niên. Liên quan tới người này, chư vị nên đều không xa lạ gì. Hắn chính là Bắc Lương Vương Từ Hiểu trưởng tử, cũng là Từ Hiểu tự mình tuyển định đời tiếp theo Bắc Lương chi chủ. Thế nhân đều nói Bắc Lương thế tử Từ Phụng Niên hoang đường phong túng, cả ngày uống rượu chơi gái, cũng không tập võ, cũng không đọc kinh. Thật tình không biết, đây hết thảy bất quá là biểu tượng thôi. Hắn cũng không phải là không luyện võ, mà là 6 tuổi chấp đao, 9 tuổi giết người. Từ Phụng Niên cũng không phải là không thông kinh sử, kỳ thực sư thừa quốc sĩ Lý Nhất Sơn, tận đến xuân thu 36 sách chân truyền. Chân chính hắn, văn thao võ lược gồm nhiều mặt, trí dũng song toàn, có thể xưng kỳ tài. Nhưng hắn xuất thân nhất định đem tất cả phong mang thật sâu che giấu. 9 tuổi năm đó, Lý Nhất Sơn dạy hắn tiết thứ nhất, chính là nhịn chữ vào đầu. Từ đó đằng sau, trong 10 năm, hắn chưa từng lại sờ đao binh. Nhưng mà giang hồ phong ba hiệp ác, triều đình chi tranh càng là từng bước sắc cơ. Từ Hiểu tuyệt sẽ không để một cái không có chút nào căn cơ thiếu niên nâng lên Bắc Lương gánh nặng. Thế là hắn cùng võ đang âm thầm đạt thành ước định, mệnh Vương Sung Lâu theo Từ Phụng Niên kinh mạch đi hướng, tu tập đạo môn chí cao bí điển đại hoàng đỉnh. Đợi Vương Sung Lâu công thành viên mãn, lại đem tu vi đều độ cho Từ Phụng Niên, giảm bất kỳ sổ 10 năm khổ tu chi công. Dù vậy, đơn thuần kiếp này tư chất, Từ Phụng Niên cũng khó vững vàng thiên kiêu bảng hàng đầu. Hắn chân chính kinh thế hai chỗ, ở chỗ cái kia tầng tầng trùng trùng điệp điệp trước kia thân phận. Hắn từng là 200 năm trước Quan Âm Tông khai phái tổ sư, cũng là thiên hạ hôm nay thứ nhất luyện khí sĩ Đàm Đại Bình kính thụ nghiệp tân sư. Hắn đã từng là 400 năm trước vị kia vô danh đạo nhân, lấy một đạo khai sơn phủ trấn áp vong ưu thiên nhân cao thụ lộ đến nay. Càng từng là 800 năm trước Đại Tần hoàng đế, một mình khai sáng chưa từng có thị thế. Mà kinh người nhất chính là, hắn chính là trên trời chân võ đại đế giáng thế, bạch đế, thanh đế gặp chi cũng cần tránh lui ba phần. Bốn đời khí vận hội tụ một thân, mệnh cách cường đại, thế gian vô địch, tương lai có hy vọng đăng lâm võ phu đệ bát cảnh, thậm chí tam giáo hợp nhất đệ bát trọng thiên. Từ trên tổng hợp lại, tạm định nó đứng hàng tuyệt đại thiên kiêu bảng vị thứ 3. Thử kim lâu bên trong, yên lặng như tờ. Mọi người đều như bị sét đánh, tâm thần chấn động, hô hấp ngưng trệ, não hải trống rỗng. Cái kia làm cho thiên hạ chú mục chân võ đại đế người chuyển thế, đúng là Bắc Lương thế tử Từ Phụng Niên. Càng làm cho người ta khó có thể tin chính là, chân võ đại đế lại đồng thời thân phụ Đại Tần hoàng đế, vô danh đạo nhân, Quan Âm tông chủ bà thế nhân quả. Bốn đời vĩ lực giao hòa, tương lai Từ Phụng Niên hoặc đem nắm giữ bốn loại đệ bát cảnh chi lực, quán thông võ đạo cùng tam giáo cực cảnh. Cần biết, tuy là kinh tài tuyệt diễm Kha Hạo Nhiên, cũng bất quá thức tỉnh kiếp trước mạnh tử ký ức, thành tựu nho đạo võ học song bát cảnh mà thôi. Cho tới giờ khắc này, mọi người mới minh bạch vì sao Thiên Phú có 102 cổ kim long nhi cũng chỉ có thể khuất tại thứ tư. Lầu ba cánh bắc cái thứ ba trong nhã gian, Liễu Bách con ngươi đột nhiên co lại, thanh âm khẽ run, Trần võ đại đế chuyển thế. Nguyên lai tưởng rằng Trần Chi báo thân có thanh đế huyết mạch đã là người tiền, không nghĩ tới cái này Bắc Lương thế tử mới thật sự là sâu không lường được. Võ phu đệ bắc cảnh, tam giáo quý nhất đệ bắc cảnh. Ha ha, tiểu tử này thật là khiến người ta lau mắt mà nhìn a. Lý Thuần Cương khẽ bước cằm, trong mắt nổi lên mấy phần hứng thú. Lấy hắn như vậy siêu nhiên tâm cảnh, dù là nghe nói bộ kinh vân, Nhiếp Phong, Tiểu Võ, Long Nhi bọn người kinh diễm thiên tư cũng chưa từng động dung, có thể Từ Phụng Niên lai lịch lại thật sự rung động đến hắn. Nghĩ đến cái kia bây giờ trong mắt hắn còn non nớt tiểu bối, tương lai có thể chấp trưởng thiên địa quyền hành, trở thành vùng thế giới này đứng đầu nhất tồn tại, Lý Thuần Cương trong lòng lại sinh ra một tia trưởng bối giống như vui mừng. Chỉ có Đặng Thái Á thần sắc cảm đạm có hiểu. Năm đó Ngô Tố với hắn có đại ân cứu mạng, bây giờ người đã trôi qua, tình nghĩa cũng chỉ có thể rơi vào Từ Phụng Niên trên thân. Ngoài miệng nói chỉ xuất thủ một lần, nhưng trong lòng từ đầu đến cuối nhớ mong người cháu trai này. Bây giờ chợt nghe người này đúng là thiên giới chân võ đại đế xuống phàm trần, bực này liên quan đã xúc phạm tiên gia không được nhúng chàm trần thế thiết luật. Trong lúc nhất thời, trong lòng hắn quần quật lấy thẹn, sợ, kính, lo, ngũ vị tạp trần, khó mà nói nên lời. Bạch Ngọc Đài bên trên, Tô Trần nhẹ lay động trong tay quả xếp, đợi đám người chưa hoàn hồn, liền lại chậm rãi mở miệng, lúc trước bình điểm Trương Tam Phong lúc, ta từng đề cập hắn trăm năm trước đó liền hạ giới mà đến, chỉ vì bảo vệ chân võ đại đế đương thời chi thân. Mà vị kia chân võ đại đế chính là Từ Phụng Niên. Nguyên nhân chính là tầng này nguồn gốc, Võ Đang Vương Sung Lâu mới chịu đáp ứng Từ Hiểu chi thỉnh, thay mặt tu đại hoàng đỉnh trợ Từ Phụng Niên thoát thai hoàn cốt. Võ Đang chỗ kính, cũng không phải là Bắc Lương Vương quyền thế, mà là chân võ đại đế tôn sư tên. Thế nhưng chính là bởi vì cái này thân phận, Từ Phụng Niên thở nhỏ liền lưng đeo trùng điệp kiếp nạn. Năm đó Đông Ly Khâm Tiên dám thôi diễn thiên cơ, vô ý nhìn thấy nó chân thực lai lịch, liền mưu đồ bí mật nhất lên kinh thành áo trắng án. Chương 320, chân võ đại đế chương 320, chân võ đại đế thế nhân đều là coi là Đông Ly hoàng tộc kiêng kỵ Bắc Lương phát triển an toàn, khắp nơi áp chế. Kỳ thực không phải vậy. Chân chính làm cho Đông Ly Hoàng thất ăn ngủ không yên, là từ Phụng Niên thể nội ngủ say, chân võ đại đế chi hồn. Nhân độ từ Hiểu Bắc Lương tuy mạnh, nhưng chân chính làm cho người sợ hãi, là vị kia chân võ đại đế chuyển thế từ Phụng Niên thống lĩnh Bắc Lương. Nguyên nhân chính là như vậy, Đông Ly lão hoàng đế từ đầu đến cuối trong lòng còn có kiêng kỵ, âm thầm bố trí xuống kinh thành áo trắng án, ý đồ tại Ngô Tố còn có mang thai thời điểm, đưa nàng cùng trong bụng cốt đục cùng nhau diệt trừ. Trong lúc nguy cấp, Ngô Tố lấy kiếm phá cảnh, cưỡng ép bước vào địa tiên hàng ngũ, liều chết giết ra khỏi chúng đây, lúc này mới bảo vệ từ Phụng Niên tính mệnh. Trừ xuất sinh trước trận này sinh tử kiếp nạn, từ Phụng Niên về sau còn đã trải qua một đoạn long đồng tuyết nguyệt. Năm đó Từ Hiểu vì cầu võ đang phù hộ, từng mang theo 4 tên con cái giống như trên võ đang sơn. Nhị tỷ từ vị hùng tuổi nhỏ ngang bướng, tại chân võ đại đế tượng đá phía sau lặng lẽ khắc xuống đi này 3000 dặm mấy cái chữ nhỏ. Ai ngờ lại một câu thành sấm. Từ Phụng Niên bởi vì tại tiên đế băng hà ngày đó cử chỉ khinh cuồng, vừa múa vừa hát, bị Từ Hiểu giận mà trục xuất khỏi gia môn, phạt xa hơn đi 3 năm, đi tới đi lui 6000 dặm. Tinh tế tính ra, lại cùng câu kia nói đùa không sai chút nào. Có thể thấy được thiên cơ sớm định, vận mệnh khó vi phạm. Tô Trần vừa dứt lời, trong sảnh lập tức vang lên một mảnh xôn xao. Kinh thành áo trắng án. Một câu nói kia như kinh lôi nổ vang, nhấc lên thao thiên ba lan. Từ hắn đề cập Ngô Tố một kiếm chứng điệu tiên đằng sau, đám người liền đối với nàng năm đó kinh lịch nghị luận không chỉ. Một cái mang mang thai nữ tử, lại bị bức đến lấy kiếm nhập đạo, phá cảnh chạy trốn, nó tình cảnh chi hiểm ác, có thể nghĩ. Bây giờ chân tướng rốt cục nổi lên mặt nước, người xuất thủ, đúng là Đông Ly Hoàng thất. Hắc thủ phía sau màn này, kỳ thật sớm có trong lòng người có chỗ suy đoán. Phóng nhãn toàn bộ Đông Ly, đã có thể tinh chuẩn tính toán một vị điệu tiên cảnh cường giả, lại có thể để Từ Hiểu chịu đựng, ẩn nhận không phát thế lực, chỉ có hoàng tộc một nhà. Thú hồ Đông Ly Hoàng thất đối với Bắc Lương cảnh giới, sớm đã không phải bí mật. Các khả nhân nguyên lai tưởng rằng, hoàng thất nhằm vào Ngô Tố, là sợ Từ Hiểu lại thêm huyết mạch, có người kế tủ. Bây giờ mới hiểu được, bọn hắn chân chính e ngại, cũng không phải là Từ Hiểu bản nhân, mà là cái kia chưa giáng sinh từ Phụng Niên. Nói chính xác hơn, là từ Phụng Niên kiếp trước vị kia chấp trưởng thiên địa quyền hành chân võ đại đế. Lầu ba đầu tây gian thứ nhất nhã các bên trong. Từ Phụng Niên yên lặng cúi đầu, thở dài một tiếng, nhiều năm qua hoang mang, mê mang cùng khúc mắc, tại lúc này đều thoải mái. Hai hàng thanh lệ im mắng trượt xuống, thấm ướt vào áo. Nguyên lai, hại chết mâu thân Ngô Tố thủ phạm, đúng là chính hắn. Lão hoàng cùng tịt tà cổ nhìn lẫn nhau, đều là trầm mặc không nói gì. Từ Phụng Niên thân phận, áo trắng án từ đầu đến cuối, đều là liên lụy quá sâu, không dung nhẹ nghị. Nhưng có một chút không thể nghi ngờ, người này tương lai chắc chắn chấn động thiên hạ. Thanh đế từng thôi diễn khí vận, khẳng định Từ Phụng Niên đem bị ám toán, mệnh đồ nhiều thăng trầm. Lại chưa từng ngờ tới, sau lưng của hắn đứng đấy chính là ngay cả thanh đế bản tôn đều muốn kém nửa bậc chân võ đại đế. Thiên ý khó dò, khí số khó câu. Từ Kim lâu trong đại sảnh, tiếng động lớn âm thanh huyên áo, cơ hồ muốn xông ra nóc nhà. Càng nhiều người thì ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào đài cao làm bằng bạch ngọc, trong mắt thiêu đốt lên ánh sáng nóng bỏng. Từ Phụng Niên thân là chân võ đại đế chuyển thế, thân phụ 4 đời tu vi tích lũy, có hy vọng đặt chân võ phu đệ bát cảnh, thậm chí tam giáo học thuyết hợp nhất cảnh giới trí cao. Như vậy kinh thế chi tư, lại bèn bèn hàng thiên tiêu bảng thứ 3. Đám người đã không dám tưởng tượng, xếp tại lúc trước hắn hai người, đến tột cùng là bậc nào tồn tại. Bạch ngọc đài bên trên, Tô Trần nhìn chung quanh toàn trường, cảm thụ được cái kia từng đạo căng cứng ánh mắt, cũng không còn làm nhiều cửa hàng, trực tiếp mở miệng, sau đó, nói một chút vị thứ hai lên bảng người. Thiên tiêu bảng thứ 2, Hồng Tịch Tượng. Người này cũng xuất từ Đông Ly giang hồ, chính là đương kim võ đang trưởng giáo Vương Sung Lầu sư đệ. Cái tên này, có lẽ rất nhiều người chưa từng nghe thấy, nhưng hắn kiếp trước thân phận, chư vị nhất định nghe nhiều nên thuộc. 700 năm trước, hắn là Lữ Độc Nguyễn, 50 năm trước, hắn là Tề Huyền Chân. Đồng dạng là luân hồi chuyển thế, Hồng Tịch Tượng lại cùng Trần Chi Báo, Từ Phụng Niên hoàn toàn khác biệt. Thanh đế, chân võ đại đế đều là trên trời tôn thần, không cách nào đích thân tới phàm trần, chỉ có thể phái chân linh đầu thai nhân gian. Bởi vậy Trần Chi Báo cùng Từ Phụng Niên, bất quá là bọn hắn tại trần thế một sợi chiếu ảnh. Mỗi người bọn họ có được độc lập tâm tính, như muốn hoàn toàn kế thừa kiếp trước đạo thống, cần trải qua ngàn khó vạn kiếp. Nhưng Hồng Tịch Tượng không giống với, hắn chính là Lữ Động Nguyễn, Lữ Động Nguyễn tức là Hồng Tịch Tượng. Kiếp trước kiếp này ký ức không ngừng, chỉ cần thức tỉnh qua lại, liền có thể toàn bộ tiếp nhận Lữ Tổ hết thảy đạo quả cùng truyền thừa. Mà Lữ Tổ năm đó chỗ đạt tới cảnh giới, không gần như chỉ ở Phật, đạo, nho, ma, võ ngũ đạo đều là đạt đến đệ bát trọng thiên, càng bất khả tư nghị hiểu thấu đáo nửa sợi thiên cơ, gần như đặt chân đệ cửu cảnh bậc cửa, có thể xưng một thân gánh bắc thiên địa đại đạo cùng võ đạo cực hạn. Bởi vậy tổng hợp đánh giá, tạm đem Hồng Tịch Tượng liệt vào tuyệt đại thiên kiêu bảng vị thứ 2. Tô Trần vừa dứt lời, trong đại điện lập tức vang lên một mảnh hút không khí thanh âm. Lữ Tổ chuyển thế, cái kia đã từng hoành ép Đông Ly giang hồ, độc bộ thiên hạ Lữ Tổ, quả nhiên hiện thân bảng danh sách. Trước đây Tô Trần từng đề cập Lữ Tổ đã chuyển sinh đương thời, nhưng vô luận là phật môn, đạo môn, nho gia, ma đạo hay là võ phu xếp hạng, đều không gặp kỳ danh. Lúc đó liền có người phỏng đoán, người này có lẽ tuổi còn quá nhỏ, còn chưa bước vào lục địa thần tiên hàng ngũ. Bây giờ xem ra, thật là như vậy. Đám người mặc dù ngờ tới Lữ Tổ một thế này sẽ xuất hiện tại thiên kiêu trên bảng, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới hắn đỉnh phong tu vi tổng cộng đến như vậy mức làm người nghe kinh hãi. Ngày xưa Lữ Tổ cũng không phải là vẹn vẹn đem ngũ đại hệ thống tu luyện đến đệ thất cảnh viên mãn, mà là đem hạo thiên thế giới dung thân hứa Phật, đạo, nho, ma, võ ngũ mạch đều thôi diễn đến đệ bát cảnh cực hạn. Không chỉ có như vậy, hắn còn lĩnh ngộ nửa đường tiên ý, sớm đã siêu việt bình thường bát cảnh cường giả, thật là nửa chân đạp đến nhập đệ cửu cảnh tồn tại. Thực lực như vậy quá mức kinh thế, chỉ là tưởng tượng liền khiến người sợ hãi run sợ. Nhưng tinh tế suy nghĩ, cũng hợp tình hợp lý. Nếu không có được như vậy thông thiên triệt địa tu vi, Hồng Tịch Tượng lại há có thể tại thiên tiêu trên bảng vượt trên chân võ đại đế chuyển thế từ phụng niên một đầu. Trong lúc nhất thời, trong sảnh nghị luận như nước thủy triều, lão thiên gia a, lỗ hai ta không có xảy ra vấn đề đi. Lữ tổ lại đem năm cái đường tất cả đều đi tới đệ bát cảnh. Ta nguyên lai tưởng rằng từ phụng niên võ phu kia đệ bát cảnh, tam giáo quy nhất đệ bát cảnh đã là kinh tài tuyệt diễm, không nghĩ tới lữ tổ càng là bao trùm trên đó. Chắc không được năm đó lữ tổ có thể vẫy vùng thiên giới sau bình yên trở về nhân gian, uy thế cỡ này, trên trời tiên ban ai dám ngăn cản hắn? Còn không phải sao? Một vạn năm này đến, có thể ra vào thiên môn mà không vấn lạc, bất quá hai người, một cái là võ phu đệ bát cảnh chuyển ứng, một cái khác chính là lữ tổ. Thật là đáng sợ. Sớm nghe nói lữ tổ tên tuổi vang dội, nhưng chưa từng nghĩ mạnh tới mức này, dù chưa chân chính đăng lâm đệ cửu cảnh, cũng đã đệ cửu cảnh phía dưới vô địch thủ. Chương 321, nước giếng không phạm nước sông. Chương 321, nước giếng không phạm nước sông. Một thế này nhân đạo khí vận chỉ có trước kia 1/10, lữ tổ còn có thể tới gần đệ cửu cảnh, như sinh tại thượng cổ cường thịnh thời điểm, sợ là thật có thể chứng đạo phi thăng. Bây giờ từ phụng niên đứng hàng thứ ba, Hồng Tịch Tượng xếp tại thứ hai, hai người đều là đế tôn cấp nhân vật chuyển thế, liên thủ sáng lập võ đang đạo thống, chỉ sợ đã là thiên hạ hôm nay thế lực cường đại nhất. Hồng Tịch Tượng thân là lữ tổ chuyển thế, đều chỉ có thể khuất tại thứ hai. Cái kia đứng đầu bảng người đến tột cùng là bực nào tồn tại? Lầu ba cánh bắc căn thứ tư nhã các bên trong, Tống Biết Tiểu, Du Liên Chu, Ân Lê Đình, Mạc Thanh Cốc bọn người hai mặt nhìn nhau, thần sắc ngốc trệ. Nguyên lai Hồng Tịch Tượng đúng là lữ tổ chuyển thế. Người trong truyền thuyết kia lữ tổ, vẫn ở bọn hắn không coi vào đâu. Tuy nói trên núi Đại Minh nhất hệ cùng Đông Ly nhất mạch xưa nay nước giếng không phạm nước sông, nhưng bọn hắn đối với vị này hành vi cổ quái tiểu sư thúc cũng sớm có nghe thấy, bây giờ mới tính minh bạch, phần kia trách nguyên lai là nguồn gốc từ siêu phàm nhập thánh khí tức. Ta nhớ được rõ ràng, Hồng sư thúc là 5 tuổi năm đó bị người ôm vào núi. Mạc Thanh Quốc chậm rãi mở miệng. Khi đó Vương Sung Lâu đã là tóc mai điểm bạc, lại khăng khăng thay sư thu đồ, quả thực là để một đứa bé con thành chúng ta tiểu sư thúc, bối phận cao đến dọa người. Bây giờ suy nghĩ một chút, Vương sư bá hơn phân nửa đã sớm biết được thân phận chân thật của hắn. Ân Lê Đình thấp giọng nói, ta từng vô tình thấy qua Hồng sư thúc mấy lần, hắn tuy không mảy may nội lực ba động, nhưng trong lúc giơ tay nhấc chân có loại khó nói nên lời thâm thúy cảm giác, chỉ sợ đó chính là lữ tổ để lại khí tượng. Tống Thanh Thư cả người đã đờ đẫn. Đầu tiên là Cửu Dương đại thành Trương Vô Kỵ, lại là chấp trưởng võ đang khí vận Lý Vũ Phủ, bây giờ lại toát ra cái lữ tổ chuyển thế Hồng Tịch Tượng. Người giang hồ đều nói hắn là võ đang thế hệ trẻ tuổi người thứ nhất, nhưng bây giờ xem xét, hắn tính là thứ gì? Trên đài cao làm bằng bạch ngọc, Tô Trần nhìn qua nhân khí trị số điên cuồng tiêu thăng giới diện, khóe miệng gãy nhếch, cao giọng nói, Hồng Tịch Tượng thân là lữ tổ chuyển thế, trời sinh linh giác thanh minh, tâm tính đạm bạc. Nếu như 15 tuổi năm đó, hắn chưa từng gặp phải một màn kia Hồng Y Điệp, có lẽ liền sẽ như năm đó Tề Huyền Chân bình thường, đang thức tỉnh trí nhớ kiếp trước sau người trấn thủ ở giữa trăm năm, cuối cùng vũ hóa mà đi. Một năm kia, chính là lữ tổ dục ngựa đạp phá nửa bên giang hồ, mang theo tứ tử tứ nữ đích thân tới võ đang sơn thời khắc. Từ hiệu trưởng nữ tử chỉ hổ, người mặc màu đỏ tươi váy dài, ở sau núi Liên Hoa Phong đính gặp gỡ bất ngờ đổ cưỡi châu xanh Hồng Tịch Tượng. Thứ cô nương tính cách vui mừng, chủ động tiến lên hỏi thăm tính danh. Hồng Tịch Tượng thở nhỏ lớn ở võ đang sơn bên trong, hiếm khi tiếp xúc nữ tử, đối mặt từ chỉ hổ thời cuộc gấp rút bất an, lời đến khỏe miệng lại chậm chạp nói không nên lời. Đai hắn rốt cục lấy dũng khí đáp lại, từ chỉ hổ sớm đã đi xa, bóng lưng biến mất tại đường núi cuối cùng. Hạ qua đông đến, thiếu nữ áo đỏ từ chỉ hổ đến nên xuất giá tuổi tác, muốn viễn phó giang nam thành thân. Nàng muốn không để ý vị hôn phu là ai, sinh ở như vậy thế gia bên trong, vận mệnh sớm như nước chảy nhất định, nàng từ lâu thản nhiên tiếp nhận. Nhưng lòng dạ luôn có cái bóng dáng vung đi không được, hôm đó võ đang sơn bên trên rụt rè tiểu đạo sĩ, mỗi lần nhớ tới, tâm liền không hiểu lo lắng. Là giải trong lòng chấp niệm, nàng một mình lặng yên đăng lâm võ đàng, tìm hồi lâu, cuối cùng là gặp lại Hồng Tịch Tượng một mặt. Nàng cười đối với hắn nói, tiểu đạo sĩ, trên núi thanh lanh tịch mịch, không bằng theo ta xuống núi, gả cho ta. Đi Bắc Lương mạnh náo thời gian như thế nào? Lời ra khỏi miệng một khắc này, nàng mới hiểu được, chính mình sớm đã động tình. Tuy chỉ gặp hắn hai mặt, cũng đã khắc vào cốt tủy. Khả Hồng Tịch Tượng cũng không đáp ứng nàng mời. Hắn từng hướng Vương Sung Lâu lập thệ, không chứng thiên hạ đệ nhất, tuyệt không rời núi. Từ chỉ hổ không có cưỡng cầu, nàng cũng có tôn nghiêm của mình. Trước khi đi chỉ để lại một câu, thật muốn có một ngày có thể cưỡi hạc bay qua Thiên Sơn A lập tức bay người rời đi, lao tới Giang Nam, bước vào tiệc cưới hồng trướng. Từ ngày đó lên, Hồng Tịch Tượng nhiều một cái thói quen, mỗi ngày bói toán một lần, hỏi mình phải chăng nên xuống núi. Nhưng mà quẻ tượng từ đầu đến cuối như một, không nên xuất hành. Thế là hắn đành phải tiếp tục lưu lại trên núi, ngày qua ngày ngóng nhìn phương nam mưa bụi. Giang Nam tốt, tốt nhất là Hồng Y Điệp. Câu nói này thành hắn tại võ đang thường đeo bên miệng ngôn ngữ, ngay cả trẻ tuổi nhất đệ tử đều có thể thuận miệng đọc ra. Từ Phụng Niên hận nói nhu nhược, mấy tháng trước giận dữ lại đến võ đang, một quyền nện ở trên mặt hắn. Sau khi đánh xong, liền hạ sơn. Trước khi đi phái người đưa tới một phong thư, nói hắn đại tỷ tại Giang Nam sống cũng không hề như ý. Hồng Tịch Tượng xem xong thư giấy, yên lặng nhóm lửa cây châm lửa đốt sạch, trên mặt bất động thanh sắc. Nhưng từ ngày đó trở đi, hắn đem một ngày tính toán đổi thành hai tính. Thứ nhất tính, đời này có thể có xuống núi cơ hội. Thứ hai tính, có thể hay không thừa tiên hạ xuôi nam, gặp cái kia một bộ Hồng Y Điệp. Nhưng hắn không biết là, tấm lòng kia động, cũng không phải là bắt đầu tại đương thời. 700 năm đến, hắn một mực yêu tha thiết vệ màu đỏ kia. Sớm tại 700 năm trước nhìn thoáng qua, vệ kia Hồng Y liền in dấu tiến vào lữ động huyễn tâm hồn chỗ sâu. Cũng không phải là thiên giới không ánh sáng cảnh, chỉ là nhân gian có nàng, đáng giá quay về trần thế. đáng tiếc hồng nhan mệnh ngắn, phương hoa mất sớm, không thể đổi bạc. Nhưng nếu thật sự tâm tướng thủ, không cần sớm tối làm bạn. Lữ tổ trung tình vẹn kia hồng y diệ, không tại nhất thời, không tại một thế, mà là luân hồi bách chuyển, nhớ mãi không quên. Vì thế, hắn cam nguyện bỏ đi chân thân, binh giải nhân gian, hóa thành tề huyền chân, lại chuyển hồng tịch tượng. Khi Tô Trần kể xong một câu cuối cùng, trong sảnh mọi người đều chấn kinh tắt tiếng. Ai có thể nghĩ, lữ tổ trở về trần thế, cũng không phải là chỉ vì thiên địa đại kế, đúng là vì một nữ tử thân ảnh. Không phải là vì trấn áp khí vận, không phải là vì phụ tá chân võ, vẹn vẹn bởi vì người kia mặc áo đỏ. 700 năm chờ đợi, 700 năm chưa quên, chút tình ý này nặng nề như núi, rung động lòng người. Cả sảnh đường nữ tử lã chã rơi lệ, là cái này vượt qua sinh tử chấp nhất. Mà giang hồ hào kiệt bọn họ thì càng thêm một tin tức khác chấn động, hồng tích tượng muốn tranh thiên hạ thứ nhất. Lời này xuất từ người bên ngoài miệng, bất quá cười một tiếng đàm luận. Nhưng do hồng tích tượng gánh chịu, không người dám kinh thị. Một khi hắn thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, liền có thể một bước lên trời, bước vào nửa bước đệ cửu cảnh. Trừ thần quốc phía trên hạ thiên, sắp phi thăng phu tử, cùng vị lai Phật đại nhật Như Lai, ai còn có thể cùng tranh phong? Đến lúc đó, hắn chẳng lẽ không phải chính là đương đại mạnh nhất? Lầu ba đầu tây gian thứ nhất trong nhà thất, Từ Phụng Niên đưa tay lau đi khỏe mắt ở mức ý, thấp giọng mắng, tiểu đạo sĩ này, cuối cùng không có cô phụ tỷ ta. Hắn đối với tỷ tỷ từ chỉ hổ tình thâm nghĩa trọng, cho nên luôn luôn chướng mắt cái kia lãnh tầm mặt lạnh hồng tỷ tượng. Dù là về sau biết được hắn là lữ tổ chuyển thế, vẫn như cũ khinh thường. Cái gì người có thiên mệnh, như có lỗi với ta tỷ tỷ, làm theo một quyền đánh sập. Thằng đến nghe thấy Tô Trần nói ra câu kia 700 năm đến chỉ vì áo này, hắn mới chính thức thả lỏng trong lòng đầu khúc mắc. Nguyên lai phần này thâm tình, sớm đã xuyên qua luân hồi. Người như thế, mới xứng phó thác tỷ tỷ một đời. Từ Kim lâu bên trong đại sảnh, nghị luận ầm ĩ, nhưng lại dần dần quy về yên tĩnh. Rất nhiều người hô hấp biến chìm, thái dương xuất mồ hôi hột. Kiếm Thánh Long Nhi có hy vọng đặt chân kiếm đạo đệ tử cảnh, lại vẹn vẹn hàng thiên kiêu bảng thứ tư, chương 322, cứ như vậy kết thúc. Chương 322, cứ như vậy kết thúc. Trần Võ Đại Đế chuyển thế chi thân từ Phụ Niên, cũng bất quá xếp ở vị trí thứ ba. Lữ tổ chuyển thế hồng tịch tượng, lần này vẹn vẹn hàng thiên kiêu bảng thứ hai. Đám người khó mà phỏng đoán, vị kia ở đứng đầu bảng tuyệt đại kỳ tài, đến tột cùng ẩn chứa cỡ nào kinh thế hai tục tiềm lực. Mà giờ khắc này đáp án sắp công bố. Trên đài cao làm bằng bạch ngọc, Tô Trần đón bốn phương tám hướng nóng rực ánh mắt, thần sắc vẫn như cũ thông dòng, khóe môi khẽ nhếch, vị cuối cùng lên bảng người, chính là hôm nay áp chủ người. Thiên tiêu bảng khôi thủ, Tảng Tảng. Cái tên này bình thường đến như là bụi bặm, tướng mạo của nàng thân hình cũng không chút nào thu hút, trà trộn biển người, không người sẽ thêm nhìn một chút. Có thể xuất thân của nàng, lại khiên động toàn bộ thế gian mệnh mạch, phản phất cái này mênh mông hồng trần, đều là một mình nàng mà vận chuyển. Nàng sinh tại Đại Đường Thiên Khải Nguyên Niên ngày mùng ngày 8 tháng 3, chính là đại học sĩ Tăng Tĩnh cùng một tên thị thiếp xuất gia. Mới sinh thời điểm, toàn thân đen như mực, duy chỉ có hai chân trắng loãng như tuyết, giống như liên hoa, dị tượng kinh người. Tăng phu nhân coi như là chẳng lành, âm thầm phái tôi tớ đem chồng tã lót hải nhi vứt bỏ tại hoang dã, muốn khiến cho mất mạng. Người hầu kia trong lòng còn có thiện niệm, không nhịn xuống tay, liền đem bé gái giao phó cho một tên dọc đường nhất kiệu hán tử, từ đó rời Trường An. Ai ngờ cái kia kiệu phu mệnh đồ nhiều thăng trầm, cuốn vào một trận huyết đấu bỏ mình, hải nhi tính cả đống xác chết cùng nhau bị vùi lấp. Số nhật hậu, nam gần 4 tuổi linh khuyết dọc đường nơi đây, lại từ sát thôi ở giữa đưa nàng cứu ra, còn mang ra một thanh toàn thân đen kịt ô lớn. Sau đó hai cái cơ khổ hài đồng sống nương tựa lẫn nhau, mưa gió cùng đường. Bọn hắn từng bị dân sơn một vị thợ săn già thu lưu, lại chịu đủ khắc khe, khe khát, cuối cùng không thể nhịn được nữa, liên thủ kết thúc nó tính mệnh. Về sau Ninh Khuyết dẫn thân vào vị thành quân ngũ, hai người vừa rồi tìm được cư trú chỗ. Thằng đến tứ công tử Lý Ngư tới đây chiêu mộ hộ vệ, bọn hắn lại lần nữa khởi hành, thuận theo một đường trở về Trường An. Nói đến chỗ này, chư vị chắc hẳn đã có sở ngộ. Tàng Tàng cũng không phải là phàm nhân, mà là Hạo Thiên giáng thế chi thân, đó là Hạo Thiên ở nhân gian hóa thân. Nàng trải qua hết thảy cực khổ, đều là giáng lâm trước sớm đã thôi diễn chu toàn bộ cục. Trôi kia từ đầu đến cuối nương theo nàng tả hữu dù đen, chính là Hạo Thiên hạ phàm lúc, từ vĩnh dạ bên trong kéo xuống một sợi hắc ám biến thành. Bây giờ Tàng Tàng đã thức tỉnh Hạo Thiên ký ức, chỉ cần phu tử không ra, thiên hạ lại vô địch thủ. Này tức thiên tiêu bảng người thứ nhất, tên là Tàng Tàng, thật là Hạo Thiên. Thử Kim lâu bên trong, lặng ngắt như tờ. Trái tim tất cả mọi người nhảy phảng phất bị lực lượng vô hình bóp chặt, liền hô hấp đều ngừng trệ. Đứng đầu bảng người, đúng là Hạo Thiên hóa thân. Tin tức này đã làm cho người chấn kinh, nhưng lại giống như mệnh trung chú định. Dù sao, phóng nhãn thiên hạ, ngoại trừ Hạo Thiên đích thân tới, ai có thể chân chính áp đảo Từ Phụ Niên, hồng tịch tượng phía trên. Bại vào Hạo Thiên chi thần, làm sao đàm luận xỉ nhục. Hồng tịch tượng kiếp trước tuy là lữ tổ, tu vi đạt đến nửa bước đệ cửu cảnh, đã là nhân gian cực hạn, mà Hạo Thiên lại là chân chính thứ 10 nhất cảnh tồn tại, siêu thoát phàm tục. Lữ tổ cầu đạo với thiên, Hạo Thiên bản thân tức là thiên đạo. Cả hai căn bản không tại cùng một vĩ độ. Càng làm cho người ta tim đập nhanh chính là, Tàng Tàng đã hoàn toàn kế thừa Hạo Thiên chi ức. Ý vị này, nàng trở về cũng không phải là ngẫu nhiên, mà là kế hoạch viên mãn đạt thành. Từ giờ trở đi, nàng nhưng tại nhân gian thi triển thần uy, phiên vân phúc vũ. Chỉ có một người có thể cùng chống lại, đó chính là gánh chịu nhân gian khí vận phu tử. Còn lại chúng sinh, ở trước mặt nàng bất quá sâu kiến. Thấy lạnh cả người lặng yên trèo lên, trực thấu cốt thủy. Hạo Thiên đã tỉnh, vĩnh dạ sao lại xa xôi? Không biết là ai trước tiên mở miệng, trong chốc lát, đại sảnh sôi trào, quần hùng tranh nhau chuyển ngữ, ai có thể nghĩ, trên bảng thứ nhất đúng là Hạo Thiên hiển hóa. Có như thế tồn tại tòa chấn, tự nhiên quan sát của Luân. Cái này Tảng Tảng há lại chỉ có từng đó là thiên tiêu đứng đầu. Sau khi thức tỉnh, nàng chính là nhân gian đệ nhị cường giả, chỉ ở phu tử phía dưới. Hạo Thiên quả thật tính toán không bỏ sót, hết thảy đều là ở tại trong lòng bàn tay lưu chuyển, chỉ sợ dưới mắt đã ở chủ tính vĩnh dạ giáng lâm. May mà còn có phu tử người trấn thủ ở giữa, nếu không bằng Hạo Thiên chi uy, ai có thể ngăn cản? Hạo Thiên đã khôi phục, tận thế đại kiếp sợ không xa vậy, thiên địa sẽ biến, thương sinh gì theo. Lầu một góc tây nam, vắng vẻ một góc. Một tên lưng beo đen kiện trường cung thiếu niên bất động tại chỗ, tựa như tượng đất, chính là từ Ma Tông trở về linh huyết. Trong đầu hắn trống rỗng, cổ họng khô chát chát, một chữ cũng nói không ra. Tàng tàng, đúng là Hạo Thiên. Cái kia từ nhỏ bị hắn sai sử, cùng một chỗ đào vòng, cùng chung sinh tử cái kia gầy yếu nha đầu, đúng là Hạo Thiên dáng thế thân thể. Tô Trần lời nói như là kinh lôi chém vào não hải, để linh quyết toàn thân chấn động. Sớm tại biết được chính mình là Hạo Thiên trong bố cục một quân cờ lúc, trong lòng của hắn liền ẩn ẩn hiện ra đối với Tàng Tàng thân phận hoài nghi. Nhưng hắn một mực không muốn đối mặt, không muốn thừa nhận đoạn kia khắc cốt minh tâm tình nghĩa, lại từ đầu tới đuôi đều bị vận mệnh chi thủ tỉ mỉ bệnh. Bây giờ Tô Trần một câu nói toạc ra, cuối cùng một tia miễn tưởng cũng theo đó chôn bụi. Thì ra là thế, linh quyết thanh âm phát run, cơ hồ nghẹn nào. Qua lại đủ loại mảnh vỡ rốt cục chắp vá thành hoàn chỉnh chân tướng. Thanh kia đại hắc tán, từng trong mắt hắn là thế gian bất khả tư nghị nhất pháp bảo, đao kiếm khó thương, phụ chú bất xâm, thậm chí có thể ngạnh kháng chu tức thần hỏa đốt tập. Hắn sớm nên phát giác dị dạng, sớm nên thấy rõ nàng sớm đã không phải từ trước bộ dáng. Nhưng hắn chấp mê tại qua lại, tình nguyện che mắt tiến lên. Giờ phút này tim như bị cái gì hung hăng xé mở, đau đến không thể thở nổi. Đã thức tỉnh Hạo Thiên ký ức tàng tàng, đã không còn là cái kia cùng hắn sánh vai mà cười thiếu nữ. Bóng dáng của nàng còn tại, có thể linh hồn sớm đã đi xa. Đốt. Điểm nhân khí đột phá 800 triệu, thập nhất tinh nhiệm vụ hoàn thành. Ký chủ thu hoạch được ban thưởng, tử kim rút thưởng thẻ một tấm. Tính gộp lại nắm giữ, tử kim rút thưởng thẻ một tấm, bạch kim 7 tấm, hoàng kim 9 cái, bạch ngân 8 tấm, thanh đồng 7 tấm. Trên ngọc đài, Tô Trần sau khi nghe xong hệ thống nhắc nhở, ánh mắt chớp lên. Cuối cùng ba vị thiên kiêu mang tới 300 triệu người khí, lại nhất cử đem nhiệm vụ đẩy tới hoàn thành. Nguyên bản kỳ này mục tiêu chỉ là hối đoái 500 triệu người khí Hồng Trần Tiên Đan, bây giờ thêm ra nhân khí, vừa vặn đủ hắn cầm xuống một kiện khác nhớ đã lâu bảo vật. Suy nghĩ vừa dứt, trong tay hắn quạt xếp khẽ dương, cao giọng nói, "Tuyệt đại thiên kiêu bảng, đến tận đây kết thúc. Bản kỳ thuyết thư, dừng ở đây, cũng là cuối cùng một lần. Từ đó đằng sau, Bắc Lương lại không người kể chuyện Tô Trần." Giang hồ dài dằng dặc, "Chư vị, sau này còn gặp lại." Lời còn chưa dứt, thân ảnh đã tiêu tán, không lưu vết tích. Trong sảnh quân hùng hai mặt nhìn nhau, nhất thời yên tĩnh ý mắng. Thuyết thư, cứ như vậy kết thúc. Đang lúc đám người nhiệt huyết sôi trào, vẫn chưa thỏa mãn thời khắc, hắn lại lặng yên rút lui. Từ đây Tử Kim lâu lại không người chuyện trò vui vẻ, bình điểm thiên hạ phong vân. Lục địa kiếm tiên, vô thượng chân ma, đạo môn chân nhân, Phật môn tuân giả, nho lâm thánh hiển, tuyệt đại tiên tiêu. Một đường nghe được giả khách bọn họ đều thổn thức thở dài. Thiên hạ không có không tiêu tan buổi tiệc. Tô Trần nói lấy hết phương thế giới này truyền kỳ, cũng nên công thành núi thân. Có người như cũ bày rượu thiết yến, nghị luận bảng danh sách công bố hậu giang hồ chắc chắn nhấc lên gió tanh mưa máu, cũng có người thần sắc nghiêm trọng, đội vàng rời tiệc, nóng lòng chạy về tông môn ứng đối tình thế hỗn loạn. Bóng đêm dần dần dày, nguyệt hoa vẩy xuống nhân gian. Tử Kim lâu chỗ cao nhất trong sương phòng, Tô Trần đẩy ra cửa sổ, hít một hơi thật sâu thanh lãnh không khí, ngẩng đầu nhìn một cái tinh không, lập tức quay người đi vào. Chương 323, thực sự có người sống được lâu lâu. Chương 323, thực sự có người sống được lâu lâu sau 3 tháng. Ở chỗ này nghỉ chân đi. Tô Trần ngửa đầu nhìn qua trên đầu cửa duyệt lai khách sạn 4 chữ lớn, nhẹ giọng đối với sau lưng một đám thị nữ nói. Từ ngày đó thuyết thư kết thúc, hắn mang theo đám người du lịch thiên hạ, đặc biến Cửu Châu sơn thủy, chưa phát giác đã qua mấy tháng. Bây giờ một đoàn người rốt cục tại Tứ Phương Thành kết thúc xuống tới. Truyền lời ra ngoài, ba nhật hậu, ta sẽ tại Tứ Phương Thành duyệt lai khách sạn lại lần nữa bắt đầu bài giảng, phàm cố ý người lắng nghe, đều có thể đến đây đi gặp. Tô Trần ngữ khí bình tĩnh, lại tự có uy nghi. Tuân mệnh. Tin tức một khi truyền ra, tứ phương chấn động. Các lộ tu sĩ, nhân sĩ giang hồ đều trông mong mà đợi, chỉ chờ ngày đó tiến đến. Ba nhật hậu, duyệt lai khách sạn sớm đã chen lấn chật như nêm tối, tiếng người huyên náo. Hôm nay giảng chính là một trận chân thực cùng hư ảo đỏ sức, một đoạn liên quan tới phạm nhân truy tìm vĩnh sinh chi mộng truyền thuyết. Trên đài cao, Tô Trần vẫn như cũ phong độ nhẹ nhàng, manh mối trong sáng. Lời còn chưa dứt, bốn phía bỗng nhiên yên tĩnh. Với anh, phảng phất một đạo kinh lôi nổ vang, toàn trường xôn xao. Đám người nghẹn họng nhìn chân chối, trong lòng chấn động mãnh liệt. Ngay cả đã đi tới cửa, đang muốn rời đi Nguyệt Thần cũng bỗng nhiên dừng chân lại, đầu ngón tay khẽ run, thân hình ngưng trệ. Vĩnh sinh. Hai chữ như ma âm sâu thai, tại mỗi người trong tâm lặp đi lặp lại quanh quẩn. Đáy mắt dấy lên, là không để nén được khát vọng. Ai có thể kháng cự không chết dụ hoặc? Dù là chỉ là nghe nói một khả năng nhỏ nhoi, cũng đủ làm cho vạn người chạy theo như vịt. Nguyệt Thần thân là âm dương gia cao thủ, đại tân hoàng triều quốc sư, tu vi thông huyền, rất nhanh liền ổn định tâm thần. Có thể ngực chập trùng không yên tĩnh, môi anh đào khẽ mở, một tiếng nói nhỏ không bị khống chế chợt ra, cuối cùng, bất quá là cái cố sự thôi, người bên ngoài cũng lần lượt lấy lại tinh thần. Đúng vậy a, bất quá là một đoạn bình thoại, một đoạn truyền kỳ, làm gì coi là thật. Nhưng vào lúc này, có người kìm nén không được kích động, thốt ra, "Tô tiên sinh, chúng ta thế gian này, thật có người trường sinh sao?" Lời vừa ra khỏi miệng, người kia lập tức mặt lộ quân sắc, chê cười cúi đầu, "Ai nha, lỡ lời, lỡ lời." Tô tiên sinh chớ trách. Người nào không biết, nhân gian trăm năm đã là cực hạn, cái gọi là ngàn năm tuế nguyệt, bất quá là trong kịch nam si mộng. Huống chi, loại sự tình này há lại một cái người kể chuyện có thể nói rõ được sở. đám người nguyên lai tưởng rằng Tô Trần sẽ cười trừ, nhưng không ngờ, hắn có chút nước mắt, nhàn nhạt mở miệng, không chết khó tả, nhưng trường sinh giả, thế gian đúng là có người này. Cả sảnh đường tĩnh mịch. Một lát sau, kêu sợ hãi nổi lên bốn phía. Cái gì? Thực sự có người sống được lâu lâu? Nguyệt Thần sắc mặt đột biến, lắc đầu liên tục, hoang đường, tuyệt đối không thể. Tô Trần không buồn, chỉ chậm rãi nói, từng có người luyện ra chú nhan linh đan, diên thọ mấy trăm xuân thu, cũng có cường giả săn giết thượng cổ dị thú, uống nó tinh huyết, sống đến ngàn năm mà bất hủ. Hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua toàn trường, ngươi nói, đây coi là không lâu làm sinh. Đám người hô hấp dồn dập, tim đập như trống trầu. Sống qua trăm năm đã là hiếm thấy, Trương Tam Phong nhân vật như vậy, tại dân gian đã bị phục làm lục địa thần tiên. Mà ngàn năm, bọn hắn chưa bao giờ cảm tưởng. Chơi ạ, chẳng lẽ trên đời thật có tiên nhân? Có phải hay không là Tô tiên sinh cố ý bố trí, dỗ dành chúng ta vui vẻ? Nào có người có thể sống lâu như vậy? Không dám tin, thật không dám tin có người đem tin đem nghi, càng nhiều người thì trực tiếp chất vấn. Một vị lão giả nhịn không được đứng lên, Tô tiên sinh, ngài lời này không khỏi quá mức ly kỳ. Nếu thật có người trường sinh, vì sao từ trước tới giờ không gặp tung tích? Vì sao sách sử không trở? Dân gian không truyền. Tô Trần nhẹ nhàng lắc đầu, các ngươi nhìn không thấy, cũng không đại biểu không tồn tại. Chính như sâu kiến không biết nhân thế bi hoàn, hết giếng khó dò biển cả bao la. Cũng không phải là rèm pha chư vị, chỉ là nhắc nhở một câu, tầm mắt bên ngoài vẫn có thiên địa. Chưa từng lên cao, thế nào biết ngoài núi chi sơn? Một phen như suối nước lạnh tới đỉnh, đặt câu hỏi người á khẩu không trả lời được. Tô Trần cũng không cần phải nhiều lời nữa. Hắn biết, ngay từ đầu không tin rất bình thường. Chỉ cần trong lòng gieo xuống một viên hạt giống, sớm muộn sẽ mọc rễ nảy mầm. Trước sâu đủ khẩu vị, mới là thượng sách. Hắn chắp tay ngắm nhìn một phía, nếu như có ý nghe cái kia trường sinh bí văn, sau nửa tháng lại đến chính là. Đến lúc đó ta nói xong cố sự, nếu có thời gian nhàn rỗi, có thể nói chuyện đường kim trên đời những cái kia ẩn thế người trường thọ. Nói xong, quay người rời đi. Hắn còn băn khoăn trở về nhìn xem, hệ thống tặng cho đại lễ, đến tột cùng cất giấu cơ duyên gì. Tô Trần sau khi rời đi, đám người hai mặt nhìn nhau, nhất thời lại không người mở miệng. Xinh xắn lanh lợi thiếu tư mệnh nhìn về phía Nguyệt Thần, dù chưa ngôn ngữ, ánh mắt cũng đã lặng yên truyền lại ra nghi vấn, hiện tại như thế nào cho phải? Trường Sinh mà nói, ngay cả Đông Hoàng đại nhân cũng chưa từng nói rõ. Nguyệt Thần sóng mắt khẽ nhúc đích, hiện ra u lam quan trạch, có thể người kể chuyện kia lại nói đến chém đinh chặt sát. Tạm dừng không nói thật giả, riêng là hắn giảng nội dung đã là kinh thế hai tục, càng tuyên bố sau nửa tháng đem lời bình đương đại người Trường Sinh, dù là chỉ có một khả năng nhỏ nhoi, cũng đáng được chúng ta chính thai ngay chút. Không bằng trước hướng Trường Xuân Cốc tìm hiểu thực hư, các loại nửa tháng sau lại đến nơi đây không muộn. Thuận đường đem tin tức tràn ra đi. Cứ việc Tô Trần luôn luôn điệu thấp làm việc, nhưng để dành tới thanh danh vẫn như cũ không nhỏ. Lần này lại là nghe Tuyết Trung đại kết cục mà đến dòng người phun trào. Huống chi lần này chủ đề liên lụy Trường Sinh như vậy rung động tin tức, ai có thể nhịn xuống không nói? Người nhà, bạn thân, cấp trên, cấp dưới, chuyên miệng càng ngày càng nghiêm trọng. Liên quan tới Tô Trần luận đạo Trường Sinh nghe đồn, nhất định tại các đại vương triều nhấc lên sóng to gió lớn. Những người còn lại động tĩnh tạm thời đè xuống không nhắc tới, chỉ nói Tô Trần từ biệt đám người sau, trực tiếp trở về duyệt lai khách sạn gian phòng của mình. Hắn xếp bằng ở trên giường, tâm niệm vừa động, mở ra nhất giai thanh đồng gói quà lớn. Đốt. Chúc mừng ký chủ mở ra thành công, thu hoạch được cấp thấp trận pháp, huyền linh trận, Trích Tinh lâu bản thiết kế một tấm, hoàng kim một vạn lượng, trúc cơ tẩy tủy đan một viên, cùng vương trọng lâu 10 năm đại hoàng đỉnh công lực. Ân. Tô Trần con ngươi hơi co lại, trong lòng đột nhiên chấn động. Vốn cho là đây bất quá là cái phổ thông cấp bậc ban thưởng, không có cái gì hiếm thấy đồ vật. Quả thật, năm dạng phần thưởng đều là không phải định tiêm, có thể hết lần này tới lần khác kiện kiện đều chính hợp hắn dưới mắt cần thiết. Huyền linh trận pháp cỡ nhỏ, bao trùm 10 trượng phạm vi, có thể tùy tâm ý diễn hóa huyễn tượng, chính là thuyết thư lúc kiến tạo không khí tuyệt hảo giúp đỡ. Trích Tinh lâu bản vẽ phối hợp vạn lượng hoàng kim, vừa lúc ứng đối sắc bạo tăng nghe chúng nhân số, duyệt lai khách sạn xác thực nên xây dựng thêm. Về phần viên kia trúc cơ tẩy tùy đan, thì có thể giúp hắn rửa sạch phàm thai trọc xương, chính thức đạp vào con đường tu hành. Mà nhất làm hắn trong lòng cuồng loạn, không ai qua được vương trọng lâu 10 năm kia tinh tu đại hoàng đỉnh công lực. Võ đang trưởng giáo thực lực sao mà sâu không lường được? Cho dù chỉ là 1/10 tu vi truyền thừa, cũng đủ làm cho hắn nhất cử sau khi đột phá trời gông cùng xiển xích, bước vào tiên thiên cảnh giới, thoát thai hoàn cốt. Trong chốc lát, một cái ý niệm trong đầu ở trong đầu hắn hiện hiện, hẳn là hệ thống mở ra đồ vật sẽ cùng ta giảng thuật thế giới có quan hệ, thậm chí có thể thu hoạch trong sách tồn tại chân chính cơ duyên. Nghĩ đến đây, Tô Trần trong lòng nhiệt huyết cuồn cuộn. Chỉ là Tuyết Trung bên trong kỳ chân dị bảo cũng đủ để chấn động thiên hạ, thí dụ như giả kiếm thần nhất kiếm tiên nhân quỷ lưỡng tụ thanh xà kiếm khai thiên môn các loại tuyệt học, tại cái này tông võ thế giới chí ít cũng là lục địa kiếm tiên cấp độ tồn tại. Giữa vùng thiên địa này hệ thống tu luyện từ cạn tới sâu, theo thứ tự là ngày kia thiên tiên, tông sư, đại tông sư, cùng trong truyền thuyết lục địa thần tiên. Võ giả mới nhập môn kính, dựa vào nuốt manh thú huyết nục, hái trong núi linh dược lấy tẩm bổ khí huyết, lại lấy bí pháp luyện hóa huyết nục tinh hoa, ngưng tụ thành nội khí, đây là ngày kia. Đợi nội khí tràn đầy đan điền, đã thông hai mạch nhâm đốc cùng thiên địa cửa trước, liền có thể dẫn một tia thiên địa linh khí nhập thể, cùng nội khí giao hòa hóa thành tiên tiên chân khí, đến tận đây, phương xưng tiên tiên. Tiên tiên cường giả, chân khí ngoại phóng, cách không lấy tính mạng người ta không nói chơi. Đợi chân khí viên mãn, thì cần cảm ngộ thiên địa pháp tắc, tìm được tự thân chi đạo, hoặc theo ngũ hành, hoặc theo phong vũ lôi điện, chỉ cần có thể đem tự nhiên ý cảnh dung nhập chân khí, giao phó nó thuộc tính, liền có thể tấn thân tông sư. Nếu muốn tiến một bước đột phá tới đại tông sư, nhất định phải tại sở tu chi đạo bên trên đi được từ xa, có được thay đổi khí tượng, hô phong hoán vũ chi lực. bởi vậy đại tông sư lại được xưng là thiên tượng cảnh. Về phần áp đảo trên đó thiên nhân cảnh giới, sớm đã siêu thoát phàm tục lý giải, thế nhân nhìn tới như thần minh giáng thế, cố xưng lục địa thần tiên. Giống giả kiếm thần nhân vật như vậy, như đặt mình vào giới này, nó kiếm thuật tạo nghệ tất nhiên thuộc lục địa thần tiên không thể nghi ngờ. Hắn mỗi một thức kiếm chiêu đều là vô giới chi bảo, đủ để cho kẻ yếu nghịch phản cường địch. Nếu như thật có thể mượn thuyết thư cơ hội, thu hoạch được những thế giới kia công pháp bí kỹ, chính là cỡ nào cơ duyên. Huống chi sau đó hắn còn dự định bắt đầu bài giảng trường sinh giới thế giới kia so tuyết trùng càng mênh mông hơn rộng lớn. Trong đó như là thiên bi của pháp, tiểu tổ long huyết mạch, tổ thần khí, thạch nhân chiến binh, bất diệt chiến kiếm các loại, đều là siêu việt thượng quy chí cường tồn tại. Là nghiệm chứng trong lòng suy đoán, Tô Trần khó nén kích động, vội vàng hỏi: "Hệ thống, ta từ gói quà ở bên trong lấy được đồ vật, là có hay không bắt nguồn từ ta thuyết thư thế giới?" "Đúng vậy, không chỉ có gói quà như vậy, thương thành vật phẩm cùng rút thưởng được, cũng sẽ ngẫu nhiên xuất hiện ký chủ thuật lại trong thế giới kỳ vật." "Quả thật như vậy?" Tô Trần chấn động trong lòng, kinh hỉ khó đè nén. Hắn nguyên bản định lập tức vận dụng rút thưởng cơ hội, có thể nghĩ lại, nếu đem điểm nhân khí tồn tại nửa tháng, đợi đến trường sinh giới bắt đầu bài giảng thời điểm, nói không chừng có thể quất trúng phương thế giới kia chí bảo. Ý niệm này vừa lên, nhưng lại bị hắn nhẹ nhàng lắc đầu đè xuống, cơm đến từng miếng một mà ăn, dưới mắt khẩn yếu nhất, hay là mau chóng tăng thực lực lên. Tâm hắn biết rõ ràng, nửa tháng sau tứ phương thành chắc chắn phong vân dũng động. Mặc dù thế nhân nhiều không tin trường sinh mà nói, có thể hiếu kỳ chi tâm mọi người đều có, đến lúc đó hẳn là quần hùng hội tụ, ám lưu hùng dũng. Cái này một thưởng, nhất định phải hiện tại liền rút. Thậm chí không cần chờ đến lúc đó, chỉ sợ cũng có khách không mời mà đến sớm tìm tới cửa. Tuy có 3 tháng tân thủ che chở kỳ, nhưng hắn Tô Trần xưa nay không là mặc người ức hiếp, chỉ chịu đánh không hoàn thủ tính tình. Trước ăn vào tẩy tùy đan, lại tiếp nhận 10 năm đại hoàng đỉnh, sau đó lập tức rút thưởng. Lời còn chưa dứt, hắn đã lấy ra trúc cơ tẩy tùy đan, ngửa đầu nuốt vào trong bụng. Oanh! Dược lực nổ tung, như giang hà vỡ đê, trong nháy mắt quét sạch toàn thân. Chương 324, nhân thần hợp nhất chương 324, nhân thần hợp nhất thể nội chọc vật bị cưỡng ép bước ra bên ngoài cơ thể, còn sót lại tinh hoa thì như hồng lưu giống như cọ rửa gân mạch, đả thông tắc nghẽn, tái tạo cốt nhục, rèn luyện căn cơ. Khí huyết lao nhanh như nộ hải cuồng đảo, cùng xương cốt tương kích, phát ra giống như manh thú gào thét giống như trầm thấp vang mình. Thoát thai hoa cốt, phạt mao tẩy tủy, gân cốt cùng chấn động, hổ báo tề ngâm. Nguyên bản gầy gò thân hình dần dần trở nên cân xứng thẳng tắp, khuôn mặt vốn là tuấn lãng, giờ phút này tăng thêm mấy phần cương nghị khí khái hào hùng. Thêm nữa khí tức siêu nhiên, khí chất xuất trần, phản phất giống như trích lạc thế gian tiên nhân. Tốt. Thừa cơ mà lên, 10 năm đại hoàng đỉnh cũng cùng nhau tiếp nhận. Nhục thân đã mạnh, thiên phú sơ hiện, Tô Trần không chút do dự, lập tức dẫn động vương trọng lâu khổ tu 10 năm đại hoàng đỉnh công pháp. Trong chốc lát, một cỗ mênh mông chi lực từ trong hư không trào lên mà đến, dội thẳng toàn thân. Nếu không có vừa mới ăn vào tẩy tùy đan, nhục thân sớm đã cường hóa, nếu không lấy hắn trước đây thân thể, căn bản không chịu nổi như vậy trùng kích. Cùng lúc đó, vương trọng lâu 10 năm khổ tu ký ức, võ đạo cảm ngộ giống như thủy triều tràn vào thức hải, đều là Tô Trần chỗ nạp. Thể nội một sợi nội khí chống rông tạo ra, cấp tốc lớn mạnh, không bao lâu liền tràn đầy bụng dưới đan điền, quay cuồng quái động, ngưng tụ thành dạng vòng xoáy khối không khí. Nhân thần hợp nhất, ý thủ huyền quan, thiên địa hô ứng, tiên thiên chi khí tự sinh. Tô Trần hai mắt đột nhiên trợn, trong chốc lát, trong phòng không khí khẽ run, một đạo vô hình chi khí từ thiên môn huyệt xuyên vào, dung nhập luồng khí xoáy, cô đọc là thuần túy chân khí, tiên thiên chân khí. Mượn tẩy tùy đan trúc cơ hiệu quả, nhận đại hoàng đỉnh 10 năm tu vi, Tô Trần một bước đăng lâm tiên thiên chi cảnh. Kinh người hơn chính là, còn sót lại dược lực còn tại không ngừng tầm bổ chân khí, khiến cho tiếp tục bành trướng. Tiên thiên nhất trọng, tiên thiên nhị trọng. Hồi lâu sau, khí tức cuồng bạo kia rốt cục lắng lại, đều quy về thể nội. Mà cảnh giới của hắn đã vững chắc tại tiên thiên lục trọng. Khách sạn lầu 2, tiếp giáp Tô Trần gian phòng một gian khác trong phòng khách, Lý Tinh Vân ba người đang chuẩn bị nghỉ ngơi. Sắp trời dần dần muộn, bọn hắn kế hoạch ở đây ngủ lại một đêm, hôm sau khởi hành tiến về Đại Minh Đoạn Long lĩnh tìm Hỏa Linh Chi. Lần đầu trải qua giang hồ, làm việc cẩn thận, trưởng bối căn dặn lời nói còn vang vẳng bên tai, dạ lộ bất an, chớ có nhẹ ra. Ngay tại Tô Trần đột phá thời khắc, cả tòa khách sạn chợt phát sinh dị dạng, không khí phảng phất bị tịnh hóa bình thường, thanh lương hợp lòng người. Lục Lâm Hiên khẽ nhíu chóp mũi, kinh ngạc nói, làm sao đột nhiên cảm giác được hô hấp đều đã thoải mái rất nhiều. Ngay cả trong phòng đều ngồi đi. Lý Tinh Vân cùng Trương Tử Phàm liếc nhau, trong lòng hiểu rõ, có người bước vào tiên thiên. Mặc dù phát giác dị thường, hai người lại lơ đễnh. Dù sao chính bọn hắn cũng là tiên thiên cảnh cường giả, đối với cái này cũng không lạ lắm. Mà tại chữ thiên phòng số 1 bên trong, Tô Trần chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, khí tức quanh người triệt để bình ổn. Cuối cùng có chút sức tự vệ. Hắn nắm tay nhẹ thử, chỉ cảm thấy lực lượng bành trướng, cường đại trước nay chưa từng có cảm giác tràn ngập toàn thân. Đừng nhìn tiên thiên cảnh chỉ là thần châu võ đạo đệ nhị trọng cảnh giới, nhưng tại trong giang hồ đã được cho một phương cao thủ. Bình thường hành tẩu giang hồ người, phần lớn dừng bước ở phía sau trời. Cái gọi là tam lưu, nhị lưu, nhất lưu võ phu đều là thuộc ngày kia phạm chủ. Chỉ có đột phá tiên thiên mới có tư cách khai tông lập phái, bảo hộ một phương bách tính. Lý Tinh Vân cùng Trương Tử Phàm tuổi còn trẻ liền đạt cảnh này, thực bởi vì xuất thân hiền hách, tài nguyên đầy đủ, công pháp đỉnh tiêm, lại thêm thiên phú chắc tuyệt, mới lấy thành tựu. Giống Lục Lâm Hiên, đến nay vẫn khốn tại ngày kia. Thậm chí đương kim rất nhiều danh môn đại phái trưởng môn cũng không có thể đặt chân tông sư chi cảnh, cả đời dừng lại tại tiên thiên. Thí dụ như Đại Minh Ngũ Nhạc kiếm phái, Duy Tả Lãnh Thiền một người khám phá tông sư bậc cửa. Nói một cách khác, bây giờ Tô Trần đã có tư cách cùng Nhạc Bất Quần bực này một phái trưởng giáo bình khởi bình tọa. Vẹn vẹn nửa canh giờ, không ngờ đến cảnh giới như thế. Chân khí mặc dù đã rất có hỏa hầu, nhưng nếu không lăng lệ công phạt chi thuật bản thân, thật độc thủ, tuyệt không phải Nhạc Bất Quần đối thủ. Tô Trần từ trước tới giờ không khinh thị bất luận kẻ nào, càng đối với mình có thanh tỉnh nhận biết. Mặt trời chiều ngã về tây, ánh chiều tà giải đầy tứ phương thành đường đi bằng đá xanh. Một cái mì tôm đầu thanh niên cao lớn tay phải kéo lấy một thanh trường đao, thân ảnh bị kéo đến phong dài, tại trên mặt đường chậm rãi tiến lên. Sâu Nhi, ta giao ngươi một chuyện, đi duyệt lai khách sạn, đem người kể chuyện kia Tô Trần mang về. Cần phải tốc chiến tốc thắng, chớ ở trong thành ở lâu. Người này cực kỳ mấu chốt, tuyệt đối không thể thương nó tính mệnh. Giữa không trung, một tấm quỷ dị mặt quỷ phiêu đãng hiện hiện, thanh âm trầm thấp nặng nề, tầng tầng lớp lớp truyền vào quỷ kiến sầu náo hải. Sau một lát, quỷ kiến sầu đã đứng ở duyệt lai khách sạn trước cửa. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía lầu hai, khoe môi câu lên một vòng lánh khớp ý cười, trong mắt sát ý ẩn hiện nhưng lại áp đặt khắc chế. Lần này đến thu lực đạo, hắn từ trước đến nay lấy một kích mất mạng chứ danh, giết người gọn gàng mà linh hoạt. Nhưng hôm nay nhiệm vụ cũng không phải là lấy tính mạng người ta, mà là bắt sống, ngược lại so giết người càng khó ba phần. Là quỷ kiến sầu. Trong khách sạn có người một chút nhận ra đạo thân ảnh kia, lập tức sắc mặt trắng bệnh, hô hấp cũng vì đó trì trệ. Ánh mắt mọi người tập trung ở trên người hắn, quỷ kiến sầu lại làm như không thấy, cất bước thẳng lên thang lầu. Thẳng đến bóng lưng của hắn biến mất tại chỗ rẽ, lầu một khách nhân mới dám buông lỏng một hơi, nhao nhao đứng dậy thoát đi. Có thể bước chân chưa xa, lòng hiếu kỳ lại đem bọn hắn túm về nguyên địa. Cách con đường mà đứng, một bên nhìn trộm khách sạn động tĩnh, một bên thấp giọng nghị luận. Quỷ kiến sầu thế nhưng là thần nguyện giáo thiên cấp sát thủ, như thế nào đột nhiên xuất hiện tại cái này? Đến cùng sông ai tới? Hẳn là lầu hai cất giấu cái gì nhân vật không tầm thường, đáng giá thần nguyện giáo phái ra người này. Nghe nói trong tay hắn có một ngụm thần binh, tu vi mặc dù dừng ở tiên thiên, lại ngay cả tông sư đều có thể chém giết. Liên quan tới quỷ kiến sầu nghe đồn càng truyền càng xa, người vây xem cũng càng tụ càng nhiều, tất cả đều nhìn chằm chằm duyệt lai khách sạn cửa ra vào, nín hơi mà đợi. Chỉ vì danh tự này quá mức doa người. Thần Châu đại địa tổ chức sát thủ săn sát, tu vi cao hơn quỷ kiến sầu giả đại có người tại, nhưng đại đa số sát thủ làm việc bí ẩn, giết người ở vô hình. Chỉ có hắn, quang minh chính đại hiện thân, chính diện xuất thủ, từ trước tới giờ không đánh lén. Cầm trong tay long hồn đao, tung hoành giang hồ, tiên thiên chi cảnh chém giết tông sư cường giả cũng không phải nói ngoa. Như vậy vượt cấp liều mạng nhân vật hung ác, tự nhiên bạn chúng chú mục. Tô tiên sinh không phải liền ở tại lầu 2 sao? Sẽ không phải. Hắn là xông Tô tiên sinh tới đi. Đột nhiên có người kinh hô một câu, bốn phía trong nháy mắt lặng ngắt như tờ, người người biến sắc. Nghĩ lại phía dưới, vô cùng có khả năng. Mặc dù lòng có không đành lòng, nhưng bọn hắn không qua đi trời tu vi, đối mặt nhân vật bực này, không có chút nào nhúng tay chi lực. Lúc này, khách sạn lầu 2, quỷ kiến sầu vừa mới đạp vào bậc thang, nồng đậm huyết tinh sát khí tựa như thủy triều tràn ngập ra. Trong xương phòng khách nhân nhao nhao đẩy cửa đi ra ngoài, vừa nhìn thấy mặt bộ dáng, đều sắc mặt kỳ biến. Lý Tinh Vân hạ giọng, người này là ai? Sát khí kinh người như thế. Trương Tử Phàm thần sắc nghiêm nghị, quỷ kiến sầu, thần nguyện giáo đỉnh cấp sát thủ, tiên thiên đỉnh phong tu vi, từng chính diện chém giết tông sư tam trọng thiên cao thủ. Thân là thông văn quán thiếu chủ, đứng hàng đại đường tam đại thế lực một trong, hắn đối với các nơi nhân vật phong vân đều có nghe thấy, lại có như thế thủ đoạn. Lý Tinh Vân chấn động trong lòng. Hắn tự thân tu vi đã đạt tiên tiên thất trọng, cùng đối phương chênh lệch không xa, nhưng chân thực chiến lực chỉ sợ khác nhau một trời một vực. Mọi người ở đây nín hơi ngưng thần thời khắc, ủy kiến sầu đã chậm rãi đi đến lầu 2 duy nhất cửa phòng đóng chặt trước. Chư Thiên phòng số 1. Lý Tinh Vân ba người cùng nhau biến sắc, nhất là Lục Lâm Hiên, gương mặt xinh đẹp trắng bệnh, cơ hồ muốn xông lên tiền đến, lại bị Lý Tinh Vân một thanh níu lại, sư muội không thể vận động. Ủy kiến sầu lạnh lùng quét nàng một chút, khóe miệng khẽ nhếch, lập tức đưa tay đẩy, cửa phòng ứng thanh mà mở, thân ảnh lóe lên mà vào. Sư Minh Lục Lâm Hiên hai mắt rưng rưng, không đành lòng lại nhìn. Lý Tinh Vân im lặng lắc đầu. Hắn đối với Tô Trần cũng trong lòng còn có kính ý, nhưng đối thủ là quỷ kiến sầu, lấy mạng tương bắc không có chút ý nghĩa nào. Hắn ghé mắt nhìn về phía Trương Tử Phàm, muốn dò xét ý nghĩa. Trương Tử Phàm tu vi cao hơn, đã đạt tiên tiên đỉnh phong, như hai người liên thủ, có lẽ có sức đánh một trận. Nhưng mà, không chờ bọn họ làm ra lựa chọn, oeng, một cỗ lạnh thấu xương kiếm ý phóng lên tận trời, xé rách hoàng hôn. Bang một tiếng, hình như có cổ kiếm huyết dài vang vọng hư không, cả tòa lầu hai phảng phất bị ngàn vạn kiếm quang bao phủ, phong mang tất lộ, trực chỉ tương cùng, như muốn chém hết thế gian hết thảy địch. Đi ra ngoài cho ta. Khí lưu cùng bạo đột nhiên nổ tung, một đạo lạnh lùng vô tình thanh âm vang lên, ngay sau đó, ngân quang chợt hiện, một sợi lăng lệ đến cực điểm kiếm khí xé rách không khí. Kiếm ra thứ 9, ngựa tôi uống cạn cắt vàng 6000 dặm. Ngươi lại là cái dùng kiếm cao thủ. Quỷ kiến sầu ngữ khí khẽ biến, đã có ngoài ý muốn, cũng cất giấu một tia chiến ý bốc lên. Phát giác được bốn phía cái kia cố chặt đứt vạn vật lăng lệ kiếm thế, hắn không chút do dự, đột nhiên rút ra phía sau long hồn đao. Ông, dưới bầu trời, long ngâm phá mây mà ra. Khi đao kiếm tấn công, âm ầm nổ vang chấn động đến đại địa run rẩy, kinh khí giống như thủy triều quét sạch ra, cả tòa duyệt lai khách sạn trong nháy mắt bị tung bay gạch nói vụn. Mau tránh! Lý Tinh Vân sắc mặt đổi biến, một thanh băng lên Lục Lâm Hiên đánh vỡ cửa sổ nhảy ra. Người bên ngoài nhao nhao bắt trước, hốt hoảng chạy trốn. Có thể vẫn có mấy cái không kịp phản ứng giang hồ khách, bị dư ba quét trúng, tại chỗ miệng phun máu tươi, bay rất ra ngoài. Ầm ầm, bụi đất trùng thiên, đá vụn bay tứ tung. Ngày xưa náo nhiệt ồn ào náo động duyệt lai khách sạn, trong khoảnh khắc biến thành phế tích. T. Không nghĩ tới vị này Tô tiên sinh lại có thực lực như thế, vậy mà có thể cùng vị kiến sầu chính diện đối cứng mà không rơi vào thế hạ phong. Vừa rồi một kiếm kia ý cảnh thật là đáng sợ. Năm đó ta tại Đại Minh biên cảnh xa xa nhìn qua kiếm thần Tây Môn Suy Tuyết một chút, cô phong mang kia bất quá cũng như vậy. Thế đạo này điên rồi a. người kể chuyện đều mạnh như vậy. Thiên Cơ lão nhân là thành danh nhiều năm tông sư, hiện tại lại toát ra cái kiếm thuật thông thần Tô tiên sinh. Phế tích chung quanh, tứ phương thành nhân sĩ võ lâm nhìn qua sụp đổ khách sạn, chấn kinh đến nói không ra lời. Một lần giao thủ liền san bằng một tòa tử lâu, loại lực phá hoại này, bình thường tông sư đều làm không được. Quỷ kiến sầu. Tô Trần ánh mắt hơi liễm. Ngươi tìm đến ta, đến cùng cần làm chuyện gì? Một cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ gì? Chúng ta sẽ còn gặp lại. Quỷ kiến sầu cũng không nhiều lời, chân phải điểm mạnh một cái mặt đất, mượn ba trạm chi lực tật tốc hướng cửa thành lao đi, thân hình quả quyết quyết tuyệt. Hắn từ đầu đến cuối nhớ kỹ nghĩa phụ khuyên bảo, nếu ngươi không cách nào tại trong vòng một chiêu chế ngự hắn, lập tức rút lui, không thể hàm chiến. Vừa rồi một kích đã để hắn hiểu được, Tô Trần thực lực cùng mình tương xứng, muốn thủ thắng còn gian nan, chớ nói chi là chớp mắt chế địch. Chương 325, Âu Dương Phi Ưng chương 325, Âu Dương Phi Ưng Tô Trần không có truy kích. Một thì quỷ kiến sầu thân pháp mau lẹ, nhị tắc chính hắn chưa tu tập khinh công, dù có lòng cũng vô lực. Làm cản. Quỷ kiến sầu, dáng tại ta tứ phương thành bên trong hành hung. Đột nhiên, một tiếng gầm thét từ nơi xa truyền đến. Sóng âm cuộn cuộn, không gian chấn động, vô hình trưởng lực như lôi đỉnh giống như lao thẳng tới quỷ kiến sầu phía sau lưng. Keng. Quỷ kiến sầu giống như sớm có sở liệu, trở tay một đao chống chọi tập kích, khóe miệng tràn ra một vệt máu. Nhưng hắn thuận thế mượn lực, như mũi tên rời cung xuyên ra tường thành, biến mất trong nháy mắt tại trong bóng đêm. Ha ha ha. Tô tiên sinh không chỉ có nói đến một tay tốt cố sự, càng là thâm tàng bất lộ kiếm đạo cao nhân. Hôm nay lãnh đạo, xin hãy tha lỗi. Nương theo lấy cởi mở tiếng cười, một vị 50 tuổi trên dưới, khí độ uy nghiêm lão giả dậm chân mà đến. Chính là tứ phương thành chủ, Âu Dương Phi Ưng. Tô Trần lông mày khẽ nhúc đích, trên mặt lại mỉm cười lên tiếp. Thành chủ nói quá lời, bất quá là cái dạng thời cổ người, sao dám cực khổ ngài tự mình đến đây? Đúng là bản quan sơ sẩy. Trong phủ đã chuẩn bị rượu nhạn, quyền tác buổi tội, mong rằng tiên sinh đến dự. Đối mặt Tô Trần trong lời nói giọng địa mai chi ý, Âu Dương Phi Ưng sắc mặt như thường, thản nhiên nhận lầm. Kỳ thực nếu không có tận mắt chứng kiến đến cái kia kinh thế hai tục kiếm ý, hắn cũng chưa chắc chịu tự mình lộ diện. Huống chi tiểu nữ doanh doanh đối với tiên sinh nói tới cố sự cực kỳ yêu thích, thường xuyên nhắc tới đâu. Tô Trần trong lòng thầm nghĩ, trên mặt lại hiện ra suy yếu chi sắc, thậm chí thân thể có chút lung lay. Trầm mặc một lát, mới gian nan mở miệng, đa tạ thành chủ hậu ái. Chỉ là vừa rồi cưỡng ép thi triển sư tôn truyền lại kiếm quyết, cùng bị kiến sầu giao thủ, nguyên khí tổn hao nhiều, cần lập tức điều dưỡng, tha thứ khó tầm bệnh. Về phần bồi tội chi lễ, thực sự không dám nhận. Ngày khác đợi thân thể khôi phục, ổn thỏa đến nhà gửi tới lời cảm ơn. Thì ra là thế. Âu Dương Phi ứng ánh mắt chớp lên, vẫn không cam tâm, tiếp tục khuyên nhủ, bây giờ duyệt lai khách sạn đã hủy, tiên sinh sao không đến phủ thành chủ tạm nghỉ? Cũng tốt an tâm dưỡng thương. Đúng vậy a, chỗ ở cũng bị mất. Tô Trần sầm mặt lại, trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt ngưng thần. Vạn bối thương thế không dung trì hoãn, chỗ thất lễ, còn xin hải hàm. Hắn đối với Âu Dương Phi ưng như thế tiêu hùng không có chút nào hảo cảm, giờ phút này mang theo nội thương, càng không muốn cùng cùng nhau. Thôi, Âu Dương Phi ưng rốt cục coi như thôi, ta lưu lại mấy tên thủ thành quân sĩ, đến một lần hộ ngươi chu toàn, thứ hai cũng dễ nghe đợi phân công. Cuối cùng không có khả năng tại trước mắt bao người cưỡng ép mang đi Tô Trần, có hại thanh danh. Đành phải đem người rời đi, chỉ lưu một đội quân tốt ở bên ngoài trông coi, kỳ thực giám thị bí mật. Thằng đến thành chủ thân ảnh đi xa, vây xem đám người mới dám thấp giọng nghị luận lên. T, vị này chính là tứ phương thành thành chủ. Chân nhân hay là lần đầu gặp đâu? Âu Dương thành chủ quả nhiên là nhân nghĩa vô song, những năm này một mực che chở lấy chúng ta tứ phương thành an bình. Còn không phải sao, nơi này có thể không quy phụ bất luận cái gì hoàng triều, trừ các đại thế lực lẫn nhau kiềm chế, mấu chốt nhất hay là dựa vào Âu Dương thành chủ cái kia thực lực sâu không lường được chống đỡ a. Nghe chung quanh một đám người giang hồ mồm năm miệng mười thổi phồng, Tô Trần khẽ miệng nhẹ nhàng cong lên. Âu Dương Phi Ưng thực lực hoàn toàn chính xác không thể khinh thường, có thể nói cái gì nhân nghĩa vô song vậy liền đơn thuần mù nâng. Mặt ngoài thần sắc lạnh nhạt, có thể Tô Trần trong lòng lại cũng không nhẹ nhõm. Hắn đã ý thức được, chính mình trước đó biểu hiện, sợ là đã khiến cho không ít người chú ý lại không nắm chặt tăng lên, sớm muộn muốn xảy ra chuyện. Thế là hắn một bên trở về chỗ cùng quỷ kiến sầu trong trận chiến ấy chiêu thức giao phòng, một bên lấy ra mấy cái chân nguyên đan, yên lặng vận chuyển công pháp, cô động chân khí, củng cố tu vi. Bóng đêm như mực, quần quần sóng ngầm, trong lòng rất nhiều người sớm đã nổi sóng chập trùng, thế lực khắp nơi cũng bắt đầu lặng yên hành động. Phủ thành chủ chỗ sâu một gian bí ẩn trong địa thất, Âu Dương Phi Ưng đang cùng một tên mang theo mặt quỷ người thấp giọng nói chuyện với nhau. Ngươi vì sao cả ta? Thủ hạ của ngươi căn bản mang không đi hắn, ta nhúng tay thì như thế nào? Có thể ngươi cũng thất bại. Hắn căn bản không tin ngươi cái này nhân đức thành chủ ngụy trang. Không sao, không quan hệ đại cục. Hai người mật đàm đến đêm khuya, mới riêng phần mình rời đi. Dạ Phong quất vào mặt, Âu Dương Phi Ưng nhìn về phía nơi xa nơi nào đó, ánh mắt lạnh lùng, trong lòng cười lạnh, ngươi như thế nào lại hiểu, ta chân chính bố cục vừa mới bắt đầu. Khó trách đều nói liều mạng tranh đấu mới là tiến cảnh nhanh nhất đường đi. Phương Đông chân trời nổi lên hào quang, một vòng mặt trời đỏ chậm rãi dâng lên, ngồi suốt cả đêm Tô Trần rốt cục mở hai mắt ra. Con ngươi lóe lên, hình như có hàn mang lướt qua, lăng lệ bức người. Kinh lịch một trận ác chiến, chân khí trong cơ thể quần quần khuấy động, lại trải qua một đêm điều tức rèn luyện, cảnh giới của hắn đã tới gần tiên thiên đỉnh phong. Đối với kiếm ý lĩnh ngộ cũng càng sâu một tầng, chiến lực lại lần nữa nhảy lên. Lúc này, đa số người giang hồ sớm đã tán đi, chỉ có Lý Tinh Vân ba người chẳng biết tại sao vẫn giữ ở chỗ này, ở bên lặng lặng chờ đợi. Gặp Tô Trần đứng dậy, Lục Lâm Hiên nhẹ giọng mở miệng, "Tô tiên sinh tỉnh." Tô Trần đứng vững, ôn hòa cười một tiếng, "Vất vả các ngươi. Chỗ đó, bất quá là tiện tay mà thôi thôi." "Đúng vậy à, lúc trước nhìn thấy quỷ kiến sầu, bị hắn cố sát khí kia chấn nhiếp, không dám lên trước hỗ trợ, bây giờ suy nghĩ một chút, thực sự có chút xấu hổ. Đối mặt Tô Trần nói lời cảm tạ, Lý Tinh Vân cùng Trương Tử Phạm liên tục khoát tay, ngược lại vì chính mình không thể xuất thủ mà tự trách. Lục Lâm Hiên không có lên tiếng, chỉ là cúi đầu đứng đấy, thần sắc hơi có vẻ ảm đạm. Tô Trần lắc đầu, ngữ khí chăm chú, giúp người vốn là thiện niệm, nhưng cũng muốn lượng sức mà đi. Như tự thân không có chút nào căn cơ, nhìn thấy hung đồ liền tùy tiện xông đi lên, kết quả sẽ chỉ nhiều thêm một bộ thi thể. Quỷ kiến sầu thủ đoạn các ngươi cũng kiến thức, lấy các ngươi thực lực bây giờ, còn không phải là đối thủ của hắn. Việc này không chỉ là nói lần này, sau này hành tẩu giang hồ, mỗi một bước đều được nghĩ lại mà làm sao. Gặp ba người nghe được túi đầu không nói, Tô Trần không khỏi cười cười, các ngươi thiên tư đều không kém, bây giờ thua ở trong tay hắn, bất quá là bởi vì tuổi tác còn trẻ, hỏa hầu chưa tới. Tiếp qua mấy năm, chưa hẳn không có khả năng phản siêu. Lý Tinh Vân cười khổ lắc đầu, muốn thắng qua quỷ kiến sầu nói nghe thì dễ. Chúng ta ngay cả tông sư chi môn ở đâu đều sở không được, đột phá còn không biết phải chờ tới năm nào. Tông sư chi cảnh khốn không được các ngươi. Tô Trần ánh mắt chớp lên, thú hổ, ai nói không phải bước vào tông sư mới có thể thắng hắn. Trương Tử Phàm sững sờ, nhưng hắn từng có chính diện chém giết tông sư tam trọng cường giả chiến tích, ta không vào tông sư, làm sao đấu? Tô Trần cười nhạt một tiếng, đổi lại người khác sát thực khó, nhưng trên người ngươi cất giấu một bộ tuyệt thế công pháp, nếu có thể hiểu thấu đáo, thì sợ gì với hắn? Tiên sinh nói chính là chí thánh càn khôn công. Công này cố nhiên huyền diệu, nhưng muốn nói bằng nó chống lại quỷ kiến sầu, chỉ sợ còn chưa đủ. Chí thánh càn khôn công bất quá là vậy chân chính tuyệt học một góc. Tô Trần ý vị thâm trường nhìn hắn, nếu ngươi có thể thấy được toàn cảnh, chiến lược đem viễn siêu tưởng tượng. Không cần hỏi nhiều, ta chỉ cấp ngươi một câu nhắc nhở, ngẫm lại ngươi khi còn bé, bên tai nghe qua bài đồng giao kia. Dứt lời, Tô Trần quay người rời đi. Nơi xa, một đội hắc giáp binh sĩ bày trận mà đến, cầm trong tay trường kích, bộ pháp chỉnh tề. Tham kiến công tử. Miễn lễ. Tô Trần đưa ra một tấm đồ giấy cùng một cái chiếu nặng kim dương, đây là Trích Tinh lâu bản thiết kế, khắc mang 2 vạn lượng hoàng kim. Đi tìm trong thành tay nghề tốt nhất thợ thủ công, mấy ngày nay vất vả chút, cần phải trong vòng nửa tháng xây thành. Tuân mệnh, công tử. Tô Trần khẽ bước cằm. Có cái này 200 đại kích sĩ hiệu lực, nửa tháng hoàn thành cũng không phải là việc khó. Hiện tại, liền chờ Thanh Điểu hiện thân. Cũng không biết nàng khi nào mới có thể xuất hiện. Lúc này, Lý Tinh Vân chính hướng về phía Trương Tử Phàm liên thanh giận dữ mắng mỏ, tốt người cái lao trường, thế mà giấu giếm ta cất giấu một môn kinh thế tuyệt học. Nào có cái gì kinh thế tuyệt học? Trương Tử Phàm cười khổ lắc đầu, lời còn chưa dứt, trong não đống nhiên hiện lên bài kêu hồi nhỏ giao khúc, Thiên Linh Sơn thượng hàn băng rơi, thần đường chỗ sâu tinh đầy cát, lôi như cổ, mưa giống như toa phảng phất một đạo kinh lôi chém vào tâm thiếu. Hắn đột nhiên nhắm mắt ngồi xếp bằng, ngưng thần tinh khí, ý đồ bắt lấy cái kia chợt lóe lên đốn ngộ. Lý Tinh Vân thấy thế bất đắc dĩ thở dài, nhưng vẫn là vô ý thức ngăn tại phía sau hắn, cảnh giác liếc nhìn một phía. "Đi, đầu tiên là Tô tiên sinh không hiểu thấu nhập định, hiện tại đến với ngươi, xem ra đi đại minh sự tình chỉ có thể gác lại." Ngoài miệng oán trách, trên mặt lại không có chút nào thất lạc chi ý, bọn hắn vốn là đi ra sông sáo lịch luyện, hỏa linh chi tìm được hay không vốn cũng không trọng yếu, bây giờ bằng hữu có thời cơ đột phá, mới là tuyệt đối không thể bị quấy rầy đại sự. Tô Trần xa xa nhìn một cái Trương Tử Phàm, phát giác được trong không khí ẩn ẩn phù động sóng linh khí, khóe miệng nhẹ nhàng giơ lên. Cùng lúc đó, tại cách tứ phương thành ngoài trăm dặm trên quan đạo, một tên thiếu nữ áo xanh chấp thương đi nhanh, dáng người mạnh mẽ như gió. "Tỷ tỷ, ngươi 20 năm chưa từng bước ra cửa cung, lần này lại là một cái người kể chuyện khởi hành." "Hừ, bản cung cũng phải tận mắt nghe một chút, trên đời này thật có sống qua ngàn năm người bất tử." "Đúng vậy a." "Trương Sinh, chỉ là ngẫm lại đều cảm thấy hoang đường. Minh Ngọc Công đã là thiên hạ chí cao võ học, có thể chú nhan không giả, có thể cuối cùng chạy không khỏi sinh tử luân hồi." Trên cánh đồng bát ngát, hai tên nữ tử áo trắng đi lại nhẹ nhàng, mỗi đạp một bước liền nhảy ra 10 trượng xa, phảng phất giống như lăng ba tiên tử. Chính là Di Hoa Cung 2 vị chủ nhân, Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh. Đối với lời của muội muội, Yêu Nguyệt cũng không đáp lại. Nàng ánh mắt ngưng tụ, chợt giác viễn chỗ truyền đến một cỗ lăng lệ vô địch phong duệ chi khí, phảng phất muốn xé rách trường không. Nàng nheo cặp mắt lại, ngóng nhìn bên ngoài một dặm cái kia cầm trong tay trường thương thân ảnh, Thanh Điểu. Đúng là nữ tử thương đạo đại tông sư. Đại Minh cảnh nội tông sư tuy nhiều, nữ tử tông sư lại phượng mao lân giác, chuyên tu thương thuật người càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Về phần có thể xưng nữ thương thánh nhân vật, toàn bộ Thần Châu đại địa, Yêu Nguyệt chưa bao giờ nghe thấy. Cùng là nữ tử, Thanh Điểu tồn tại trong nháy mắt đốt lên nàng trong lòng hiếu thắng chi ý, có ý tứ đi qua sẽ nàng một hồi. Đảo mắt 7 ngày đã qua, nguy nga tráng quan Trích Tinh lâu đơn giản hình thức ban đầu. Duyệt Lai khách sạn đã sớm bị hủy, đổ đã giảm mất đi phá bỏ và xây lại phiền phức. Tô Trần lại xích tư thu mua xung quanh ốc xá cửa hàng, nhất cử vòng bên dưới vài mẫu đất trống, đều dùng cho mới lâu kiến tạo. Đáng nhắc tới chính là, phụ cận một nhà tên là Đồng Phúc khách sạn địa phương nguyên bản trước cửa có thể giăng lưới bắt chim, bị mua xuống sau, nguyên ban nhân mã cũng đều toàn bộ nhập vào Trích Tinh lâu. Ở trong đó, phụ thành chủ cũng âm thầm ra mấy phần lực. Chương 326, bình thường người kể chuyện chương 326, bình thường người kể chuyện kể từ đêm đằng sau, Tô Trần cách 2 ngày liền tự mình bái phòng phụ thành chủ, cùng Âu Dương Phi Ưng đặt thành một hạng bí mật giao dịch, lấy nàng nhi tử manh mối, đổi lấy tứ phương thành trong ngắn hạn che chở. Những ngày này, bốn phương tám hướng giang hồ khách lần lượt chạy đến, lại đều an phận thủ thường, chưa từng nhắc lên phong ba. Có lẽ, cũng là bởi vì người tới đều tính không được đỉnh tiêm cao thủ. Nhưng mà đêm hôm đó, Tô Trần cùng Quỷ Kiến Sầu một trận sinh tử tin tức sớm đã truyền ra. Từ đó lại không người dám khinh thường cái này nhìn như bình thường người kể chuyện. Quái, hệ thống rõ ràng nói Thanh Điểu trong vòng 3 ngày sẽ đến, bây giờ đều đi qua 7 ngày, làm sao còn không thấy? Tô Trần ngồi tại tứ phương thành nào đó trà lâu gần cửa sổ chỗ, đầu ngón tay khẽ chọc cái cằm, giữa lông mày lộ ra một tia hoang mang. Hệ thống từ trước tới giờ không nộ phán, thanh điểu cũng đã hiện thân, hẳn là trên đường bị người ngăn cản. Nghĩ tới đây, trong mắt của hắn lướt qua một vòng lanh ý ai, cuối cùng hay là tự thân tu vi không đủ, nếu có thủ đoạn thông thiên, chỉ cần bấm đốt ngón tay một hai, liền biết nàng tình cảnh như thế nào. Hắn cũng không ra khỏi thành tìm người dự định. Dưới mắt khoảng cách thuyết thư kỳ hạn càng ngày càng gần, tứ phương cường giả chính nhau nhau hội tụ ở này. So với trong thành, bên ngoài ngược lại càng hung hiểm khó dò. Ta nói Lục Tiểu Kê, chính ngươi không phá được cái kia cái cọc đại thông tiền giấy án, còn không phải kéo ta chạy chuyến này tứ phương thành. Hắc hắc, ta nghe nói chỗ này tới cái thuyết thư tiên sinh, danh xưng trên trời dưới đất không gì không biết, nói không chừng năng điểm tỉnh sai lầm. Ta nhìn ngươi là thực sự không cách nào đi. Khu khu, vụ án này nửa điểm đầu mối cũng không, chuyển sang nơi khác đi một chút, nói không chừng linh cơ khẽ động liền có chủ ý. Ngoài thành trên quan đạo, hai người sánh vai mà đến. Một người phong độ nhẹ nhàng, tựa như trọc thế quý công tử, trên mặt ý cười ôn nhuận, có thể hai mắt nhắm nghiền, đúng là vị mù người. Một người khác có được môi dày mày rậm, râu cá chê nhổng lên thật cao, cùng trên trán hai đạo mày rậm tôn nhau lên thành thú, có một phen đặc biệt khí khái hào hùng. Chính là Đại Minh Vương Triều Lục Tiểu Phụng cùng Hoa Mãn Lâu. Lời đồn đại nhất là đả thương người vô hình. Tô Trần bất quá thuận miệng một câu, nửa tháng sau bắt đầu bài giảng trường sinh giới tiện thể bình điểm đương đại người trường sinh. Có thể trải qua người giang hồ truyền miệng, sớm đã biến vị đạo. Thế nhân đều là coi là trường sinh bất quá là hư ảo truyền thuyết, từ ngàn năm nay chưa từng có người thấy tận mắt chân chính bất hủ chi khu. Tô Trần bình điểm đương đại người trường sinh, nói bọn hắn gần như không gì không biết, không gì làm không được, lời này thật có khoa trương như vậy sao? Lục Tiểu Phụng từ trước đến nay không tin cái gì trường sinh bất tử truyền thuyết, nhưng hắn trước kia từng cùng Đại Minh thứ nhất người kể chuyện Thiên Cơ lão nhân từng có gặp mặt một lần. Người kia thông kim bắc cổ, kiến thức uyên bác làm cho người khác líu lưỡi, để hắn đến nay khó quên. Bởi vậy, dù là dưới mắt không có đầu mối, hắn cũng nguyện ý rút ra mấy ngày công phu, tự mình đi tứ phương thành đi một chuyến. Không chỉ là hắn cùng Hoa Mãn Lâu động tâm tư, Hộ Long Sơn trang đổ vật hai nhà máy từ lâu phái ra mật thám cùng hán vệ âm thầm chui vào. Đại Tống, Đại Nguyên cũng có người lặng yên đến. Có người chỉ vì nghe một đoạn đặc sắc sách nói, có người thì trong lòng còn có nghi hoặc, trên đời thật có trường sinh chuyện này. Cũng có người bất quá là tham gia náo nhiệt, hình cái tươi mới. Đại Tần Hoàng Triều chỗ Thần Châu cực Bắc, khoảng cách tứ phương thành đường xá xa xôi, thẳng đến sau 7 ngày, ảnh mật vệ mới đưa Tô Trần tin tức mang về trong cung, trình báo cho Tần Thủy Hoàng. Tào Chiêu vừa thôi, doanh chính còn tại phê duyệt chồng chất như núi tấu chương, Trương Hàm bước nhẹ đi bảo, hai tay dâng lên một phòng mật tín. Bệ hạ, đây là quốc sư thân chuyển văn kiện khẩn cấp. Ân, Nguyệt Thần chỗ đưa. Chẳng lẽ là Trường Xuân Cốc manh mối đến? Lúc này Tần Thủy Hoàng tuổi gần 50, đối với kéo dài tuổi thọ sự tình sớm đã chấp niệm rất sâu, nhiều năm qua không ngừng sai người tìm kiếm các nơi liên quan tới trường sinh dấu vết để lại. Đại Tống Tiêu Giao phái vốn thuộc bí ẩn, lại bị Đại Tần mật thám vô ý đánh mỡ, tìm hiểu nguồn gốc, cuối cùng là dò Trường Xuân Cốc tồn tại. Nguyên nhân chính là như vậy, mới có Nguyệt Thần thiếu tư mệnh viện phó Giang Nam tiến hành. Doanh Chính mở ra giấy viết thư, lúc đầu cảm thấy thất lạc. Trường Xuân Cốc phương vị đã định, Nguyệt Thần đã khởi hành tiến về, đến tiếp sau có khác bẩm báo. Tiếp tục đọc tiếp bên dưới, lông mày bỗng nhiên dương lên. Tứ Phương Thành có nói sách người, giảng thuật trường sinh giới sự tình, bình luận đương đại trường sinh giả, nguyên lai thế gian thật có không giả người. Trong chốc lát, hắn hai mắt sáng ngời, tinh quang bắn ra. Nếu Nguyệt Thần tự mình đưa tới tin tức, việc này mặc dù không thể tin hoàn toàn, cũng không phải trợ búa nói bừa, sân khấu kịch địa chuyện. Tốt. Trương Hàm, ngươi lập tức truyền lệnh Triệu Cao, mệnh hai người các ngươi xuất linh ảnh mật vệ cùng La Võng, hỏa tốc chạy tới Tứ Phương Thành, cần phải điều tra rõ trường sinh chi bí. Tuân chỉ. Ngoại trừ Đại Tần bởi vì Nguyệt Thần tuyến báo kịp thời biết được Tô Trần sự tình cũng phái người xuất động bên ngoài, tại phía xa biên thủy Đại Hán cùng Đại Tùy chưa thu đến tiếng gió. Nhưng mà, trừ Đại Minh, Đại Tống, Đại Nguyên, Đại Tần cái này tứ đại vương triều bên ngoài, còn có một khi đối với chuyện này đặc biệt chú ý, đó chính là Đại Đường. Phượng Nghi trong các, Soán Vị đăng cơ bất quá vài năm võ tắc thiên ngồi ngay ngắn cao vị, nhìn qua điện hạ hàng lập áo đen người đeo mặt nạ, khóe môi trao lên, giống như cười mà không phải cười. Viên Thanh, vị kia người kể chuyện giảng luyện đan đắc đạo, sống qua mấy trăm năm kỳ nhân, nói thế nhưng là ngươi. Dưới thềm, Bất Lương Soái Viên Thiên Cương thanh âm khàn khàn, bẩm bệ hạ, thần đã phái Thiên Cương giáo úy tiến đến điều tra. Ngươi lại không đi tận mắt nhìn một cái, nghe một chút người ta là thế nào nói ngươi. Thần chỗ chức trách, cần hộ bệ hạ chu toàn. Phượng Nghi các tự có Phượng Nghi vệ cùng cọc ngầm thủ vệ, không cần ngươi một tấc cũng không rời. Nếu như thế, thần gần đây liền khởi hành tiến về. Thần Châu cựu cảnh quần quận sóng ngầm, tứ phương thành bên trong càng là tiếng người huyên náo. Ngắn ngủi nửa tháng ở giữa, một tòa chiếm diện tích rộng lớn cự cấu đột ngột từ mặt đất mọc lên. Cao 7 tầng lâu toàn thân lấy gỗ kim ti nam dựng thành, sơn son tô điểm ở giữa, lộ ra mấy phần tường thủy chi khí, ngân sức đường cong giải rác mấy bút, phát họa ra linh động khí khái, rộng lớn mà không mất đi lịch sự tao nhã. Sương sương đứng vững trích tinh lâu trước cửa, hai bên trái phải tuyên khắc lấy một đôi mạ vàng câu đối, trái viết, trời làm bản cờ tinh là con, phải sách, vì tỷ bà lộ khi dây. Bên trên biển ba chữ to, trích tinh lâu. Người kể chuyện này quả nhiên không tầm thường, như vậy lầu các, chính là hoàng cung đại điện cũng khó so sánh a. Còn không phải sao, nửa tháng xây thành hùng vĩ như vậy kiến trúc, riêng này một chút, liền biết chuyến này không giả. Câu đối này càng là khí thế kinh người, sắc thực bất phàm, đáng tiếc Hoa Mãn Lâu nhìn không thấy, thật sự là tiếc với. Trích tinh lâu bên ngoài, Lục Tiểu Phụng nhẹ lay động quả xếp, gật gù đắc ý ha ha, vô số nhân sĩ giang hồ vây tụ quan sát, chỉ đợi giờ ngọ vừa đến, đại môn mở ra. Không bao lâu, ngày đang lúc hùng, Trích Tinh lâu cánh cửa ầm vang mở rộng, đám người lập tức chen chúc mà vào. "Đi, chúng ta cũng đi vào nhìn một cái." Vừa mới bước vào trong đó, mọi người đều vì đó chấn động. Trong lâu không gian khoáng đạt không gì sánh được, đưa mắt tứ phương, bát phương đứng sừng sững lấy 8 cây trụ lớn, toàn thân hiện ra kim loại lanh quang, trên trụ long văn quay quanh, vẩy và móng bay lên, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ bay lên không gầm thét. Mặt đất do toàn bộ đá cẩm thạch lát thành, quang trạch ôn nhuận như ngọc, quảng trường trung ương đài cao xuyên thẳng trong mây, tinh quang lưu chuyển, tựa như đặt mình vào tinh không mênh mông. Bốn phía hình khuyên cầu thang ngân quang long lánh, xoắn ốc mà lên, không trung tầng tầng xương phòng như ẩn như hiện, hà thải lượn lờ, phảng phất giống như tiên cư. Ôi, vừa rồi xa xa nhìn thấy Trích Tinh lâu, còn tưởng rằng không gì hơn cái này, ai ngờ vừa vào cửa, mới phát hiện bên ngoài bộ dáng kia đơn giản cũng không có cách ăn mặc giống như. Còn không phải sao, trong phòng này đầu bài trí không phải xa hoa hai chữ có thể nói tận. Rõ ràng chính là tiên cảnh hạ phàm. Ta thế nào cảm giác dưới chân chột dạ, tâm cũng tung bay. Sẽ không phải là dẫm ở trên mây đi. Thật không dám tin đây là hiện thực. Trước đó ta còn cười danh tự này lên được sốc nổi, hiện tại lại cảm thấy, gọi Trích Tinh lâu đều ngại không đủ chuẩn xác. Đâu chỉ chuẩn xác. Ngươi ngó ngó trên đỉnh tầng thứ 7 cái kia mấy gian nhà cát, trong đêm ngẩng đầu nhìn lên, ngôi sao giống như là đưa tay liền có thể lấy lại đến. Đám người chính ngây người tắt lưỡi, rất nhanh liền có người quản sự đi ra duy trì trang diện, dẫn đạo tân khách nhập tọa. Chính là từ trước Đồng Phúc khách sạn thành viên tổ chức cũ, Đồng Tư Ngọc, Bạch Triển Đường mấy người bọn hắn. Lao thiên gia à, người ta tấp nập, con mắt đều nhanh không đủ dùng, cái này đều là trắng bóng bạc đang bước đi hoa. Khu khu, các vị khách quan đường nội, xếp thành hàng, từng bước đến. Ta trước tiên đem quy củ nói rõ, nghe sách sắp xếp hồ sơ vị, tất cả giữ nhà đấy tuyển chỗ ngồi. Lầu 1 đại sảnh, mỗi người 10 lượng bạc. Lầu 2 chữ hoàng hào phòng, một gian 100 lượng. Lầu 3 phòng chữ huyền, một ngụm giá 1000 lượng. Lầu 4 phòng chữ địa, một vạn lượng bạch ngân một bộ. Về phần lầu 5 phòng chữ thiên thôi Bạch Triển Đường cố ý dừng lại, thừa nước đục thả câu, không nói xuống dưới. Đám người lập tức xôi trào. Cái gì? Trước kia đi duyệt lai khách sạn nghe Tô tiên sinh giảng sách, thế nhưng là miễn phí. Lúc này mới bao lâu, liền bắt đầu thu tiền. Ngươi biết cái gì? Cầm năm đó tiểu phá cửa hàng cùng hiện tại cái này vàng son lộng lẫy so. Người ta ánh sáng trang hoàng liền phải bao nhiêu bạc? Ngươi còn muốn phí công nghe, không khỏi quá không hiểu chuyện đi. Lại nói, nếu là ai cũng có thể đi vào, vậy còn thành cái gì thể thống? Ta lại cảm thấy giá trị. Liền xông cái này cả sảnh đường cầm tú, lựa đèn như ban ngày, ngồi chỗ này nghe sách cũng giống như nằm mơ, tiêu ít tiền tính là gì? Đáng tiếc ta xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, chỉ có thể đụng cái chữ hoàng hảo, mọi người cùng nhau liều cái bao xương tính toán. Ta ra 1000 lượng, muốn cái phòng chữ huyền. 1000 lượng. Phòng chữ địa thuộc về ta. Lục Tiểu Phụng cao mày hỏi Bạch Triển Đường, cái kia lầu 5 phòng chữ thiên, đến cùng giá bao nhiêu tiền? Bạch Triển Đường nết miệng cười một tiếng, phòng chữ thiên thôi, một ngày 1000 lượng hoàng kim, cộng thêm cái gì? Tu vi nhất định phải đến tông sư cảnh giới. Tông sư? Lục Tiểu Phụng kém chút ngảy dựng lên. Hoa Mãn Lâu cũng không nhịn được cười khổ lắc đầu. Hai người đều là nửa bước tông sư, kém một đường kia, lại như cách thiên sơn. Chờ chút, Trích Tinh lâu không phải có tầng 7 sao? 6-7 tầng còn không có sách đâu. Lâu 7 là Tô tiên sinh tự mình gật đầu người mới có thể tiến. Về phần tầng thứ 6, tầng thứ 6 thiết chính là bán tiên ở không lấy tiền, nhưng bậc cửa cao hơn, chỉ cần thiên tượng đại tông sư tu vi mới đủ tư cách. Thiên tượng đại tông sư, lúc này không chỉ Lục Tiểu Phụng, ngay cả luôn luôn ôn nhuận ung dung Hoa Mãn Lâu cũng thay đổi sắc mặt. Nếu thật là tiêu chuẩn này, cái kia không thu phí cũng hợp tình hợp lý. Loại nhân vật đó sớm đã bàng quan, dậm chân một cái giang hồ chấn động, chính là khuynh thành chi giàu cũng khó xin mời nó xuất thủ một lần. Chương 327, chân tướng đúng là như vậy, chương 327, chân tướng đúng là như vậy, đừng nói vạn lượng hoàng kim, 100.000 lượng cũng không nhất định đổi được người tới nhà lộ một mặt. Lục Tiểu Phụng thở dài, rốt cuộc minh bạch, có tiền cũng không phải vạn sự thông đồ. Tuy nói hắn hoa cũng không phải tiền của mình. Thôi thôi, cho chúng ta an bài cái phòng chữ huyền đi. Theo thời gian trôi qua, tân khách lần lượt ngồi xuống, riêng phần mình theo tài lực định vị trí. Đột nhiên, một đạo thanh lãnh như xương thanh âm từ ngoài cửa truyền đến, cho bản cung chuẩn bị một gian bán tiên ở. Lời còn chưa dứt, ba vị nữ tử đạp gió mà tới, tay áo tung bay, tựa như tiên ảnh lâm trần. Ở trong một người người khoác lộng lẫy cung trang, áo trắng như tuyết, dung nhan lạnh lùng như băng, tóc đen như thác nước rủ xuống đầu vai, da thịt ánh nhuận như ngọc, giống như hơn 20 người, phong hoa tuyệt đại. Nàng hai tay nhẹ xếp tại trước bụng, dáng vẻ tao nhã, hai đầu lông mày lại lộ ra một cỗ không dung thân cận cao ngạo. Tả hữu hai tên nữ tử, một mặc bạch y, một nước áo xanh, tư sắc đã là thế gian hiếm thấy, nhưng tại nàng bên cạnh, lại như hạo nguyệt cái khác vi tinh, ảm đạm phai mờ. Quá đẹp không ít người thấy mê người, hô hấp đều quên. Yêu Nguyệt ánh mắt hơi rét. Bạch Triển Đường sửng sốt một cái chớp mắt, lập tức đông nhiên giật cả mình, vội vàng cất giọng nên nói cung nên Yêu Nguyệt cung chủ, Liên Tinh cung chủ đại giá. Ngài hai vị tất nhiên là đúng quy cách vào ở lầu 6 bán tiên ở, nhỏ cái này dẫn đường, xin mời đi theo ta. Chỉ một thoáng, toàn trường yên tĩnh y mắng, ngay cả nghị luận cũng không dám. Hừ. Yêu Nguyệt nhàn nhạt liếc nhìn một vòng, lạnh tay áo phất một cái, quay người tùy hành, Liên Tinh cũng yên lặng đuổi theo. Thanh điểu muội muội, không bằng cùng chúng ta đồng hành. Thanh điểu nhàn nhạt cười một tiếng, đa tạ tỷ tỷ hậu ý, ta phải đi tìm nhà ta công tử. Nói xong, mũi chân điểm nhẹ, thân hình như yến, lại trực tiếp nhảy lên lầu 7. Thế, nguyên lai nàng nói công tử chính là Tô tiên sinh. Nói như vậy, nàng là Tô tiên sinh người bên cạnh. Thật là khiến người ta hâm mộ a. Người thị nữ này, khí độ dung mạo lại không chút nào thua Liên Tinh cung chủ. Há lại chỉ có từng đó như vậy. nàng sớm đã bước vào tông sư chi cảnh, nếu không có tu vi hơi kém tại yêu nguyệt cung chủ, chưa chắc sẽ bại bởi nàng. Bất quá phóng nhãn thiên hạ, chỉ sợ cũng chỉ có Tô tiên sinh nhân vật như vậy mới xứng với thanh điểu cô nương đi. Thế nhân thường nói Tô công tử phong thái như ngọc, cử thế vô song, giống như tiên nhân hạ phàm trần, thật không biết là bực nào kinh người khí độ. Không bao lâu, Đại Minh hộ Long Sơn trang hai vị mật thám lặng yên hiện thần, võ đang lục hiệp Ân Lê Đình cũng đội vàng đuổi tới. Trái lại đại tống bên này, không gây một tên nổi tiếng nhân vật lộ diện. Tiêu Phong đang vì hạnh tử lâm một chuyện sức đầu mẹ chán, Mộ Dung Phục thì buôn tẩu khắp nơi rửa sạch oan khuất. Vũ Tuyệt cao thủ một cái chưa đến. Đại Nguyên một phương do một vị dung mạo tuấn tú công tử dẫn đầu, đi theo phía sau hai tên thần sắc lão giả âm trầm, khí tức quỷ bí. Đại Tần trận doanh bên trong, Nguyệt Thần thiếu tư mệnh cùng Triệu Cao, Trương Hàm cùng nhau đến, khí thế bức người. Tân khách đông đảo, có thể trừ Di Hoa cung yêu nguyện, Liên Tinh đang lâm lầu 6 nhã tọa bên ngoài, chỉ có Đại Tần nhất hệ cách khác một gian bán tiên cấp bao xương. Đám người top 5 top 3 ngồi xuống tản ra, hiển nhiên đều biết Tô Trần Thuyết Thư sắp mở màn. Vào thời khắc này, một đạo khàn khàn tiếng nói đột ngột vang lên, không biết lão hủ phải chăng may mắn đến một bộ bán tiên vị trí. Lời còn chưa dứt, một tên áo bào đen che mặt người đã đứng ở đại sảnh tầng dưới chót, vô thanh vô tức, phảng phất trống rỗng lưng hiện. Không gây một người phát giác hắn là như thế nào tiến đến. Lầu 6 phía trên, yêu nguyệt con người hơi co lại. Nàng tọa trấn chỗ cao, ánh mắt như điện, lại không thể bắt người này tung tích, tựa như hắn tử vừa mới bắt đầu liền đứng lặng nguyên địa. Thật đáng sợ. Sâu không lường được. Tinh tế dò xét phía dưới, người kia quanh thân giống như quấn quanh lấy tầng tầng hắc vụ, âm hàn sâu thẳm, làm cho người không rét mà run. Bạch Triển Đường đầu tiên là khẽ giật mình, chợt đột nhiên mở mắt, thanh âm có chút phát run, nguyên lai là bất lương soái đích thần tới. Tiền bối tự nhiên có tư cách nhập lầu 6. Tiền bối, xin mời đi theo ta. Đa tạ tiểu hưu dẫn đường. Mắt thấy Bạch Triển Đường tất cung tất kính dẫn dắt Viên Thiên Cương leo lên lầu 6, toàn trường lại lần nữa bạo động. T, đúng là bất lương soái. Người này chấp trưởng đại đường thần bí nhất thế lực bất lương nhân chính là hoàng triều trong bóng tối chúa tể, ngay cả tên thật đều không người biết được. Ai cũng không biết thực lực của hắn đến tột cùng đến loại cảnh giới nào, nhưng truyền ngôn rằng hắn là đương kim đại đường người mạnh nhất. Hôm nay gặp mặt, người này khí thế kinh người, chí ít cũng là thiên tượng tông sư cấp bậc tổ đại. Tỷ tỷ, hắn quả nhiên là thiên tượng đại tông sư sao? Liên Tinh thấp giọng hỏi, hai đầu lông mày mang theo chần chờ. Nàng nhìn không ra đối phương sâu cạn, chỉ cảm thấy trong lòng căng lên, phản phất đối mặt vượt sâu cự thú. Ta cũng nhìn không đấu. Yêu Nguyệt nói khẽ. Từ Viên Tiên Cương hiện thân đằng sau, lại không người bước vào Trích Tinh lâu. Trong lúc thoáng qua, cầm âm lượn lờ dâng lên, trong mái vòm ương chậm rãi vỡ ra một vòng vầng sáng. Tinh huy bảy xuống, một bộ thiếu niên áo trắng hạ xuống từ trên trời, nhẹ nhàng rơi vào trung ương đài cao, ngồi xếp bằng. Bên cạnh đứng thẳng thân hình thon dài thanh điểu, hai tay vây quanh, trong ngực nắm chặt một cây ô sắc trường thương, mắt vượng lạnh quét tứ phương, ngạo khí nghiêm nghị. Đùng. Kinh đường một bang, quạt xếp nhẹ hợp, Tô Trần thanh âm ôn nhuận như ngọc, nhưng lại mang theo xuyên tấu lòng người tư tính, tại cả tòa giữa lâu vũ quanh quẩn không thôi. Chư bị đường xa mà đến, tại hạ vô cùng cảm kích. Hôm nay sách này trận, liền giảng một đoạn người tha thiết ước mơ con đường trường sinh. Tại cái kia xa xôi Cửu Châu đại địa, võ đạo ngày càng suy thoái, nhanh nhẹn linh hoạt kỹ nghệ dần dần hưng. Chỉ có tàn quyển đoạn giản bên trong, vẫn còn tồn tại một chút ghi chép, ngày xưa từng có vô số anh kiệt tu luyện đến cực điểm cảnh, phá vỡ thiên địa gông cùm xiềng xích, phi thăng mà đi. Truyền thuyết bọn hắn chỗ đi chỗ, vô bệnh vô thống, tuế nguyệt bất xâm, vinh thọ thường tồn. Thế giới kia gọi là trường sinh giới. Thịnh cực tất suy, có lẽ chính là trước đây cường giả hao hết thiên địa nguyên khí, từ ngàn năm nay, lại không người có thể bước ra một bước cuối cùng, võ chi nhất đạo, dần dần tan lụi. Cho đến ngàn năm khí vận hội tụ, một đời thiên tiêu thần nữ Lan Nặc Hành không xuất thế, hiểu thấu đáo phi thăng chi bí. Nàng sẽ tại ngày 15 tháng 8 trăng tròn thời điểm, tại Côn Luân tuyệt đỉnh phóng ra một bước kia, thành tựu vĩnh hằng chi thân. Cửu Châu vạn dân tranh nhau lao tới, chỉ vì tận mắt chứng kiến sự chấn động này cổ kim một khắc. Mẹn mẹn mấy lời, một bức rộng lớn bức tranh đã ở trước mắt mọi người chậm chậm trải ra. Phá thiên phi thăng, bước vào trường sinh, bất tử bất diệt, chấn động tiên cổ. Có người nhịn không được thấp giọng nỉ non, chúng ta Thần Châu cổ sử đã từng ghi chép có người vũ hóa đăng tiên. Hẳn là bọn hắn cũng đều đi cái kia trường sinh giới. Trường sinh bất tử, ai không hướng tới? Có thể nghĩ đến cần phá vỡ giới hạn của đất trời, đám người lại không khỏi cười khổ lắc đầu. Thiên hạ hôm nay, ngay cả thiên tượng tông sư chỉ đếm được trên đầu ngón tay, cảnh giới cao hơn càng là thấm vào trong tuyết nguyệt, không người nhìn thấy. Nghe nói Trương chân nhân đã bước vào đại tông sư phía trên vô thượng tiên nhân chi cảnh, không biết vị kia cảnh giới thông huyền chân nhân có thể hay không chính xé rách thương khung. Tô Trần cũng không để ý tới bốn phía nói nhỏ, chỉ là nhẹ nhàng nhấp một miếng thanh trà, tiếp tục êm tai nói. Tại Hoàng Hà bên bờ, Cửu Châu tổ mạch dưới chân một cái thôn nhỏ, Tiêu Thần thở thiếu thời đúng lúc gặp nước sông tối lui, trong lúc vô tình mắt thấy một tòa bia đá thần bí. Hắn từ đó ngộ ra một môn cổ lão huyền thuật, từ đó tu hành đột nhiên tăng mạnh, tiến triển cực nhanh. Nghe đồn Lan Nặc phá vỡ hư không, phi thăng mà đi, Tiêu Thần lòng sinh hướng tới, liền khởi hành tiến về Côn Luân tuyệt đỉnh tìm tòi hư thực. Không ngờ trên đường đụng vào hoàng gia thiên nữ Triệu Lâm Nhi một đoàn nhân mã. Bởi vì tùy hành hộ vệ nói năng vô lễ, đối với Tiêu Thần đủ kiểu nhục nhã, song phương lập tức dường cùng bạc kiếm. Tiêu Thần vẫn mà thi triển bia đá truyền lại bí pháp, chiến lực kinh người, tại chỗ chém giết 13 tên hoàng thất thị vệ, ngay cả thiên nữ cận thân tỷ nữ cũng không có thể may mắn thoát khỏi, cuối cùng xông vây mà ra. Triệu Lâm Nhi giận dữ truy kích, đem người theo đuổi không bỏ, lại một đường chạy đến Côn Luân đỉnh núi. Chính gặp lúc đó, thần nữ Lan Nặc khí thế như cầu đồng, xé rách thương khung, thiên môn mở rộng, dị tượng xuất hiện. Ngay tại dưới vạn chúng chú mục, ba đạo thân ảnh bị một đạo sáng chói thần quang cuốn đi, thoáng qua tan biến tại thiên địa cuối cùng. Tô Trần vừa dứt lời, cả sảnh đường yên tĩnh, mọi người đều là nghẹn họng nhìn chân chối. Ta dựa vào, nguyên lai phi thăng còn có thể tiện thể mang hộ người, cũng không phải cố ý mang à, đơn thuần cái kia hai thằng xui xẻo vừa vận tiến đụng vào cái kia trong lúc mấu chốt. Không phải đâu. Chẳng lẽ nói Tiêu Thần cứ như vậy mơ mơ hồ hồ đi theo tiến vào trường sinh giới, từ đây đồng thọ cùng trời đất. Ô ô ô, mẹ ta hỏi ta vì sao con mắt mỏi nhừ, còn không phải bởi vì ta tại gầm tranh, chua điên rồi. Mặc kệ, lúc này nghe xong sách ta liền thẳng đến võ đàng, ngồi xổm Trương chân nhân lúc nào bay lên không. Lý Tinh Vân nghe được khí huyết cuộn cuộn. Chiếu hắn tính ra, Tiêu Thần hai người lúc động thủ khí thế, nhiều lắm là cũng liền cùng mình tại sàn sàn với nhau. Có thể kết quả đây, thế mà trực tiếp nằm tiến trường sinh giới. Một cố bi vẫn bay thẳng chán, hắn bỗng nhiên đứng dậy, đẩy ra cửa phòng khách, ôn quyền cao giọng hỏi, Tô tiên sinh, hẳn là phi thăng thời khắc thật có thể mang theo người khác. Tiêu Thần bọn hắn coi là thật bước vào trường sinh giới phải không? Lời vừa nói ra, toàn trường lặng ngắt như tờ, tất cả ánh mắt đồng loạt rơi vào Tô Trần trên thân. Chỉ nghe đùng một tiếng, Tô Trần khép lại trong tay quạt xếp, chậm rãi mở miệng, tu sĩ tầm thường phá cảnh phi thăng, cần xuyên qua giữa lượng giới thông đạo, trong đó loạn lưu sông ngang, sát cơ từ phía. Chính là phá toái cảnh cường giả, cũng không dám nói có hoàn toàn chắc chắn bình yên đến bị ngạ, càng không nói đến mang lên người bên ngoài. Nhưng Lan Nặc há lại phạm tục chi lưu. Nàng sớm đã siêu biệt phá toái chi cảnh, bước vào niết bàn cấp độ, cảnh này chiến lực lưu động lớn, mạnh yếu cách xa. Khi nàng bước vào thông đạo thời khắc, một thân uy năng tăng vọt, lại ngắn ngủi đưa thân trường sinh cảnh chiến lực, ngạnh kháng ngàn vạn cấp chạy, đem Tiêu Thần hai người bảo vệ mà qua, trung nhập trường sinh chi vực. Đám người nghe vậy đều rung động, trong lòng như bị sét đánh. Nguyên lai chân tướng đúng là như vậy. Phá toái cảnh không cách nào dẫn người, có thể Tiêu Thần lại nhân duyên tế hội, mượn thần nữ nghịch thiên tu vi gió đông, một bước lên trời. Những cái kia nguyên bản định đi võ đang sơn trông coi trường chân nhân người phi thăng, giờ phút này tâm đều mắt đấu, cả người lạnh từ đầu đến chân. Rốt cục có người nhịn không được đặt câu hỏi, xin hỏi Tô tiên sinh, Lan Nặc chỗ đạt niết bàn cảnh đến tột cùng sâu bao nhiêu? Vì sao có thể bộc phát ra trường sinh cảnh chi lực? Cái này cùng phổ thông phá toái lại có gì khác biệt? Tô Trần hơi chút trầm ngâm, phương từ nói đến, thế nhân đều biết thần châu tu hành có tứ đại giai, ngày kia, tiên thiên, tông sư, đại tông sư. Lại ít có người biết, trên đó vẫn còn tồn tại tam trọng cảnh giới cao hơn. Chương 328, ta đều muốn nhớ kỹ. Chương 328, ta đều muốn nhớ kỹ. Viết, thiên nhân, phá toái, vũ hóa. Đại tông sư lại được xưng làm thiên tượng cảnh, bởi vì đã sơ khuy đạo chi môn kính, có thể dẫn thiên địa ngũ hành chi lực rèn luyện chân khí, ngưng tụ thành độc thuộc tự thân bản mệnh chân cương. Này cương hơn xa bình thường chân khí, lại có thể ngắn ngủi phù hợp tự nhiên pháp tắc, triệu mưa gió, dẫn lôi đỉnh, mượn thiên địa chi thế cho mình dùng. Đến tận đây cảnh giới, dù có thiên quân vạn mã vây khốn, cũng khó thương nó mảy may, có thể nói nửa bước thông thần, một người có thể địch một nước. Về phần thiên nhân cảnh, thì giơ tay nhấc chân đều là ngậm thiên địa vĩ lực, ngôn ngữ cử động tự mang thiên uy, nghiêm nhiên lục địa chân tiên. Loại nhân vật này phần lớn ẩn thế bế quan, dốc lòng lĩnh hội thiên đạo, nhu cầu tiến thêm một bước. Phá toái cảnh người, đã tránh thoát giới này gông cùng xiềng xích, có thể phá hư không, độ dị vực. Mà vũ hóa chi cảnh, quá mức huyền diệu, các ngươi tạm thời không cần biết được. Tô Trần một phen giảng thuật, thất cảnh rõ ràng, nghe được đám người như rơi mây mù lại như bắt vân kiến nhật. Phảng phất trong vòng một đêm, tầm mắt đống nhiên khoáng đạt. Đi qua bọn hắn coi là tông sư đã là đỉnh phong, không ngờ rằng qua bên trên còn có rộng lớn như vậy thiên địa. Thiên tượng, thiên nhân, phá toái, vũ hóa, chính là ngay cả yêu nguyệt cùng liên tinh cao thủ được này, cũng đều thần sắc hơi động, được ích lợi không nhỏ. Các nàng tuy biết hiểu đại tông sư phía trên là thiên nhân, nhưng cũng vẹn vẹn tại cổ tịch tản thiên bên trong lẻ tẻ đi chép, chi tiết hoàn toàn không có. Hôm nay sau khi nghe xong, yêu nguyệt trong lòng đã có mấy phần minh ngộ, đối với tương lai con đường tu hành ẩn ẩn có phương hướng. Cùng lúc đó, lầu 6 một gian khác trong tĩnh thất, Viên Thiên Cương ánh mắt thâm thúy như vực sâu, đầu ngón tay khẽ chọc mặt bàn, nội tâm nổi sóng chập trùng, thật lâu không có khả năng bình tĩnh. Mới đầu, trong lòng của hắn vẫn còn tồn tại lo nghĩ, cảm thấy Tô Trần nâng lên chính mình, nói không chừng chỉ là ngẫu nhiên nghe được tin tức, thậm chí chưa chắc là chỉ bản thân hắn. Nhưng bây giờ xem ra, Tô Trần chỉ sợ hiểu biết chính xác hiểu lai lịch của hắn. Không chỉ là hắn, có lẽ ngay cả đương đại tất cả trường sinh giả nội tình, cũng đều rõ như lòng bàn tay. Tiên sinh, nào dám hỏi trường sinh giới niết bàn, trường sinh các loại cảnh giới, cùng ta Thần Châu hệ thống tu hành so sánh, đến tột cùng như thế nào? Lục Tiểu Phụng nhịn không được cao giọng đặt câu hỏi. Tô Trần cũng không đáp lại, chỉ là chậm rãi nhấp một miếng trà. Kỳ thật, hắn tâm thần sớm đã chìm vào trong thức hải. Đốt. Chúc mừng ký chủ giảng sách dẫn phát hành động to lớn, thu hoạch điểm nhân khí 96.000 điểm. Lại có nhiều như vậy. Tô Trần chấn động trong lòng. Hắn sớm đoán được, bởi vì lấy trước đây liên quan tới trường sinh cửa hàng, hôm nay trận này giảng thuật chắc chắn dẫn tới vô số người chú ý, thu hoạch chắc hẳn không ít. Lại không ngờ tới, lời còn chưa dứt, liền đã tiếp cận 10 vạn người khí. Đây cơ hồ là hắn đi qua tại trong Tuyết Thuyết thư dòng dã một năm chỗ góp nhặt tổng cộng gấp 10 lần. Có lẽ cũng cùng người nghe khác biệt có quan hệ. Dĩ vãng nghe sách phần lớn là dân chúng tầm thường, lần này tới, lại phần lớn là người tu hành. Càng có Viên Tiên Cương bực này sống không biết bao nhiêu năm nhân vật già cả suy nghĩ chợt lóe lên, Tô Trần rất nhanh thu hồi suy nghĩ, tiếp tục mở giảng. Trường sinh giới sơ kỳ, cùng chia năm đại cảnh giới, lột xác, thức tảng, ngự không, niết bàn, trường sinh. Lột xác người, thu nạp thiên địa linh khí, tẩy phạt gân cốt huyết nhục, bỏ đi tục thai, lực có thể khiêm đỉnh, thân có khó lường mỹ lực. Thức tảng, thì là khi nhục thân rèn luyện đến cực hạn sau, trả lại thần hồn, nhóm lửa linh đài chi quang, phản chiếu tự thân, mở ra thể nội tiềm năng. Đến tận đây cảnh giới người, có thể mượn khai phát thân thể huyền bí, nộ ra chuyên môn thần thông. Thí dụ như thối nhi đến nghe ngàn dặm thanh âm, luyện lòng bản chân mà suốt ngày đi vạn dặm tốc độ. Về phần ngự không cảnh, là tại triệt để đào móc đục thân tiềm lực đằng sau, thân thể cường hoành đến đủ để ảnh hưởng ngoại giới, nhiễu loạn thiên địa khí cơ, đàng không mà lên, thoáng qua trăm dặm. Cảnh này cũng xưng bán thần, bởi vì uy năng đã có thể áp chế bốn bề hư không, cũng không phải là mượn dùng thiên địa chi lực, mà là khống chế, thống ngự thiên địa. Lời vừa nói ra, ngồi đầy phải sợ hãi. Lao thiên gia, ngự không liền có thể áp bách hư không, khống chế thiên địa. Mẹ của ta à, chúng ta thiên nhân cảnh bất quá miễn cưỡng mượn dùng thiên địa chi thế, cái này ngự không nghe làm sao so thiên nhân còn mạnh hơn. Ta cũng cảm thấy như vậy, cái kia thức tàng sợ cũng không thua với thiên tượng. Các ngươi có chú ý đến hay không? Tô tiên sinh nói, cái này năm cái cảnh giới, cũng chỉ là trường sinh giới tiền kỳ. T. Đây cũng quá dọa người, quả nhiên là một thế giới khác. Nghe đám người sợ hãi thán phục nghị luận, Tô Trần cười nhạt một tiếng, chư vị không cần nóng lòng so sánh cao thấp, hai bên tu hành lộ kính vốn là hoàn toàn tương phản, khó mà đối ứng. Thần châu nặng nội đạo, lấy ý ngự khí, thần du thái hư, mà trường sinh giới thì lại lấy thân là cơ, luyện thể ngưng thần, hướng vào phía trong tìm kiếm, từng bước đào móc bản thân tiềm năng. Nói đến đây, hắn không còn lắm lời trường sinh giới chính thể, ngược lại tưởng giải sau hai cảnh. Niết bàn cảnh đã là một cái cửa ải, cũng là một loại thủy biến, là từ bản thần đi hướng chân chính thần minh quá độ. Trường sinh cảnh thì là nhục thân bất hủ, nguyên thần vĩnh tồn, siêu thoát thiên địa gông cùng xiềng xích, tránh phá quy tắc trói buộc, thọ cùng trời đất. Cảnh này rất khó đột phá, không phải đại cơ duyên, đại hàng tâm người không thể bởi kịp. Niết bàn chính là tìm tòi tiến lên quá trình, một bước một ấn, do bán thần lộ sắc thành chân thần, thể xác hóa thành tiên thể, hồn phách ngưng tụ thành nguyên thần. Mà niết bàn quá trình hung hiểm và phần, đa số người bế quan tiềm tu, bởi vì có chút sai lầm, chiến lược hoặc ngã về thức tàng, nhưng nếu cơ duyên xảo hợp, xúc động tiến hóa cơ hội, cũng có khả năng lịch cực thăng hoa, chưa đạt trường sinh, đã có trường sinh chi lực. Tiêu thần hai người chính là đụng phải vận tốt như vậy. Đám người nghe vậy, nhất thời nghẹn lời. Hoàn toàn chính xác, nếu không có Lan Nặc Lâm thời bạo phát ra trường sinh cấp thực lực, hai người sớm đã bị giới khe hở chi lực xé thành mảnh nhỏ. Yêu Nguyệt nghe được cảm xúc chập trùng, nhịn không được cất giọng hỏi, "Tiên sinh, có thể nói chuyện trường sinh giới chiến lực, cùng ta Thần Châu cao thủ khách quan như thế nào?" "Đúng a, tiên sinh ngài hay nói đi. Mặc dù hệ thống khác biệt, có thể đại đạo ngàn vạn, chung quy đồng nguyên, dù sao cũng nên có cái so sánh mới lạ." Yêu Nguyệt mới mở miệng, những người khác nhao nhao hưởng ứng. Tô Trần thần sắc như thường, nhưng trong lòng âm thầm cười khẽ, đây hết thảy sớm tại hắn trong dự liệu. Nhân loại tiên tính tựa như vui tranh cao thấp, một câu Trương Tam có thể hay không đánh thắng được Lý Tứ đều có thể rước lấy vô số miệng lưỡi chi tranh. Loại này chủ đề dễ nhất kích thích tâm tình chập chờn, mà cảm xúc chính là điểm nhân khí tốt nhất chất dinh dưỡng. Khu khu, về phần trường sinh giới cùng Thần Châu chiến lược so sánh, chuyện này vốn cũng không có kết luận, các nhà cái nhìn khác biệt, ta tạm thời nói một chút chính mình lý giải. Trường sinh giới mỗi cái cảnh giới đều phân cựu trọng thiên, tầng tầng tiến dần lên, trên lệch cực lớn. Theo ta thấy, lột xác cựu trọng thiên, đại khái tương đương với chúng ta bên này ngày kia đỉnh phong đến tiên tiên tông sư tiền trung kỳ tiêu chuẩn. Thức tàng cảnh thì tiếp cận tông sư hậu kỳ thậm chí thiên nhân sơ kỳ, mà ngự không cảnh đã có thể cùng thiên nhân trung hậu kỳ thậm chí phá toái hư không người sánh bay. Tô Trần vừa dứt lời, đám người mặc dù sớm có chuẩn bị tâm lý, vẫn cảm giác chấn động trong lòng. Quả nhiên, ngự không chi uy không thể khinh thường, sợ là chỉ có những cái kia nổi tiếng lâu đời uy tín lâu năm thiên nhân cường giả mới có thể miễn cưỡng chống lại một hai. Lục Tiểu Phụng than nhẹ một tiếng, cười khổ lắc đầu, tại sao nghe ngay cả thiên nhân cảnh đều lộ ra chẳng phải doa người. Cũng đừng quên, tại Đại Minh hoàng triều, có thể bước vào thiên tượng cấp độ đại tông sư, một bàn tay tính ra không quá được. Một hơi giảng nhiều như vậy, Tô Trần cũng cảm thấy mỏi mệt. Kịch bản vừa mới trải rộng ra, cũng đã liên tiếp giải đáp nghi vấn, phân tích chiến lực, trong ngôn ngữ hao phí tâm thần không ít, hắn vô ý lại tiếp tục nói chuyện. Thế là rõ ràng tiếng nói cao giọng nói, hôm nay cố sự liền đến nơi này, lần sau chúng ta nói tiếp tiêu thần bọn người bước vào trường sinh giới đằng sau kinh lịch. Ba người bọn họ đến tột cùng rơi vào trường sinh giới cái nào mạnh thổ địa? Trong truyền thuyết vĩnh sinh chi địa, thật có thể để cho người ta đời đời kiếp kiếp bất diệt sao? Trên hoang đảo bạo long gào thét, tử thành bên trong thần linh khóc ròng, trên tường thành lại đinh lấy Phật đà thi thể, đạo tổ pháp tướng bị người nện thành bùn máu. Tổ long vì sao khí huyết hao hết mà chết? Phương xa trong hắc vụ, là ai hất lên vải liệm lặng lặng ngắm nhìn? Để cho chúng ta đi theo tiêu thần bước chân, từng bước một để lộ cái kia bao phủ tại trường sinh giới phía trên mê vụ chân tướng. Yên tĩnh, hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người phảng phất bị sét đánh trúng, đứng chết trận tại chỗ. Phật đà vẫn lạc, đạo tổ chết thảm. Rung động. Trước nay chưa có rung động. Cái này không đúng. Trường sinh giới không phải trong truyền thuyết người người nhưng phải vĩnh hằng tuổi thọ địa phương sao? Làm sao lại đúng a? Phật đà, làm sao lại chết? Còn có đạo tổ. Vậy mà Phật đà cùng đạo tổ, đó là Phật môn đạo môn đầu nguồn, khai tông lập phái trí cao tồn tại, tựa như thiên địa sơ khai lúc thần thoại nhân vật. Nhân vật như vậy lại đều hao tổn tại trường sinh giới. Hiển nhiên, thế giới kia cũng không phải là coi yên vui, ngược lại cất giấu không cách nào tưởng tượng tàn khốc cùng hắc ám. Ta thật bị dọa. Lục Tiểu Phụng chỉ cảm thấy ngực kịch liệt chập trùng, tim đập như trống trầu điểm giống như va chạm màng nhĩ. Hắn thậm chí có thể rõ ràng nghe thấy huyết dịch của mình trào lên thanh âm. Mới vừa rồi còn nghĩ đến cầu tiên sinh nói nhiều chút chi tiết, hiện tại lại cảm thấy, hay là đừng nghe quá nhiều tốt. Đúng vậy a, tâm ta sắp không chịu được nữa. Lại nhiều một câu, sợ là muốn làm trận mất đi. Trước buông xuống trường sinh giới đi, so với loại địa phương kia, ta vẫn là càng ưa thích chúng ta thế giới này, dù là không có khả năng trường sinh, chí ít sống được an tâm. Không sai không sai, sau đó tiên sinh liền muốn giảng đương đại chân chính sống sót người trường sinh, cũng không biết có biện pháp gì hay không, là chúng ta người bình thường cũng có thể học. Bút ta đều mang tốt, tiên sinh nói mỗi một câu nói, ta đều muốn nhớ kỹ. So với phổ thông người nghe hiếu kỳ cùng hướng tới, đại tần một đoàn người thần sắc lại đặc biệt nghiêm trọng. Bọn hắn quá rõ ràng tần hoàng đối với trường sinh chấp niệm sâu bao nhiêu, dù là một tia manh mối, cũng sẽ dốc hết toàn lực truy tìm. Lần này tiến về đại tống, chính là bởi vì ngẫu nhiên nghe nói Tiêu Giao phái có vị gần trăm tuổi lão giả, dung mạo như hài đồng bình thường, liền phái ra cao thủ dò xét. Cuối cùng xác nhận Tiêu Giao tam lão tồn tại, cùng thời với bọn họ sau sư phụ, Tiêu Giao tử. Đáng tiếc lần này tiến về Trường Xuân cốc, Nguyệt Thần cũng không tìm được tung tích dấu vết, duy gặp một đầu khô cạn lòng sông vắt ngang đáy cốc, hoang vu như phế tích. Không biết cái kia Tiêu Giao tử còn sống hay không. Trương Hàm trước tiên mở miệng, như còn tại thế gian, chỉ sợ cũng được cho một vị chân chính trường sinh giả đi. Chương 329, Trường Xuân bất lão công chương 329, Trường Xuân bất lão công theo Thiên Sơn Đồng lão lời nói, năm đó truyền thụ các nàng võ công lúc, Tiêu Giao tử tướng mạo liền từ chưa thay đổi qua. Nguyệt Thần ngữ khí bình tĩnh, trong mắt lại lộ ra mấy phần chắc chắn. Trong nội tâm nàng sớm đã nhận định, người kia cực khả năng sớm đã siêu thoát phàm tục. Triệu Cao ở một bên cười lạnh nói tiếp, huống chi, hắn ba cái đệ tử từng cái thực lực thông thiên, lại tu có 30 năm phản lão hoàn đồng một lần bắt hoang lục hợp duy ngã độc tôn công. Làm sư phụ, Tiêu Giao tử tung không phải bất tử chi thần, chỉ sợ cũng là lục địa thần tiên nhất lưu nhân vật. Trong lời nói xen lẫn mấy phần u ám cùng không cam lòng, trước đây vây quét Thiên Sơn Đồng lão cùng Lý Thu Thủy lúc, Lục Kiếm nô hao tổn một người, mặc dù khai thác phân hóa đánh tan kế sách, lại vẫn đánh giá thấp Tam lão liên thủ chi uy. Ba người đều là thiên tượng đại tông sư, liều chết phản công phía dưới, lại chém giết một tên kiếm nô. Khó khăn nhất chính là, người một cái đều không có bắt được. Nguyên bản còn tại đuổi bắt trên đường, lần này cũng là bởi vì Tô Trần bắt đầu bài giảng thuyết hư, mới lâm thời trở về nghe nói. Có hay không có, tiếp lấy hướng xuống tùy là. 6 tầng bán tiên cấp trong phòng, Viên Thiên Cương cảm xúc chập trùng, khó mà bình tĩnh. Trong lòng của hắn tâm thần bất định, không biết sau đó bị điểm bình có thể hay không đến tiên chính mình, càng không biết người kể chuyện kia đem như thế nào bình luận cuộc đời của mình. Cùng lúc đó, hắn cũng âm thầm cân nhắc, một khi thân phận bại lộ, sẽ hay không đối với toàn bộ bố cục tạo thành biến số. Kế hoạch có thể hay không bởi vậy phức tạp. Bất luận đám người nội tâm như thế nào cuộn cuộn, trên đài cao Tô Trần đã chuẩn bị bắt đầu lời bình. Có hệ thống sớm cung cấp tư liệu, hắn với cái thế giới này nhân vật mấu chốt sớm đã rõ ràng trong lòng, biết cùng hiện thực không kém bao nhiêu. Đối mặt cả sảnh đường sốt ruột ánh mắt, Tô Trần hắng giọng một cái, thanh âm vang dội mở miệng, thuyết thư đoạn có một kết thúc. Sau đó, chúng ta bình điểm đương đại kéo dài tuổi thọ người. Đứng hàng thứ 10 người, Đại Tống Hoàng Triều, Tiêu Giao Tử. Người này nguyên là một kẻ học sinh nhà nghèo, năm đó vào kinh thành đi thi rớt, trên đường về tâm thần hoảng hốt, ngộ nhập một thung lũng bí ẩn, tên là Trường Xuân Cốc. Cốc trung người bạc trắng phát đồng nhan, tinh thần sung mãn, Tiêu Giao Tử kinh dị không thôi, liền tiến lên bắt chuyện. Nói chuyện với nhau phía dưới mới biết, những người này thực tế qua tuổi trăm tuổi, lại thể phách cường kiện như thiếu niên, không có chút nào suy yếu thái độ. Chấn kinh sau khi, hắn quyết ý lưu lại dò xét. Hắn cẩn thận quan sát, phát hiện gốc dân sinh sống cùng ngoại giới cũng đều cùng, duy chỉ có lấy nước lúc đặc biệt trang trọng, gọi hắn là thánh tuyển uống chi có thể khử bệnh duyên nhiên. Tiêu Giao Tử trời sinh tính nảy bén, ngày nào lặng lẽ theo đuôi, rốt cục tại đáy cốc chỗ sâu phát hiện một con suối nguyên, tuyển tâm đứng sừng sững lấy một khối thanh kim cự thạch, mặt đá có khắc đường vân kỳ dị, mà cái gọi là thánh tuyển, chính là bởi vậy tuôn ra. Hắn ở trong cốc ở một cái chính là 30 năm, quanh năm uống nước này, dung mạo không giả, gân cốt cường kiện hơn hẳn trắng niên. 30 năm ở giữa, hắn ngày đêm phỏng đoán trên cự thạch kia đồ văn, dần dần phát giác, có lẽ chân chính làm cho người trưởng sinh cũng không phải là nước suối bản thân, mà là khối kia bia đá thần bí. Lại một cái 30 năm trôi qua, Tiêu Giao Tử đã ở cốc trung vượt qua dòng dã 60 xuân thu. Cuối cùng, hắn hiểu thấu đáo trên đá đường vân huyền cơ, từ đó ngộ được một môn dưỡng sinh trường sinh chi pháp, tên là Trường Xuân Bất Lão Công. Tô Trần một hơi kể xong, ngữ khí một trận, nâng chung trà lên cạn suýt một ngụm, thần tình thản nhiên. Trích Tinh lâu bên trong, một mảnh xôn xao. Ta trời, nguyên lai Tiêu Giao Tử là đánh bậy đánh bạ tiến vào Trường Xuân cốc, dựa vào nước suối mới sống lâu như thế. Ngươi nghe lầm đi. Tiên sinh rõ ràng nói, chân chính mấu chốt chính là tảng đá kia, không phải nước. Cái gì? Tiêu Giao Tử đúng là từ trên tảng đá hoa văn bên trong nộ ra được phương pháp tu hành. Chuyện này cũng quá bất hợp lý. Sợ là tiên sinh giảng loạn, hẳn là được cái gì bí truyền công pháp đi trong đại sảnh nghị luận nổi lên bốn phía, tất cả trong dạng cũng lặng yên vang lên nói nhỏ, có người tin phục, có người hoài nghi, càng nhiều người lâm vào trầm tư. Bán tiên cấp phòng số 2 bên trong, Nguyệt Thần con người hơi co lại. Quả thật là hắn. Mấy ngày trước đây tại cốc khẩu nhìn thấy tàn địa, phía trên xác thực lờ mờ có thể thấy được Trường Xuân hai chữ, nhưng hôm nay trong cốc sớm đã khô cạn, đừng nói thánh tuyển, ngay cả hòn đá kia cũng không thấy bóng dáng. Là tự nhiên khô kiệt, vẫn là bị người lấy đi. Huống chi, cái kia bộ cái gọi là tu tiên chi pháp nàng mi tâm nhẹ trao lại, đột nhiên đứng dậy đẩy cửa đi ra ngoài, thanh lanh thanh âm như châu ngọc lạp bản, vang vọng trên không trung, Nguyệt Thần mạo muội thỉnh giáo, xin hỏi tiên sinh, như thế nào tu tiên chi pháp? Tô Trần khẽ nhấp một cái trà, nhắm mắt một lát, lại lúc mở mắt khí tức bình thản, trên mặt hiện ra một tia thỏa mãn chi sắc. Hơi ngưng lại sau, mới chậm rãi đáp, chư vị đều biết, Thần Châu võ học phân thiên địa huyền hoàng tứ đẳng, tu luyện cao đẳng công pháp người, không chỉ có căn cơ thâm hậu, đột phá cảnh giới tỷ lệ cũng viễn siêu thường nhân. Nhưng cho dù cấp cao nhất thiên giai công pháp, cũng chỉ có thể giúp người tu tới thiên tượng đại tông sư chi cảnh. Như muốn đạp phá phàm tục, bước vào thiên nhân hàng ngũ, nhất định phải lĩnh hội thiên địa chân ý, nắm giữ gần như trong truyền thuyết tiên giai pháp môn. Mà cái gọi là tu tiên chi pháp, mặc dù cùng tiên giai đồng cấp, lại mở ra lối riêng, nó không lấy sát phạt làm chủ, chuyên tu tính mệnh căn bản. Pháp này có thể mở ra thể nội sinh cơ chi nguyên, chữa trị tuế nguyệt hao tổn mệnh luân, khiến người kéo dài tuổi thọ, thậm chí đoạn tuyệt già yếu chi lộ. Lão thiên gia của ta, công pháp này cũng quá thần đi. Vì sao kêu mệnh nguyên mệnh luân ta nghe không hiểu, nhưng ta chỉ biết là Trường Xuân Bất Lão Công Châu a. Không nghĩ tới trên đời thật có loại này có thể khiến người ta trường sinh pháp môn, đơn giản không thể tưởng tượng. Ô ô ô, ta cũng muốn học a, dù là luyện cái 10 năm 8 năm cũng tốt à. Trừ cái này Trường Xuân Bất Lão Công địa phương khác còn có hay không tương tự tu tiên pháp môn a? Nghe phen này giải thích, Nguyệt Thần trong mắt đống nhiên tỏa ra ánh sáng. Nàng lo lắng nhất chính là tiêu giao tử trường sinh nghỉ lại ngoại vật, nếu là nước suối hoặc tảng đá hủy, liền lại khó phục chế. Bây giờ biết được, lại có một bộ hoàn chỉnh công pháp lưu truyền tới nay. Vậy thì dễ làm rồi. Chỉ cần tìm được bộ này Trường Xuân Bất Lão Công tần hoàng con đường trường sinh, liền có hy vọng thực hiện. Gặp Tô Trần chậm chạp không đáp, Nguyệt Thần trong lòng cháy bỏng, nhịn không được lần nữa truy vấn, xin hỏi Tô tiên sinh, tiêu giao tử về sau đến tụt cùng đi nơi nào? Cái kia Trường Xuân Bất Lão Công bây giờ giấu tại chỗ nào? Cái này thần châu đại địa, còn lưu truyền mặt khác tu tiên pháp môn. Tô Trần phảng phất giống như không nghe thấy, chỉ thuận vừa rồi giảng thuật tiếp tục nói đi xuống sách, lại nói tiêu giao tử hiểu thấu đáo Trường Xuân Bất Lão Công sau, liền động rời đi Trường Xuân Cốc suy nghĩ. Càng nghĩ, hắn e sợ cho cốc trung khối thần thạch kia sẽ dẫn tới tai họa, liên lụy cốc trung đám người, thế là quyết định đem thần thạch tùy thân mang đi. Từ đó đằng sau, thần thạch theo người đi xa, cốc trung còn sót lại một chút Trường Xuân Tuyển. Có ai nghĩ được đến, thần thạch kia đúng là Trường Xuân Tuyển căn nguyên chỗ. Một khi bị rời đi, nước suối liền dần dần khô kiệt, lại không kéo dài tuổi thọ hiệu quả, cốc trung bách họ cũng mỗi năm tàn lụi, cuối cùng cơ hồ không người may mắn còn sống sót. Nghe được nơi đây, Yêu Nguyệt rốt cuộc kìm nén không được, sắc mặt như sương, lạnh lùng nói, cái này tiêu giao tử, quả nhiên là bạc tình bạc nghĩa. Liên Tinh cũng là tức giận dâng lên, đột nhiên một trưởng vô ở trên bàn, chính là hắn vốn là sứ khác người, đến cơ duyên này ngộ đạo luật cũ, lại vẫn đem gắn bó toàn cốc tính mệnh thần thạch mang theo chạy, chẳng lẽ không phải vong ân phụ nghĩa? Đám người nghe vậy đều oán giận, nhao nhao mở miệng trách cứ tiêu giao tử cách làm, lên án thanh âm nổi lên một phía. Tô Trần lại ngoảnh mặt làm ngơ, vẫn như cũ thong dong nói tiếp, lại nói tiêu giao tử rời cốc đằng sau, đi thăm Danh Sơn Đại Xuyên, một bên thể ngộ thiên địa tạo hóa, một bên tìm kiếm hỏi thăm cao nhân luận bản xác minh, cá độ sở trưởng các nhà. Người này tiên tư chắc tuyệt, hành tẩu giang hồ 60 năm, tu vi gần như thông huyền, cầm kỳ thư họa không chỗ không tinh, binh pháp trận thế, kham dư phong thủy không một không hiểu, có thể xưng đương đại hiếm thấy toàn tài. Du lịch trong lúc đó, hắn sáng lập tiêu giao phái, nhận lấy 4 vị đệ tử. Nguyên muốn đem Trường Xuân Bất Lão Công đều truyền thụ, làm sao công này thơm ảo không gì sánh được, chỉ có tứ đồ Lý Thương Hải có chút lĩnh ngộ. Rơi vào đường cùng, tiêu giao tử đành phải đem công pháp phá giải là ba, đem ẩn chứa trường sinh chi lực Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn công truyền cho đại đệ tử Vu Hành Vân, đem ẩn tàng thu nạp vạn vật chi lực Bắc Minh Thần công thụ cho nhị đệ tử Vô Nhai Tử, lại đem biến ảo khó lường tiểu vô tương công truyền cho tam đệ tử Lý Thu Thủy. Hắn bản ý là ba người nếu có thể tất cả tu đạo, lại liên hệ tâm đắc, có thể tái hiện công pháp hoàn chỉnh. Đáng tiếc Vô Nhai Tử ba người căn bản chưa từng lĩnh hội sư tôn dụng tâm, ngược lại lâm vào một đoạn gút mắt tình duyên. Vu Hành Vân cùng Lý Thu Thủy đều là cảm mến tại Vô Nhai Tử, lẫn nhau tranh ghen thành thù, mà Vô Nhai Tử không quả quyết, đung đưa trái phải, ba người cả ngày dây dưa không rõ. Mấy năm xuống tới, tiêu giao tử mắt thấy ba người xa vào tư tình, hoang phế đại đạo, thất vọng đến cực điểm, đành phải mang theo nhỏ nhất đệ tử Lý Thương Hải lại lần nữa đi xa thiên ai. Cho đến hôm nay, tiêu giao tử đã bình yên vượt qua 180 năm. Một hơi kể xong đoạn chuyện cũ này, Tô Trần có chút dừng lại, nâng chén trà lên khẽ nhấp một cái, hơi chút nghỉ ngơi. Mọi người dưới đài lại là hai mặt nhìn nhau, thật lâu không nói nên lời. 180 năm, dòng dã ba giáp a. Nguyên lai tiêu giao tử không chỉ có sống tiếp được, còn truyền xuống công pháp. Làm sao lại không có đến phiên ta như vậy người hữu duyên đâu? Khó trách nói là tu tiên chi thuật, như vậy về liền diệu, chính là chọn chúng đệ tử đều khó mà hiểu thấu đáo, có thể thấy được thật sâu không lường được. Theo ta thấy, cái kia Vô Nhai Tử ba người đơn giản ngu không ai bằng. Còn không phải sao? Để đó thông hướng Trường Sinh đại đạo không đi tu hành, ngược lại trầm mê nhi nữ tư tình. Điều kỳ quái nhất chính là, hai cái sư tỷ sư muội đều ưa thích hắn, hắn dứt khoát cùng nhau cưới chính là, ba người tề tâm hợp lực, trung nghiên công pháp, lo gì đại đạo phải không? Một cái có thể đụng tay đến Trường Sinh cơ hội. Tất cả mọi người hai mắt đỏ lên, đã có đối với Vô Nhai Tử bọn người cơ duyên gặp gỡ cực kỳ hâm mộ, càng có đối bọn hắn không công trả đạp cơ hội trời cho thương tiếc cùng phẫn nộ. Vị kia Vu Hành Vân, hẳn là chính là trong truyền thuyết Thiên Sơn Đồng lão. Đột nhiên, một đạo mang theo chiến âm lời nói phá vỡ ồn ào. Bên cạnh người kia khẽ giật mình, làm sao? Danh tự này vô cùng ghê gớm. Người điên rồi đi. Thiên Sơn Đồng lão là ai? Đây chính là đặt chân thiên tượng cảnh giới đại tông sư. T, bốn phía lập tức vang lên một mảnh hút không khí thanh âm. Một môn công pháp chia ba phần, có thể tạo ra được thiên tượng cấp cao thủ tuyệt thế. Chương 330, thiên hạ đệ nhất chương 330, thiên hạ đệ nhất nếu Vu Hành Vân đã là nhân vật như vậy, cái kia Vô Nhai Tử cùng Lý Thu Thủy lại có thể kém đến đi đâu? Nói như vậy, tiêu giao phái chẳng phải là chọn vẹn ra ba vị thiên tượng đại tông sư? Đám người lập tức xôn xao. Di Hoa cung bất quá hai vị đại tông sư, liền đã xưng hùng thiên hạ, liệt vào đại minh thế lực đỉnh tiêm một trong, không nghĩ tới cái này tiêu giao phái vậy mà cất giấu ba vị. Người còn quên, trừ ba người bọn hắn, còn có sư phụ tiêu giao tử cùng cái kia Lý Thương Hải. Lý Thương Hải chí ít cũng là thiên tượng cấp bậc, mà tiêu giao tử chỉ sợ sớm đã siêu việt cảnh này. Bốn vị đại tông sư, một vị lục địa thần tiên. Ông trời của ta, đây là cấp bậc gì môn phái? Tiêu giao phái đã tại đại tống cảnh nội, vậy còn chờ gì? Nghe xong hôm nay lúc này sách, ta lập tức khởi hành đi Đại Tống. Không phải bái nhập Tiêu Giao phái không thể. Lời này vừa ra, cả sảnh đường đều là ứng, người người trong mắt đều giấy lên hướng tới chi hỏa. Thấy mọi người nhao nhao tâm trí hướng về, Tô Trần chỉ là cười nhạt một tiếng, luôn luôn một từ. Đột nhiên, một đạo thanh thúy tiếng nói từ trong đám người truyền đến, mang theo vài phần tiêu nột, lại lộ ra cơ linh sức lực, tiên sinh, tiểu nữ tử mạo muội thỉnh giáo một câu, Tiêu Giao phái thu đồ đệ, có thể có quy củ gì? Có hay không kiêng kỵ chỗ? Thanh âm huyền chuyển như khe núi dòng nước, ngây thơ chưa thoát lại không giấu được thông minh linh khí, phản phất trong rừng chim hót, trong lúc lơ đãng kích thích lòng người. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp lầu một góc đông nam trong góc, ngồi cái quần áo tả tơi tiểu ăn mày. Thô bố ma y y vá chẳng vá đủ, thân hình gầy yếu, trên mặt dính lấy bụi đất, tóc cũng rối bời, sống thoát một cái đầu đường đứa trẻ lang thang. Ngay cả Tô Trần ánh mắt cũng không khỏi tự chủ rơi vào trên thân người kia. Đây rõ ràng là nữ giả nam trang. Niên kỷ tuy nhỏ, lại không thể che hết cái kia cô linh tú chi khí. Sẽ không phải thật sự là nàng đi. Hắn một chút liền xem thấu ngụy trang. Đứa bé kia mặc dù bẩn thỉu, nhưng mặt mày hình dáng đã lộ ra thanh lệ, tương lai nhất định là cái khuynh thành dáng vẻ. Chỉ tiếc hắn giờ phút này cũng không biết trước chi năng, không dám khẳng định. Phát giác được Tô Trần trông lại, tiểu ăn mày kia lập tức cúi đầu xuống, đầu ngón tay có chút siết chặt góc áo. Kỳ thật nàng một mực lặng lẽ lưu ý lấy trên đài người. Nàng vốn là từ Đại Tống tới, biết được Tiêu Giao phái cắm rễ tại Đại Tống giang hồ, nguyên bản cũng dự định tiến đến thăm viếng. Có thể nhìn Tô Trần thần sắc khó lường, tâm tư linh lung nàng chợt cảm thấy việc này có ẩn tình khác, lúc này mới nhịn không được đặt câu hỏi. Người bên ngoài trải qua nàng nhấc lên, cũng đột nhiên bừng tỉnh, Tiêu Giao phái nếu thật cao thâm mặt chắc như vậy, sao lại cho phép phàm phu tục tử ồn ào gõ cửa? Như bởi vì lỗ mãng chọc giận tới cao nhân tiền bối, sợ là còn không có nhìn thấy trưởng môn liền bị một trưởng bối chết tại ngoài sân môn. Nghĩ đến đây, không ít người hướng tiểu ăn mày kia ném đi cảm kích thoáng nhìn. Mà Tô Trần trong lòng đã 89 phần 10 xác định người này thân phận. Đại Tống ngũ tuyệt trung đông tà hoàng dược sư hòn ngọc quý trên tay, trong kim thư nổi danh nhất nữ tử, Hoàng Dung. Đối mặt nàng đặt câu hỏi, Tô Trần hơi chút trầm ngâm, cuối cùng là quyết định mở miệng giải đáp. Một thì hắn đối với Hoàng Dung riêng có hảo cảm, như vậy thông minh linh động cô nương, ai không yêu. Huống chi mấy ngày nay ăn đã quen Lý đại chủy cái kia nhạt như nước ốc đồ ăn, sớm mong có người có thể bưng lên một bát tươi mùi thơm khắp nơi gà ăn mày. Thứ hai mượn cơ hội để lộ Tiêu Giao phái nội tình, chưa chắc không phải một lần cơ hội tốt. Chân tướng một khi ném ra ngoài, có lẽ có thể nhấc lên thao thiên ba lan, dẫn xuất không tưởng tượng được thu hoạch. Nhẹ lay động quạt xếp, Tô Trần từ từ nói đến. Ngữ liệu không cao, lại như trung minh có cứng, rõ ràng chuyển vào trong thai mỗi người. Tiêu Giao tử chính là khoáng thế kỳ tài, nó sáng tạo Tiêu Giao phái, có thể xưng đại tống đỉnh tiêm ẩn thế tông môn, thật có chỗ độc đáo. Luân thu đồ đệ chi đạo, trừ thiên phú căn cốt bên ngoài, có khác một đầu thiết luật, tướng mạo xuất chúng người mới có thể nhập môn. Dung mạo bình thường, dù có thông thiên chi tư, cũng khó nhập nó mắt. Bất quá thôi, chư vị dưới mắt cũng không cần lại phí tâm tư, bởi vì bây giờ Tiêu Giao phái sớm đã nguy như trồng trứng, sợ là không chống được bao lâu. Lời vừa nói ra, bốn phía kinh ngạc. Cái gì? Tuyển đồ đệ còn phải xem khuôn mặt? Chuyện này cũng quá bất hợp lý đi. Ôi cho ăn, ta gương mặt này tuy nói so ra kém Tô tiên sinh như vậy phong lưu phong khoáng, tốt xấu cũng coi như tuấn lãng vi phạm, kết quả ngươi nói cho ta biết Tiêu Giao phái nhanh xong đời. Cái này sao có thể? Coi như Tiêu Giao tử mang theo Lý Thương Hải thoái ẩn giang hồ, trong môn vẫn có ba vị thiên tượng cảnh đại tông sư tọa trấn, như thế nào rơi xuống tình cảnh như vậy? Còn không phải sao? Vô Nhai tử ba người bọn họ tu luyện thế nhưng là không chọn vẹn tiên pháp, thực lực viễn siêu bình thường đại tông sư, cho dù đặt ở toàn bộ võ đạo đỉnh phong, cũng coi như được cường giả trong cường giả. Một cái đại tông sư liền có thể chống lên bá chủ một phương, ba cái liên thủ càng là không ai dám trêu chọc, trong thiên hạ ai có thể diệt được loại môn phái này? Tô Trần nhẹ nhàng lắc đầu, thần tình lạnh nhạt, chư vị có chỗ không biết. Đại tông sư ở giữa, cao thấp cách xa rất xa. Vô Nhai tử ba người mặc dù tập được bộ phận tiên pháp, nhưng ở đại tông sư bên trong, nhiều lắm là tính tiêu chuẩn hạt trùng, cũng không xuất chúng. Lại nói thiên hạ có thể hủy diệt ba người đại phái lực lượng nhiều vô số kể. Đừng nói phóng nhãn thần châu, chỉ riêng tại đại tống cảnh nội, liền có không ít thế lực đủ để đem nó triệt để san bằng. Càng mấu chốt chính là, ba vị lao tiền bối như liên thủ nên chiến một vị đỉnh cấp đại tông sư, chỉ sợ ngay cả chạy trốn sinh cơ hội đều không có. Vừa dứt lời, toàn trường lặng ngắt như tờ. Không chỉ phổ thông tính khách chấn kinh ba phần, liền ngay cả mấy vị tông sư cấp nhân vật cũng theo đó biến sắc. Chính là cái kia từ trước đến nay lãnh nạo yêu nguyệt cùng liên tình, giờ phút này cũng không nhịn được con người hơi co lại. Vừa rồi yêu nguyệt còn tại âm thầm đánh giá Tiêu Giao tam lao thực lực, đoán chính mình như đối đầu bọn hắn, thắng bại bao nhiêu. Dù sao tu qua tiên pháp người, không thể coi như không quan trọng. Nhưng không ngờ tại Tô Trần trong miệng, ba người kia lại chỉ là trung đẳng trình độ, lại diệt thế lực của bọn hắn tại Đại Tống đều không phải số ít. Dưới cái nhìn của nàng, Di Hoa cũng đã là giang hồ đỉnh tiêm, nếu theo này suy luận, Thần Châu đại địa phía trên còn có bao nhiêu tông môn áp đảo các nàng phía trên. Trong lúc nhất thời, hàn ý lặng yên leo lên lưng. Hẳn là ngay cả Đại Minh hoàng triều nội tình, cũng xa so với thế nhân thấy càng sâu. Vũ trộn, phải chăng còn cất giấu rất nhiều không muốn người biết cao thủ tuyệt thế? Yêu Nguyệt thần sắc nghiêm nghị, đi ra nhà gian, hướng phía Tô Trần nhẹ nhàng thi lễ, ngựa khí trịnh trọng, tiên sinh có thể nguyện vì chúng ta nói một câu, Đại Minh hoàng triều đến tuột cùng còn có bao nhiêu ẩn thế tiên tượng cấp cường giả? Nàng mới mở miệng, Lục Tiểu Phụng bọn người lập tức hưởng ứng, chính là, tiên sinh không bằng nhân cơ hội này, vì bọn ta nói một chút Đại Minh những cái kia đỉnh tiêm cao nhân. Mọi người nhất thời tỉnh ngộ, nguyên lai trên giang hồ có lẽ cũng không phải là chỉ có trên mặt nổi mấy vị kia uy danh hiển hách nhân vật, càng nhiều hạng người kinh tài tuyệt diễm, chỉ sợ sớm đã lặng yên ẩn vào phía sau màn. Tiểu An mày kia gấp, đề tài này thế nhưng là nàng bút lên, nói thế nào nói liền chuyển tới Đại Minh đi. Nàng đội vàng lên tiếng, Tô ca ca, ngày trước tiên nói một chút chúng ta đại tống cao thủ đi. Ngay sau đó lại bồi thêm một câu, ta cũng muốn biết, có ai có thể thắng được Tiêu Giao Tam lão đâu? Có người dẫn đầu, Trích Tinh lâu trên dưới cơ hồ cùng kêu lên phụ họa, đều nóng trông Tô Trần năng điểm bình một phen riêng phần mình trong giang hồ đỉnh phong nhân vật. Trong đó lấy Đại Minh, Đại Tống hai địa phương tiếng hô cao nhất. Ai không thích nghe nhân vật truyền kỳ chuyện cũ? Nhất là những cái kia đứng ở võ đạo chi đỉnh đại tông sư, từng cái đều là chấn nhiếp một phương nhân vật phong vân, ai không muốn biết được sự tích của bọn hắn? Huống chi, nếu có thể rõ ràng những cường giả này nội tình, về sau hành tẩu giang hồ cũng tốt, trong lòng còn có kính sợ, có chỗ né tránh. Vạn nhất chân hữu tâm nghi ngờ khó lường chi đồ ẩn nút chỗ tối, sớm biết được nó tồn tại, cũng có thể phòng hoạn chưa xảy ra, đem mầm thai vạ trừ khử ở vô hình. Tô Trần trong mắt ánh sáng nhạt lóe lên, võ bảng bình điểm. Cái này không chính hợp hắn tụ nhân khí, dương danh âm thanh tâm ý a. Bất quá dưới mắt, hay là trước tiên đem Tiêu Giao Tam lão sự tình nói xong quan trọng. Hắn khẽ gật đầu, cũng tốt. Phàm có thể bước vào lớn tông sư chi cảnh người, không khỏi là trăm năm khó gặp kỳ tài, hoàn toàn chính xác đáng giá bình luận một phen. Nếu chư vị nâng đỡ, hôm nay ta liền đến nói một chút Đại Minh cùng Đại Tống hai phen này trong giang hồ thiên tượng cấp cao thủ. Chỉ là canh giờ đã muộn, hôm nay liền dừng ở đây. Đợi lần sau thuyết thư ngày, ta chắc chắn tuyển ra 2 triệu giang hồ top 10 đại tông sư dần dần bình thuận, song song nổi danh lần. Vừa dứt lời, Trích Tinh lâu bên trong lập tức sôi trào. Đại tông sư bảng xếp hạng, muốn từng cái bình điểm hai nước đứng đầu nhất 10 vị cường giả tuyệt thế. Thủ bút này cũng không nhỏ a. Nhớ ngày đó một bản binh khí phổ ngay tại Đại Minh nhấc lên Thao Thiên Ba Lan, mà phía trên kia chân chính được xưng tụng đại tông sư, chỉ sợ lắc đắc không có mấy. Nhanh ngẫm lại, chúng ta Đại Minh có người nào đủ tư cách lên bảng? Di Hoa cung hai vị cung chủ tất ở tại hàng, Kim Tiền Bang bang chủ đầu, Thiên Cơ lão nhân, Lý Tâm Hoan, Nhật Nguyệt Thần Giáo Đông Phương Bất Bại xác định vững chắc có thể đi bảo, thực lực của hắn tuyệt đối không thua kém Yêu Nguyệt cung chủ. Triều đình bên kia, Thiết Đảm Thần Hầu có tính không? Đông Sưởng Tào Chính Thuần có khả năng hay không? Trương Chân Nhân đâu? Hắn có ở đó hay không bảng danh sách bên trong, hay là sớm đã siêu thoát cảnh này? Chúng ta đại tống bên này, Vũ Tuyệt khẳng định ổn chiếm ghế, Tiêu Giao Tam lão, quyền lợi bang bang chủ. Những người này đều nên lên bảng đi. Không số không biết, khẽ đến giật mình, giống như top 10 đều nhanh chen không được. Yêu Nguyệt trong lòng lướt qua từng cái danh tự, yên lặng cân nhắc vị trí của mình. Tỷ tỷ luyện thành Minh Ngọc công đại viên mãn, tất nhiên đứng hàng Đại Minh thứ nhất. Liên Tinh cười nhẹ nhàng nói, nàng đối với mình sắp xếp thứ mấy cũng không thèm để ý, dù sao cũng biết tranh không được chủ vị. Nhưng nàng rõ ràng, Yêu Nguyệt trong lòng nạo khí 10 phần, mục tiêu cho tới bây giờ chỉ có một cái, thiên hạ đệ nhất. Yêu Nguyệt thần sắc hơi chậm, hừ lạnh một tiếng, bất luận bảng danh sách như thế nào xếp hạng, ta tự nhận thứ nhất. Nếu có người không phục, đều có thể đến đây một trận chiến. Lục Tiểu Phụng đối với bảng danh sách này cũng không lo lắng như vậy, dù sao mình cũng không có khả năng danh liệt trong đó, mà lại đáp án còn phải đợi đến lần sau thuyết thư mới công bố, đến lúc đó tự nhiên biết rõ. Giờ phút này hắn quan tâm hơn là Tiêu Giao phái tình cảnh bây giờ. Hắn nhịn không được hỏi, vừa rồi tiên sinh đề cập Tiêu Giao phái tiền cảnh đáng lo, không biết lời ấy ý gì. Hắn thoại âm rơi xuống, đám người mừng rỡ, nhao nhao nghiêng tai lắng nghe. Đúng vậy à, bảng danh sách năm nhật hậu mới công bố, như bây giờ có thể nghe trước một chút Tiêu Giao Tam lão quá khứ cùng hiện trạng, cũng coi như sớm nhìn thấy mấy phần chân tướng. Tại mọi người xem ra, Tiêu Giao Tam lão vô luận như thế nào đều nên đứng hàng bảng danh sách bên trong. Bởi vậy, nghe đoạn này bình thuận, trình độ nào đó cũng coi là để lộ đại tông sư bảng mở màn.